Chương 118, yêu mến cô độc long cha tục nữ nói, hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Mà nhất là giống như là Bắc Thanh Hàn dạng này, xuất thân tại loạn thế bên trong, mà lại còn là một đứa cô nhi hài tử, càng cần hơn thật sớm liền đối mặt sinh tồn hoàn cảnh khó khăn. Bất quá tại cấm địa bên trong, có Long Ba Ba chống đỡ tất cả, Bắc Thanh Hàn không cần đối mặt sinh tồn gánh nặng. Chủ yếu là đối mặt không được, trong cấm địa lao quái vật quá nhiều, nàng hoàn toàn gánh không được a. Không buồn không lo, có khả năng thường xuyên trong vô ý thức lộ ra cùng bên ngoài lẫn nhau phù hợp, tiểu hài tử thiên tính. Cũng tỉ như hiện tại, thật không có dấu ăn sao? Bắc Thanh Hàn chưa từ bỏ ý định hỏi tới, mắt to tả hữu đánh giá. Nếu như nói vừa mới chuyển sinh thời điểm, Bắc Thanh Hàn bao nhiêu còn cố kỵ một chút nữ đế thân phận, làm việc thời điểm luôn là kéo căng. Vậy bây giờ nhìn qua liền cùng một cái tham ăn tiểu hài không còn hai loại. Đối với cái này, Bắc Thanh Hàn bày tỏ là cố này tiểu hài thân thể ảnh hưởng đến tâm lý, không phải chính nàng nguyên bản cứ như vậy ngây thơ. Dù sao không phải nàng vấn đề. Thật không có. Lục Trường Tiên hồi đáp, để tiểu gia hỏa một trận thất vọng, túi đầu. Bộ dáng kia, tựa như là nhìn thấy gia trưởng trở về, cho là có đồ tốt hưng phấn đụng lên đến, kết quả lại phát hiện là chính mình hiểu lầm, không vui một chàng. Cái kia thất lạc tiểu tử, để Lục Trường Thiên nhìn xem có chút đau lòng, cảm thấy đều là sư tử hùng thú sai, có lẽ nhiều để tiểu gia hỏa đánh, cùng tiểu gia hỏa chơi một đoạn thời gian. Suy nghĩ một chút, Lục Trường Thiên nói, kỳ thật ta ba ba khoảng thời gian này đúng là có chuyện đang bận, cho nên mới không có làm sao bồi ngươi. Bắc Thanh Hàn mắt to vừa đen vừa sáng, tại nguyên chỗ ngồi đến bản bản chính chính, giống như là một cái nghe lời nhà trẻ tiểu hài đồng dạng, rất là nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, quan tâm nói, cái kia ba ba đi làm a, không cần để ý ta, ta cùng đại hoàng cùng nhau chơi đùa liền được. Nàng đại khái cũng rõ ràng Long Ba Ba thực lực, tại trong cấm địa không nói là vô địch, nhưng những dị tộc khác muốn tùy tiện tổn thương đến thậm chí lưu lại đối phương, cũng là rất không có khả năng sự tình. Cho nên cũng sẽ không giống phía trước như thế, Lục Trường Thiên mỗi lần ra ngoài trở về, đều đội vã cuống cuồng đụng lên đến đông bỏ bỏ tây nhìn, lo lắng Lục Trường Thiên có bị thương hay không. Có khả năng thả lỏng trong lòng. Dù sao Long Ba Ba nếu như cảm thấy cần thiết, tự nhiên sẽ mang lên chính mình, không cần thiết chuyện gì đều nhất định muốn đi theo, mọi việc đều muốn làm rõ rõ ràng ràng. Nàng bày tỏ Lục Trường Thiên không cần lo lắng chính mình, nàng ở nhà một mình sẽ thật tốt, tìm đại hoàng chơi. Lục Trường Thiên nói, cũng là không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, kỳ thật ta tại chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật? Quả nhiên, nghe đến lễ vật hai chữ, Bác Thanh Hàn con mắt lập tức liền phát sáng lên. Cùng chớ mong lễ vật tiểu hải không khác chút nào. Lễ vật gì? Tất nhiên là lễ vật, đương nhiên không thể đơn giản như vậy liền nói cho ngươi biết ta, muốn bảo trì cảm giác thần bí. Lục Trường Thiên nói, hắn rất rõ ràng muốn để một đứa bé bảo trì tốt quan tâm, trọng yếu nhất chính là duy trì được loại kia cảm giác thần bí. Hắn nói bổ sung, ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ rất thích lễ vật này. Lục Trường Thiên nhớ tới phía trước nhắc lên Loan Điểu thời điểm, Bắc Thanh Hàn trong miệng xưng hô đối phương gọi là một cái xinh đẹp đại điểu. Tất nhiên cảm thấy Loan Điểu xinh đẹp, cái kia dùng Loan Điểu lông vũ làm thành vũ ý, tiểu gia hỏa nhất định cũng sẽ rất thích. Ta nhất định sẽ thích lễ vật. Bắc Thanh Hàn miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra thì thầm. Trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Cùng Lục Trường Thiên cho là khác biệt, Lục Trường Thiên cảm thấy, nữ hài tử vừa nhắc tới lễ vật, ngay lập tức nghĩ tới hẳn là quần áo đẹp đẽ loại hình đồ vật. Nhưng Bắc Thanh Hàn nghĩ tới nhưng là các loại đồ ăn. Tuyết liễu ma đằng làm lạnh mặt, xích vũ điểu trứng chim, còn có trường hà châu nước cà ri bò. Các loại mùi thơm nô lên, hào quang bốn phía, tinh khí bắn ra đồ ăn tại Bắc Thanh Hàn trước mắt bay qua, quả thực là một tràng cấm địa phiên bản mãn hán toàn thịnh. Bất quá, tất nhiên Long Ba Ba tự tin như vậy nói, đó là chính mình nhất định sẽ thích lễ vật, như vậy cũng chỉ có cái kia a. Nướng hoàng kim sư từ đầu. Nói đến Bắc Thanh Hàn ấn tượng xấu nhất, quả nhiên vẫn là cái kia ngừng lại đầu sư tử. Đồ đăng cấp hoàng kim sư tử, lại trải qua cấm địa mỹ thực gia Lục Trường Thiên tự tay nướng, cho mới vào cấm địa Bắc Thanh Hàn tạo thành to lớn rung động. Tại tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại ấn tượng khắc sâu. Về sau lại nghĩ ăn, cũng đã không có cái gì cơ hội. Dù sao lại không phải đi chợ bán thức ăn mua thịt, trong cấm địa đồ đẳng cấp cự đầu tổng cộng cũng liền như vậy nhiều, liền xem như Lục Trường Thiên, cũng không có biện pháp mỗi ngày săn giết cự đầu ăn thịt. Đánh thắng được hay không tạm thời không nói, như thế không chút kiên kỵ săn giết, sẽ gây nên mặt khác cự đầu khủng hoảng. Cho nên bình thường chỉ có thể bị khuất vừa xuống bụng, ăn chút vương giả bá chủ gì đó thích hợp. Hiện tại Long Ba Ba nói như vậy, xác định lại là có cái gì mục tiêu. Đồ đẳng cấp thì ta, chỉ là suy nghĩ một chút, liền nước bọt đều muốn chảy xuống. Hốt trượt. Bắc Thanh Hàn hít hít khỏe miệng không tự kìm hãm được xuất hiện nước bọt, có chút ảnh hưởng hình tượng, bất quá dù sao tại Long Ba Ba trước mặt, cũng không có quan hệ gì chính là. Ân Lục Trường Thiên nhíu mày, cảm thấy tiểu gia hỏa này phản ứng là không phải có chút không đúng. Ta nói muốn đưa ngươi lễ vật, ngươi chảy nước miếng làm cái gì? Vũ ý cũng không phải ăn a. Đoán chừng là tiểu gia hỏa quá mức chờ mong, cho nên phản ứng có chút khoa trương. A. Lục Trường Thiên có chút không xác định suy đoán. Hắn nói, "Tiểu Bạch, ta đi ra chuẩn bị cho ngươi lễ vật, ngươi liền lưu tại trong nhà đi." Lục Trường Thiên lời nói, để Bác Thanh Hàn càng xác định trong lòng mình suy đoán. Nhìn một cái, không thấy được Long Ba Ba đều muốn rời nhà chưa. Nếu như lễ vật là những vật khác lời nói, tại Long Huyệt bên trong không giống có thể chuẩn bị sao? Hiện tại còn muốn đặc biệt ra ngoài, xác định là đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. "Ân ừm, Ba Ba ngươi mau đi ra đi, ta sẽ tại nhà cố gắng học tập." Bác Thanh Hàn thúc giục nói. Nàng làm ra một cái vô cùng chật vật quyết định, tính toán đợi đi xuống ôn tập một cái khoảng thời gian này bài tập, chờ Long Ba Ba mang theo nguyên liệu nấu ăn trở về sau. Mình có thể dùng khoảng thời gian này sở học, nghĩ ra làm sao món ăn đối phương pháp. Đối với học tập như thiên thư nàng đến nói, làm ra quyết định này độ khó có thể nghĩ. Lục Trường Thiên, đứa nhỏ này, làm sao còn đuổi ta đi đi lên? Mà còn Tiểu Bạch không phải không thích học tập sao? Làm sao hôm nay thế mà như thế chủ động? Lục Trường Thiên có chút không nghĩ ra, nhưng đối tiểu gia hỏa có khả năng như vậy hiểu chuyện, hay là cảm thấy tương đối vui mừng. Ta đi đây. Đi thôi đi thôi. Lục Trường Thiên. Nữ nhi không có chút nào không muốn, thậm chí còn hơi có chút không kịp chờ đợi thúc giục chính mình mau chóng rời đi. Để cái này chờ mong nhìn thấy cha con lưu luyến chia tay cảnh tượng lao phụ thân bị đả kích, từ lấy cái chán, rời đi Long Huyện. Chương 119, Hắc Long cần phải có cái đối tượng, hài tử cần phải có cái mụ mụ à. Sư tử hung thú khoảng thời gian này trải qua cũng không tốt. Huấn luyện sức ép lên ngược lại cũng thôi, Lục Trường Thiên đối sư tử thực lực đem không rất khá, vừa vặn kẹt tại một cái cực hạn biên giới. Chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ trên tâm lý áp lực, thời khắc lo lắng chính mình có thể hay không bị Hắc Long cho tuyệt dụng. Sư tử là quần cư sinh vật, một cái đàn sư tử bình thường sẽ chỉ có một cái hùng sư, cùng đông đảo giống cái sư tử tạo thành. Sư tử hung thú đã từng cũng là một cái đàn sư tử bên trong duy nhất hùng sư. Nếu là tại ngoại giới còn tốt, lấy lãnh chúa cấp là vương sư nhóm, tại ngoại giới cũng được cho là chúa tể một phương. Nếu là không cố ý đi xâm chiếm nhân tộc căn cứ thành, bằng đàn sư tử thực lực, cũng đầy đủ tại ngoại giới tiêu giao một phương. Nhưng chút thực lực ấy, tại cấm địa bên trong có thể không hề đủ nhịn. Sư tử hung thú vị trí tộc đàn ở trong cấm địa sinh hoạt không hề thuận lợi, áp lực này đến từ cấm địa dị tộc, cũng tới từ cùng là sư tộc đồng tộc. Hùng sư sẽ khiêu chiến tộc đàn bên trong sư vương, kẻ bại sẽ bị đuổi ra tộc đàn. May mà mặc dù trong đó quá trình có chút gian nguy, nhưng sư tử hung thú cuối cùng đều thắng lợi. Vừa lúc, hắn lại thấy được có sư tộc tiền bối ở trong cấm địa đại phát thần uy, đồ đẳng cấp thực lực rung động toàn trường. Sư tử hung thú cũng bị tại chỗ chấn động. Nhìn xem đạo kia uy phong lẫm liệt dáng người, sư tử hung thú ở trong lòng hiện lên một ý nghĩ sư tử lớn cũng đến thế mà thôi. Vì vậy hắn quyết định bước lên lữ trình, một lòng muốn trở thành cùng vị kia sư tộc tiền bối đồng dạng tồn tại cường đại. Hắn tạm biệt tộc đàn bên trong sư tử cái, quyết tâm trở mạnh lên phía sau trở lại tìm các nàng. Cũng không có từng nghĩ, gia sư chưa nhanh thân chết trước. Sư tử hung thú rất nhanh liền nhìn thấy vị kia làm chính mình rất được rung động sư tộc đồ đẳng tiền bối. Một bộ phận đối hắn tâm linh nhỏ yếu bị to lớn xung kích. Nghĩ đến liền đồ đẳng cấp lao tiền bối đều như vậy, sư tử tâm bên trong có quy ẩn sơn lâm bảy nát ý nghĩ, tính toán nghỉ ngơi tầm vài ngày, liền trở về tộc đàn bên trong. Nhưng chưa từng nghĩ, chợt phát hiện mấy cái hai chân thú xông vào lãnh địa của mình, sau đó liền bị Hắc Long bắt lại, muốn đem chính mình huấn luyện thành tiểu chủ nhân tọa kỵ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là dạng này cũng coi như, dù sao có thể tiếp thu đồ đẳng cấp Hắc Long chỉ điểm, chính mình thực lực chắc hẳn cũng có thể được tăng lên nhiều. Cũng coi là có thể thỏa mãn sư tử muốn mạnh lên dự tính ban đầu. Nhưng vấn đề là, Hắc Long bình đẳng căm thù tất cả tới gần tiểu chủ nhân giống được sinh vật, thậm chí còn muốn đem chính mình cho tuyệt dụng. Cái này liền để sư tử hung thú cảm thấy rất sợ hãi. Buổi tối đi ngủ nằm mơ thời điểm đều sẽ mơ tới, chính mình học thành trở về tộc đàn, lại phát hiện tộc đàn bên trong sư tử cái nhộn nhịp tiến tới góc mặt. Lại không phải hoang nên sư vương trở về, mà là mở miệng một tiếng tỉ bội hô hào. Nháy mắt đem sư tử cho bừng tỉnh. Dẫn đến thần kinh đều có chút suy yếu, trạng thái sa sút. Làm hại hắn mới vừa rồi cùng tiểu chủ nhân đối luyện thời điểm, không cẩn thận nhiều chịu đến mấy lần long quyền. Ngao, tiếp tục như thế không được a. Sư tử hung thú cắn răng. Hắn nhưng là sư vương, lập chí muốn siêu việt vị kia đồ đẳng cấp hoàng kim sư tử tồn tại, làm sao có thể tại chỗ này ngồi chờ chết mặc người chém giết. Thân thể của ta, từ chính ta định đoạt. Với lúc này, nhìn thấy Hắc Long từ long huyệt bên trong đi ra tới. Sư tử hung thú lấy dũng khí, từng bước một đi đến đen long trước mặt, hô. Ngao. Chủ nhân, mời ngài động thủ đi. Nói đi, sư tử hung thú đầu hướng lên trên dương lên, cái cổ lắc một cái, lông bẩm tung bay, một bộ mặc cho quân xử lý bộ dạng. Thân thể của ta ta làm chủ, liền xem như muốn triệt sản, cũng muốn từ ta tự mình tới quyết định. Ngươi đặt cái này nói gì thế? Sư tử hung thú không đầu không đuôi lời nói để Lục Trường Thiên cảm thấy rất ngờ vực, không biết cái này ra hỏa là tính toán để chính mình làm sao động thủ. Để chính mình đánh hắn sao? Hắn một mặt ghét bỏ phất phất tay, đuổi cái này ra hỏa rời đi. Đi đi đi, ta không có rảnh để ý đến ngươi. Vừa rồi Bắc Thanh Hàn không có một chút xíu không muốn thúc giục hắn rời đi bộ dáng, sâu sắc thương tổn tới cái này lao phụ thân. Lục Trường Thiên trong lòng bị thương rất nặng. Hắn tính toán nhanh lên đem vũ y làm tốt, sau đó mang về xem như lễ vật đưa cho Bắc Thanh Hàn. Lấy vãn hồi tiểu gia hỏa trong lòng đối bà coi trọng. Càng là hoàn toàn không có tâm tư đi cân nhắc sư tử hung thú đến cùng tính toán làm cái gì, không kiên nhẫn đem đối phương đuổi đi. Sư tử hung thú vốn là đã dùng hết tất cả dũng khí mới nói ra vừa rồi cái kia mấy câu nói, mà bây giờ bị Lục Trường Thiên đánh gãy, càng là không có dũng khí truy hỏi. Chỉ thấy Lục Trường Thiên vỗ cánh mà lên, hóa thành một đạo long quang, giống như một đạo màu đen long lưu tinh bạch qua bầu trời. Nhìn xem nháy mắt liền biến mất ở chân trời, cơ hồ là biến thành một cái chấm đen nhỏ đồng dạng hắc long, sư tử hung thú khắp khuôn mặt là mờ mịt. Thật vất vả quyết định cho chính mình tới một cái thông khoái, không nghĩ tới hắc long thế mà không để ý đến chính mình. Đây là cái gì tình huống? Hắc long đến cùng là muốn hay không đem chính mình cho tuyệt dụng? Lần này sư tử hung thú trong lòng thay đổi lắc, cảm giác tương lai một mảnh mê man, không biết đợi chờ mình là cái gì. Loan điểu chỗ ở nằm ở cấm địa phía nam, mà long huyệt vị trí tại cấm địa phía đông, giữa hai bên cách xa nhau rất xa. Trên thực tế, không chỉ là Lục Trường Thiên cùng loan điểu, bao gồm không tâm tộc, huyết sát tộc vân 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 vân. Những này cự đầu vị trí trung tộc, có lẽ bọn họ lãnh địa sẽ có một ít tiếp xúc, nhưng vị trí hạch tâm đều khoảng cách rất xa. Cái này không quan hệ giữa hai cái đến tột cùng là thân cận hay là xa lánh, là hữu hảo hay là đối địch. Bất quá là một loại chung nhận thức mà thôi. Dương nằm bên cạnh không cho người khác ngủ say, không có dị tộc, nguyện ý lãnh địa của mình bên cạnh có một cái khác cường đại cự đầu tồn tại. Đối với bọn họ đến nói, đó là một cái to lớn uy hiếp. Đương nhiên, ở trong đó cũng có ngoại lệ. Cũng tỉ như Thôn Thiên Hống. Người này gặp Lục Trường Thiên một mình một long ở tại Long Huyện, cảm thấy quá mức cô đơn, vì vậy nhiều lần thịnh tình mời Lục Trường Thiên dứt khoát chuyển tới Thôn Thiên Hống nhất tộc trong lãnh địa ở bày tỏ hắn Thôn Thiên Hống nhất tộc còn rất lớn, không quản là Hắc Long chính mình, còn là hắn cái kia chưa từng gặp mặt hải tử đều có thể ở lại. Thôn Thiên Hống từ trong tộc vị kia lão niên cự đầu nơi đó nghe đến một cái suy đoán, Hắc Long khả năng có một cái hải tử. Để hắn cảm thấy đen long minh đệ khó khăn, không chỉ muốn đối mặt trong cấm địa rất nhiều cự đầu, đồng thời còn muốn độc thân một long nuôi dưỡng hải tử, liền cái đối tượng đều không có. Ta đen long minh đệ thật sự là rất khó khăn. Cho nên Thôn Thiên Hống mới một mực tính toán tác hợp Loan Điệu cùng Hắc Long. Ta đen long minh đệ cần phải có cái đối tượng a, hải tử không thể không có mụ mụ a. Đương nhiên, Thôn Thiên Hống hay là đáng tin cậy, không có đem Hắc Long có hải tử sự tình nói cho Loan Điệu. Nói đùa, lấy Loan Điệu tính cách, nếu là biết Hắc Long liền hải tử đều có, đó là làm sao cũng không có khả năng đáp ứng. Một bên vội vàng tác hợp Hắc Long cùng Loan Điệu, Thôn Thiên Hống một bên mời Lục Trường Thiên đến ở lâu. Hắn bày tỏ trong tộc còn có không ít còn nhỏ Thôn Thiên Hống, vừa vặn có thể để các nàng lẫn nhau làm bạn chơi đùa, há không đẹp ư? Rằng đạo lý, nếu không phải Lục Trường Thiên rõ ràng Thôn Thiên Hống bản tính, biết cái này nhất tộc sinh vật đều không có quá đa tâm con mắt. Lâu như vậy ở chung, cũng biết đối phương. Hắn đều nhanh muốn hoài nghi cái này Thôn Thiên Hống có phải là cố ý hay không. Tính toán đem chính mình lừa gạt đến bọn họ nhất tộc lãnh địa, bố trí cạm bẫy rào sát chính mình, muốn đem hắn đầu này cấm địa duy nhất long ăn. Chương 120, Thất Tinh Thiên hội nghị. Đương nhiên, Thôn Thiên Hống sở dĩ nhiệt tình như vậy mời Lục Trường Thiên, kỳ thật cũng là tích chứa một chút lo lắng. Nếu là Hắc Long thật đáp ứng ở tại bọn họ lãnh địa phụ cận, vậy sau này hắn muốn vài quả hóa long thảo, đây không phải là chuyện một câu nói. Câu nói kia nói như thế nào ấy nhỉ? Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thôn Thiên Hống hay là từ trong tộc lão niên cự đầu nơi đó biết câu nói này, cảm thấy dùng tại loại này thời điểm tương đối thích hợp, bất quá cần hơi sửa một cái. Gần Hắc Long người trước phải hóa long thảo, cũng không cần lo lắng giống phía trước như thế, thật vất vả từ Hắc Long nơi đó biết mấy cái lớn lên hóa long thảo địa phương. Kết quả đi xem xét, phát hiện bị những dị tộc khác nhanh chân đến trước. Thôn Thiên Hống nhất tộc tính cách rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết. Duy chỉ có tại An Phương diện này đặc biệt lưu ý, bị người đoạt đi đồ ăn, phải nhớ rõ trong sở sở. Đừng để hắn biết là ai làm, không phải vậy có hắn quả ngon để ăn. Thôn Thiên Hống hung tợn muốn nói. Chính Thiên Hưng lo lắng sự tình rốt cục là phát sinh. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận đến Long Quân Tiêu Thiên Lang liên lạc. Ngày trước vị trí này đều là giao cho người trung gian hỗ trợ liên hệ, mà bây giờ máy truyền tin đầu kia người nhưng là Long Quân bản nhân, để Trịnh Thiên Hưng cảm giác kinh sợ. Liên lạc bên trong, Tiêu Thiên Lang đầu tiên là khẳng định Trịnh Thiên Hưng phái ra đội thăm dò Long Huyệt cử động. Bày tỏ đây là Lạc Nhật căn cứ thành một bước nhỏ, nhưng là cả nhân loại văn minh một bước dài. Biểu thị bọn họ nhân loại đối mặt thần bí mà đáng sợ cấm địa, cuối cùng đi ra bước đầu tiên. Cùng dị biến mới xuất hiện thời điểm một dạng, nhân loại cũng là tại tuyệt cảnh bên trong từng bước một dây rủa đến bây giờ. Tin tưởng tương lai không sớm thì muộn có một ngày, cấm địa tại nhân loại trước mặt sẽ không còn bí ẩn, nhân loại có khả năng thành công chinh phục cấm địa. Trịnh Thiên Hưng toàn bộ đem những lời này trở thành là tại đánh giấm. Nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn cũng không phải là cái gì nhiệt huyết thiếu niên, lại bởi vì bị phía trên người hai câu khích lệ, liền phiêu phiêu dục tiền, cao hứng không biết chính mình họ gì. Nói như vậy nhiều yếu ớt, ngươi ngược lại là cho điểm thực tế đổ vào ta. Tiền bạc, vật tư, nhân tài gì đó đều an bài lên a. Trong lòng Trịnh Thiên Hưng oán thầm. Cảm thấy Tiêu Thiên Lăng lần này đặc biệt đến liên lạc chính mình, những này lời xã giao đều không phải mấu chốt, trọng yếu là tiếp xuống. Quả nhiên, tại nói xong một chút lời xã giao về sau, Tiêu Thiên Lăng liền đưa ra chính mình chân thực tính toán, yêu cầu Trịnh Thiên Hưng khởi động lại cấm địa thăm dò kế hoạch. Lời này để Trịnh Thiên Hưng nháy mắt liền không bình tĩnh, ngồi mất thăng bằng, đặt mông đôn ném xuống đất. Hắn vốn cho rằng Tiêu Thiên Lăng nhiều lắm là cũng chỉ là tìm chính mình nhiều muốn điểm trong cấm địa đi ra bảo vật, chính mình ra điểm máu cũng coi như là cho gián ăn, hy vọng có thể đem đầu này động vật máu lạnh vì quen. Không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà há miệng chính là để hắn lại lần nữa tiến vào cấm địa. Đây cũng không phải là lấy máu có thể giải quyết được, đây là muốn mệnh của hắn a. Trịnh Thiên Hưng cả người đều ngồi thẳng, vội vàng thoái thác, bày tỏ Lạc Nhật căn cứ thành bởi vì lần trước hành động thương cân độ cốt, trong thời gian ngắn sợ không cách nào lại độ phái ra nhân viên tạo thành đội điều tra. Đồng thời đề nghị Long Quân đại nhân đi tìm Ngô Diệu Tắc. Triều Dương căn cứ thành đối cấm địa cũng rất có hứng thú, chắc hẳn đối Long Quân đại nhân đề nghị cảm thấy rất hứng thú. Trong lòng nói với Ngô Diệu Tắc tiếng xin lỗi, từ đạo hữu bất tử bần đạo, thật xin lỗi Ngô thành chủ. Ngươi liền yên tâm đi thôi, hậu sự ta sẽ giúp ngươi xử lý. Điếu Văn liền biết ngươi vì nhân loại đối cấm địa thăm dò, làm ra cống hiến to lớn. Tiêu Thiên Lăng nơi nào sẽ đáp ứng? Hắn tìm Trịnh Thiên Hưng, trừ bởi vì Lạc Nhật căn cứ thành cách Lạc Nhật cấm địa gần bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương tiến vào cấm địa, đối cấm địa khả năng có nhất định hiểu rõ. Nô Diệu Tắc có cái gì? Trừ cách gần đó một chút ra, cái gì cũng không phải, cái gì cũng không có. Tìm Nô Diệu Tắc, hắn còn không bằng tìm những trụ sở khác thành, tối thiểu những cái kia căn cứ thành thực lực còn mạnh hơn Nô Diệu Tắc một điểm. Cho nên thái độ cũng là lạnh lẽo cứng rắn xuống dưới, cưỡng ép yêu cầu Trịnh Thiên Hưng lần thứ hai tổ chức đội thăm dò. Đến mức nhân viên vấn đề, Thất Tinh Thiên bên này lại phái sai người tay hỗ trợ. Sau đó, không cho Trịnh Thiên Hưng cơ hội phản bác, liền trực tiếp cúp máy thông tin. Dập máy cùng Trịnh Thiên Hưng liên lạc, Tiêu Thiên Lăng lại lấy ra một cái khác máy truyền tin, cái này máy truyền tin là đặc chế. Dị biến về sau, nhân loại ở giữa thông tin gần như đoạn tuyệt, người bình thường máy truyền tin chỉ có ở căn cứ trong thành mới có thể sử dụng. Chỉ có đặc chế máy truyền tin có khả năng vượt qua căn cứ thành tiến hành liên lạc. Mà Tiêu Thiên Lăng máy truyền tin trong tay thì càng thêm đặc thù, cái này máy truyền tin chỉ có một cái công năng, tổ chức Thất Tinh Thiên Hội nghị. Nữ đế Bắc Thanh Hàn còn tại thời điểm, lực lượng cường đại áp đảo bảy đại chiến tướng bên trên, cơ hội là nàng độc đoán. Nữ đế nói cái gì chính là cái đó, bảy đại chiến tướng chỉ cần phụ trách chấp hành, liền tính cảm thấy có ra lệnh gì không thích hợp, cũng chỉ có đề nghị quyền lợi. May mà Bắc Thanh Hàn hay là giỏi về nạp quyên can, nếu là những người khác nói có đạo lý, cũng sẽ sửa chữa. Mà tại nữ đế biến mất về sau, bảy vị chiến tướng bên trong không có mặt khác bất kỳ người nào, nắm giữ đã từng nữ đế như vậy, đủ để trấn áp còn lại 6 người lực lượng. Tự nhiên cũng không thể giống như là Bắc Thanh Hàn nói như vậy cái gì chính là cái gì, một cái mệnh lệnh đi xuống, trên mặt nổi không người dám làm trái. Vì vậy, liền có được hôm nay Thất Tinh Thiên hội nghị. Đối với một chút ảnh hưởng trọng đại sự kiện, bọn họ sẽ đem nó thả tới Thất Tinh Thiên trong hội nghị tiến hành thảo luận, sau đó mới sẽ căn cứ thảo luận cho ra kết quả làm ra quyết định. Cấm địa sự tình, can hệ trọng đại, thậm chí khả năng sẽ ảnh hưởng cả nhân loại. Tự nhiên cần đặt ở Thất Tinh Thiên trong hội nghị thảo luận. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, Tiêu Thiên Lăng lúc trước vượt qua hội nghị, trực tiếp mệnh lệnh Trịnh Thiên Hưng hành động, nhưng thật ra là làm trái quy tắc. Bất quá cũng là sẽ không có người truy đến cùng. Dù sao Lạc Nhật cấm địa nằm ở Tiêu Thiên Lăng lãnh địa bên trong, nói cứng lời nói, cũng có thể xem như là chuyện riêng của hắn. Thất Tinh Thiên giả lập phòng họp bên trong, bảy cái hư ảo bóng người đã đến đủ. Giao xả, ngươi đến muộn. Tiêu Thiên Lăng khoan thai tới chậm hành động, để ở đây người cảm thấy hơi không kiên nhẫn, một người trong đó ngữ khí lạnh lùng. Thất Tinh Thiên phần lớn đều là người kiệt não, bây giờ Tiêu Thiên Lăng nhưng lại làm cho bọn họ tại chỗ này đợi lâu, tự nhiên để bọn họ cảm thấy bất mãn. Căn cứ tu luyện quan tượng pháp cùng với riêng phần mình đặc tính khác biệt, Thất Tinh Thiên riêng phần mình đều có một cái danh hiệu. Trong đó giao xả chính là Tiêu Thiên Lăng danh hiệu. Đương nhiên, chính hắn cũng không thích chính là, cho nên mới để Thiên Giao căn cứ thành người xưng hô hắn là Long Quân. Tiêu Thiên Lăng nhíu mày, hắn không sớm thì muộn có một ngày sẽ để cho ở đây những người này cam tâm tình nguyện hô lên cái kia xưng hào. Hắn là Long, không phải Giao, càng không phải là cái gì giao xả. Nhìn xuống xung động trong lòng, Tiêu Thiên Lăng nói: "Xin lỗi, vừa rồi tại cùng Trịnh Thiên Hưng nói một chút sự tình, đã nói qua, chính là cái kia Lạc Nhật căn cứ thành thành chủ." Có người nói, ngữ khí có chút khó tin. Lạc Nhật căn cứ thành, cho nên nói, cái kia có người từ Lạc Nhật cấm địa bên trong còn sống trở về nghe đồn, nhưng thật ra là thật. Chương 121, người này nào có vấn đề a? Cấm địa, một cái cực kỳ đặc thù danh tử. Từ dị biến giáng lâm mới bắt đầu, cấm địa liền đã xuất hiện, thậm chí không chỉ một, mà là trải rộng các nơi. Thậm chí có người hoài nghi những cái kia hung thú đáng sợ cùng dị tộc chính là từ cấm địa bên trong đi ra. Trong lịch sử từng nhiều lần có người tính toán xác minh cấm địa trận tướng, lại toàn bộ đều có đi không về, không có khả năng nhấc lên mảy may gợn sóng. Cấm địa vẫn như cũng là đứng sừng sững ở đó, không lên gợn sóng, nhưng lại thần bí đáng sợ. Bây giờ, lại có người sống từ trong cấm địa trở về, tự nhiên là để Thất Tinh Thiên mấy người cảm thấy có chút coi trọng. Thậm chí đám người này bên trong, tối cường cũng bất quá là một cái cao cấp lãnh chúa, mặc dù ở trong cấm địa đột phá bá chủ, nhưng cùng Thất Tinh Thiên so ra vẫn như cũng là kém rất xa. Bọn họ sẽ cảm thấy chất vấn cũng là bình thường. Ta có thể nói cho đại gia, cái kia nghe đồn là thật. Sắp thực có một chi đội thăm dò từ trong cấm địa trở về, đồng thời còn mang về không ít cấm địa đặc thù bảo vật. Ta lấy được một chút, đúng là ngoại giới tương đối hiếm thấy, lại cực kỳ chân quý hi hữu bảo vật. Tiêu Thiên Lăng ngữ khí khẳng định, lại không có nói cho cùng là bảo vật gì. Hắn lời nói, giống như tại bình tĩnh trong mặt hồ ném xuống một khối đá lớn một dạng, tiên tính giả lập phòng họp lập tức nổi lên gợn sóng. Vậy mà là thật, bất khả tư nghị. Đây là nhóm đầu tiên từ trong cấm địa còn sống trở về nhân loại a. Những nhân loại này xem như là sáng tạo lịch sử a. Không sai. Cấm địa bên trong bảo vật, không biết là vật gì tốt. Không đúng. So với bọn họ mang về bảo vật, bọn họ tại trong cấm địa nhìn thấy đồ vật, nắm giữ đến tin tức càng có giá trị. Có Thất Tinh Thiên rất nhanh liền ý thức được điểm này. Tình báo là rất trọng yếu đồ vật, dị biến mới bắt đầu, hung thú thực lực kỳ thật cũng không phải là rất cường đại, nhưng như cũ đối với nhân loại tạo thành đả kích cực lớn. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì nhân loại đối với mấy cái này hung thú không ăn ý, tại trên tình báo bị thiệt lớn. Cấm địa sở dĩ đáng sợ, cũng là bởi vì nhân loại đối nó không ăn ý. Không biết mới là đáng sợ nhất. Bây giờ không biết cấm địa, tựa hồ cuối cùng muốn tại bọn họ trước mặt bóc cái kia đạo thần bí mạng che mặt. Nếu là thật sự có thể được đến tin tức hữu dụng gì, như vậy vô luận tương lai cấm địa phát sinh biến hóa gì, bọn họ tin tưởng bằng vào chính mình thực lực, đều có thể thông dòng đường đối. Đây là bọn họ xem như Thất Tinh Thiên, xem như đỉnh cấp cường giả tự tin. Giao xả, ngươi có lẽ sẽ không vô duyên vô cớ liền đem chân quý như vậy tình báo cống hiến ra tới đi. Đến cùng đang làm cái gì tính toán? Có người nhìn hướng đại biểu Tiêu Thiên Lăng hư ảo thân ảnh, cùng đối phương xưng hào một dạng, giống như là rắn đồng dạng băng lãnh. Bọn họ cũng không tin tưởng Tiêu Thiên Lăng sẽ tốt bụng như vậy, đem cái này tình báo quan trọng không ràng buộc chia sẻ đi ra. Cái kia có thể để bọn họ trong tương lai khả năng cấm địa chi biến bên trong lấy được ưu thế cực lớn. Đừng dùng danh xưng kia gọi ta, xưng hô ta là Giao Long, hay là Tiêu Thiên Lăng đều có thể. Tiêu Thiên Lăng không có trực tiếp trả lời, mà là thừa cơ đưa ra một cái yêu cầu, hắn chịu đủ xưng hô thế này. Tốt đã Tiêu Thiên Lăng, như ngươi mong muốn. Người kia trầm mặc bên dưới, sau đó đổi một cái xưng hô. Tiêu Thiên Lăng. Đáng chết. Ta đều không yêu cầu các ngươi xưng hô ta là Long Quân thế mà liền Giao Long cũng không chịu xưng hô ta sao? So với Giao hoặc là Long, Tiêu Thiên Lăng trong lòng bọn họ ấn tượng càng tiếp cận với rắn. Giả lập hình ảnh có một sát na ba động, nhưng rất nhanh ổn định lại. Tiêu Thiên Lăng nói, ta đúng là có chuyện cần các vị trợ giúp, vô luận các vị có đáp ứng hay không yêu cầu này, liên quan tới cấm địa tình báo, ta đều sẽ cùng nhau dâng lên. Ô lần này, trong phòng họp mọi người đến hào hứng, đều hiếu kỳ đến cùng là nguyên nhân gì, thế mà có thể giống như là rắn đồng dạng Tiêu Thiên Lăng như thế hào phóng, thậm chí nói thẳng vô luận có đáp ứng hay không đều sẽ đem cấm địa tình báo công bố ra. Tiêu Thiên Lăng tự nhiên là có tính toán của mình, chỉ cần có thể thu hoạch được Hóa Long thảo, để chính mình thành công Hóa Long, chính mình thực lực tất nhiên có khả năng thu hoạch được to lớn tăng lên. Liên tính nhảy lên đạt tới đã từng nữ đế Bắc Thanh Hàn cảnh giới, cũng không phải chuyện không thể nào. Đến lúc đó, liền không có cái gọi là thất tinh thiên, chỉ có Long Đế Tiêu Thiên Lăng cùng dưới tay hắn 6 cái chiến tướng. Chính mình cái này cũng không tính là không ràng buộc cống hiến tình báo, mà là đem tình báo chia sẻ cho chính mình thuộc hạ, vậy liền không có vấn đề gì. Ta tính toán một lần nữa tổ kiến một chi đội thăm dò, để bọn họ tiến vào Lạc Nhật cấm địa. Hy vọng có thể từ vị này bên này phái chút người tới. Cái gì? Nếu như nói phía trước lời nói tương đương với tại mặt nước ném xuống một tảng đá, như vậy thời khắc này Tiêu Thiên Lăng không khác là dẫn nổ một quả bom. Giả lập phòng họp lập tức sôi trào. Tiêu Thiên Lăng, người điên, điên cuồng. Chỉ có điên cuồng có khả năng hình dung thời khắc này Tiêu Thiên Lăng. Bọn họ cảm thấy cái này ra hỏa sợ không phải quá mức chấp mê tại Hóa Long, nào đã chỉ có Hóa Long. Cái này ra hỏa, vậy mà nghĩ nhúng chàm cấm điện. Thậm chí một người còn không tính, còn tính toán kéo lên bọn họ cùng một chỗ. Chẳng lẽ hắn cho rằng chi kia đội thăm dò vận khí tốt từ trong cấm địa trở về, liền tự tin mình có thể chinh phục cấm địa sao? Ngươi làm sao sẽ loại suy nghĩ này? Chẳng lẽ cùng mặt khác cấm địa so, Lạc Nhật cấm địa rất yếu sao? Có thất tinh tiên suy đoán nói, cấm địa số lượng không chỉ một, cụ thể bao nhiêu không có người nói được rõ ràng, bởi vì bây giờ còn có mảng lớn thổ địa tại dị tộc cùng hung thú nắm giữ bên trong. Tiêu Thiên Lăng tự tin như vậy muốn phái người tiến vào Lạc Nhật cấm địa, hẳn là biết cái gì, khả năng cùng mặt khác cấm địa so ra, Lạc Nhật cấm địa thực lực rất yếu đâu. Nếu không cũng không đến mức mấy cái lãnh chúa đều có thể còn sống trở về. Nghĩ như vậy, có thất tinh tiên tâm tư liền lung lay, bọn họ lãnh địa bên trong cũng có mấy cái cấm địa, nói không chừng có thể phái người đi đụng tìm vận may. Vạn nhất cũng đụng phải một cái yếu nhược đây này. Nhưng mà, Tiêu Thiên Lăng lời nói, lại cho bọn họ tạt một chậu nước lạnh. Không, Lạc Nhật cấm địa rất mạnh, không thẹn với cấm địa chi danh, không hề nghi ngờ, là nhân loại cấm địa. Vì bỏ đi Tiêu Thiên Lăng đáng sợ ý nghĩ, Trịnh Thiên Hưng liền vô thượng ma long đại đế suy đoán đều cùng hắn nói. Lại ngược lại để Tiêu Thiên Lăng thái độ càng kiên quyết. Cấm địa bên trong thật sự có long. Đến mức Trịnh Thiên Hưng lo lắng, Tiêu Thiên Lăng xem thường, vô thượng ma long đại đế. Đơn giản là Lạc Nhật căn cứ thành người chưa từng thấy các mặt của xã hội chính mình mụ lấy danh hiệu mà thôi, chờ hắn hóa long sau khi thành công, mới có thể xem như là rồng thực sự đế. Lại thêm chiến trường phế tích mấy cái hung thú thi thể, cũng hiển lộ rõ ràng ra cấm địa đáng sợ. Nghe vậy, mấy tên thất tinh tiên một bộ nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Người này não có vấn đề a? Biết cấm địa rất mạnh, còn muốn phái người đi vào. Đi tặng đầu người sao? Lãnh địa của ta gần nhất hung thú có chút dao động, cần xử lý, không cách nào điều nhân viên hỗ trợ. Tản đi, nhớ tới đến lúc đó đem tình báo truyền cho ta. Lúc này liền có hai tên thất tinh tiên thối lui ra khỏi liên lạc, trước khi đi còn không quên bạch chơi tình báo. Tiêu Thiên Lăng nhìn ở trong mắt, cũng không có ngăn cản. Thất tinh tiên bên trong cũng không phải bền chắc như thép, nhất là vừa rồi hai vị này, các nàng chung với đã từng nữ đế. Hoài nghi nữ đế biến mất, bảy đại chiến tướng có to lớn hiểm nghi. Bây giờ sở dĩ còn tại thất tinh tiên đội ngũ bên trong, cũng chỉ bất quá là vì lấy đại cục làm trọng, không muốn làm cho nhân loại trận doanh sụp đổ mà thôi. Cùng những người khác đã sớm không phải một lòng. Tham gia hội nghị đều chỉ là vì tránh cho bị bãi trừ tại bên ngoài, bị những người khác nhầm vào. Bây giờ biết Tiêu Thiên Lăng là đang tìm cái chết về sau, lúc này liền không có hứng thú. Thậm chí trong lòng nói không chừng còn tại gọi tốt, hy vọng Tiêu Thiên Lăng dứt khoát liền chết tại trong cấm địa được rồi. Chương 122, lão tử lại tới gây sự. Từ cái này hai tên thất tinh tiên rời đi về sau, phòng họp bên trong, trước sau lại có hai người lui ra. Một người trong đó là bởi vì đối đầu nhập có thể hay không thu hoạch được tương ứng cảm thấy lo lắng, châm trước rất lâu, cuối cùng vẫn là đối cấm địa kiên kỵ chiếm thượng phong. Từ đó lựa chọn cự tuyệt. Đến mức một người khác thì là từ vừa mới bắt đầu liền không có hứng thú. Buồn chán. Người kia nói, bình thản ngữ khí bên trong tỏa ra một cỗ khó tả khí thế. Giả lập phòng họp cung cấp hình chiếu chỉ có thân hình mơ hồ, mỗi người ngoại hình đều không kém bao nhiêu, cũng không có quá mức rõ ràng khác nhau. Nhưng dù vậy, chỉ là bằng vào một thân ảnh mơ ảo, người này vẫn như cũng là tản ra một cỗ khá cường đại cảm giác áp bách. Cảm giác áp bách phảng phất vượt qua màn ảo khoảng cách, mãi đến trước người, để người cảm thấy đối mặt mình không phải một đạo hư ảo hình chiếu, mà là một tòa cao ngất sơn nhạc nguy nga. Tiêu Thiên Lăng có chút rung động nhìn xem đạo kia từ đầu đến cuối không nói một lời, mãi đến hội nghị muốn kết thúc lúc mới lần thứ nhất mở miệng thân ảnh. Chiến Vương, Lạc Phá Quân. Cho dù là cùng là thất tinh thiên, bảy người thực lực cũng có chênh lệch. Tiêu Thiên Lăng đối với chính mình thực lực có tự tin, cho rằng chính mình thực lực không nói là tối cường, nhưng vô luận gặp phải thất tinh thiên bên trong người nào, không nói chiến thắng, nhưng cũng có nắm chắc mình tuyệt đối sẽ không thua. Lợi dụng giao long quan tượng pháp mang tới, có thể nói quần quần không dứt cường đại thể lực cùng sức khôi phục, nhiều lắm là chính là đánh cái thế hỏa, cũng chính là tục xương bệnh chốc đầu. Có thể duy trì có một người ngoại trừ, chính là cái này Lạc Phá Quân. Tại bọn họ hay là bảy đại chiến tướng thời điểm, thực lực của đối phương liền vững vàng bảy đại chiến tướng bên trong tối cường vị trí. Mà tại nữ đế biến mất về sau, Lạc Phá Quân tựa như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong đả thông hai mạch nhâm đốc, huyền huyễn tiểu thuyết bên trong cao nhân quán đỉnh đồng dạng. Phản phất cho tới nay để ở trên đỉnh đầu áp chế biến mất giống như, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, mà lại là đứt gãy cấp bậc mạnh. Siêu việt còn lại 6 người. Ban đầu hắn thực lực mặc dù mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn. Tiêu Thiên Lăng cùng hắn luận bàn thời điểm mặc dù thua, nhưng cũng không có cảm thấy không thể chiến thắng. Nhưng hôm nay cũng đã hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn của đối phương. Tiêu Thiên Lăng thậm chí cảm thấy đến cái này Lạc Phá Quân rất có thể thực lực đã tiếp cận đã từng nữ đế cảnh giới. Chiến vương Lạc Phá Quân cả đời chỉ vì chiến đấu, theo đuổi đối thủ càng mạnh mẽ hơn, cùng với tự thân thực lực càng mạnh hơn. So với chiến vương, chiến cùng xưng hô thế này ngược lại càng thích hợp đối phương. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng đối Hóa Long khát vọng càng thêm khắc sâu. Chỉ có thành công Hóa Long, hắn mới có thể vượt qua đối phương. Con tưởng rằng ngươi đặc biệt tổ chức hội nghị là có cái gì trọng yếu tính toán, không nghĩ tới thế mà đưa ánh mắt đánh về phía cấm địa. Lạc Phá Quân lắc đầu, hắn là thật rất thất vọng. Có thể tổ chức Thất Tinh Tiên hội nghị sự tình không nhiều, hắn muốn là ôm không nhỏ chờ mong đến, hy vọng có thể tìm tới một cái đối thủ thích hợp. Chưa từng nghĩ, đối phương vậy mà tại làm loại này không thiết thực tính toán, thật là khiến người thất vọng. Không thú vị, theo các ngươi làm những gì a, ta muốn rời đi. Có cái này công phu, hắn còn không bằng đi tìm cái nào cường đại dị tộc đánh một trận. Lạc Phá Quân là Tiêu Thiên Lăng rất muốn nhất kéo tới người, đối phương thực lực cường đại, không hề nghi ngờ có khả năng vì lần này hành động gia tăng không nhỏ tỷ lệ thành công. Đồng thời cũng có trợ giúp hắn thấy rõ ràng Lạc Phá Quân thực lực sâu cạn, không quản là từ cái nào góc độ đến xem đều là trăm lợi mà không có một hại. Thấy đối phương tính toán rời đi, tự nhiên là không muốn buông tha, đồng thời dùng ngôn ngữ giật dây nói: "Lạc Nhật cấm địa bên trong tựa hồ có rất cường đại dị tộc, chiến vương ngươi không muốn đi cùng bọn họ đánh một trận sao?" Hắn biết Lạc Phá Quân khát vọng cường đại đối thủ, cho nên dùng cái đề tài này dụ dỗ đối phương. Chưa từng nghĩ, Lạc Phá Quân nghe vậy nhưng là một mặt nhìn tiểu năng biểu lộ, nhìn xem hắn: "Ngươi lớn hơn sao? Ta là khát vọng chiến đấu, cũng không phải muốn không minh bạch đi trong cấm địa chịu chết." Hắn khát vọng là cùng cường giả đến một tràng lực lượng tương đương chiến đấu, mà không phải đi đến lạ lẫm lại không quen thuộc trong cấm địa, sau đó cái gì đều không có làm rõ ràng, liền vô duyên vô cớ chết đi. Đây không phải là chiến đấu, đó là ngốc ít. Mặc dù Hương Nghĩ đầu ảnh thấy không rõ trên mặt biểu lộ, nhưng Lạc Phá Quân có thể là có nói, cái kia giễu cợt ngữ, để Tiêu Thiên Lăng sắc mặt trở xanh trở tím. Hắn thế mà bị mắng, hơn nữa còn là bị cái này công nhận chiến đấu cùng, đây trong đầu trừ đánh nhau liền không có những vật khác Lạc Phá Quân cho mắng. Cái này để tự nhận là chính mình túc trí đam mưu, từ đó tại trí tuệ phương diện bên trên khinh thường Lạc Phá Quân Tiêu Thiên Lăng có chút không kiềm chế được. Cuối cùng, Lạc Phá Quân hay là rời đi giả lập phòng họp. May mà cuối cùng vẫn là có hai tên Thất Tinh Tiên lưu lại, lựa chọn gia nhập Tiêu Thiên Lăng phát động kế hoạch. Xem như là làm dịu Tiêu Thiên Lăng trầm thấp tâm tình, để hắn không có đi cùng Lạc Phá Quân tính toán. Đương nhiên, càng lớn khả năng là bởi vì tính toán bất quá. Đối với loại này phân tranh, cái kia chiến đấu cùng hiển nhiên sẽ chỉ cho ra một cái giải pháp, một trận chiến mất đi ân cứu. Đến mức chiến đấu nha. Tiêu Thiên Lăng bày tỏ hòa hòa khí khí liền rất tốt, động thủ tổn thương tình cảm. Hắn hướng hai người giới thiệu kế hoạch, đồng thời cùng hai người ước định riêng phần mình điều động cường giả, tiến về Lạc Nhật căn cứ thành tụ lại. Cấm địa. Lục Trường Thiên vậy mà không biết Tiêu Thiên Lăng lôi kéo được hai tên Thất Tinh Tiên, ngay tại tính toán lần thứ hai cấm địa thăm dò kế hoạch. Từ lần trước đội thăm dò người rời đi cấm địa về sau, trong cấm địa trừ Bắc Thanh Hàn, đã không có nhân loại tồn tại. Làm những cái kia cự đầu đều có chút sốt ruột, đem nổi đều vung tại huyết sát tộc trên thân, để huyết sát tộc cự đầu khổ không thể tả. Nhưng Lục Trường Thiên không có chút nào gấp, biết loại này sự tình một khi có lần thứ nhất, lần thứ hai chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cùng mặt khác cự đấu khác biệt, hắn tuổi trẻ vô cùng, có nhiều thời gian chậm rãi chờ đợi. Lục Trường Thiên hóa thành một đạo long quang, nhưng ít có không có hiện ra bá đạo long uy, mà là đem long uy toàn bộ nội liễm, đem độn quang ẩn tàng. Cho dù là cùng là đồ đẳng cấp cự đầu, như không phải đem thần thức đề cao đến cực hạn, cho dù là từ cự đầu trên đầu bay qua, cũng không phát hiện được tung tích của hắn. Cũng không phải Lục Trường Thiên sợ, chủ yếu là bởi vì hắn đường đường hắc long, kết quả lại liền một kiện nho nhỏ vũ y cũng làm không được, thậm chí cần phải đi tìm Loan Điểu. Việc này muốn truyền đi, xác thực có hại hắn hắc long mặt mũi. Cho nên Lục Trường Thiên mới thái độ khác thường thu liễm khí tức, không có giống thường ngày như thế, hắn không thể để toàn bộ cấm địa đều biết rõ. Ta mẹ nó lại đi ra gây sự. Bay tại trên không, Lục Trường Thiên đem phía dưới cảnh tượng thu hết vào mắt. Có ý ẩn tàng phía dưới những cái kia cao nhất bất quá là vương giả cấp tiểu tốt, tự nhiên không phát hiện được đỉnh đầu có một đầu đồ đẳng cấp hắc long bay qua. Tàn khốc cấm địa khắp nơi không thiếu tranh đấu chém giết, có ăn thịt tính hung thú đuổi theo một gốc thực vật hình hung thú săn giết. Các loại. Lục Trường Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng, chính mình vừa rồi hình như nhìn thấy cái gì vật kỳ quái. Hắn ngưng thần xem xét. Ta không có nhìn lầm a. Những hung thú kia làm sao đều ăn lên xưa nay? Chương 123, cự đầu làm như thế, nhất định có hắn đạo lý. Cấm địa là nhân loại lên xưng hô, ý là nhân loại cấm địa. Nhưng xưng hô thế này đối bên trong những này dị tộc mà nói, cũng tương đối thích hợp. Cấm địa là máu canh, các loại dị tộc cùng hung thú lẫn nhau tàn sát, lấy thi thể của địch nhân làm mồi nhử ăn, tất cả vì có thể sống sót. Cấm địa bên trong mỗi một cái bá chủ trở lên dị tộc hoặc là hung thú xuất hiện, đều là xây dựng ở vô số núi thây biển máu bên trên. Đoạn hồn hổ, huyết sắc ngạc, ám ma lang, đây đều là cấm địa bên trong tương đối phổ biến hung thú, ở trong mắt Lục Trường Thiên tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng tại vương giả cấp trở xuống, đám hung thú này hay là rất đáng sợ. Bọn họ tàn nhẫn, bọn họ khát máu, là trong cấm địa rất nhiều nhỏ yếu dị tộc, không muốn nhất muốn gặp phải địch nhân, sẽ bị giết chết bớt. Lục Trường Thiên bay tại trên trời, cũng nhìn thấy một cái đoạn hồn hổ ngay tại săn thức ăn. Chỉ bất quá nó săn giết đối tượng tựa hồ có chút không thích hợp. Một cái đem căn từ bùn đất bên trong rút ra, huyền hóa làm tốt mấy đầu chân dài, tại trên mặt đất điên cuồng chuyển thực vật hình cây hung thú. Lục Trường Thiên, cái gì đồ chơi? Lục Trường Thiên hoài nghi có phải là chính mình gần nhất tất cả đều bận rộn làm bộ y, mỗi ngày nhìn chằm chằm cái kia mấy cọng tóc nhìn, dẫn đến con mắt xảy ra vấn đề. Trên trời phi hành long quang đột nhiên trì trệ, nháy mắt ngừng lại. Hắn hoài nghi hẳn là có chỗ nào sai lầm. Rủi rủi con mắt, tiếp tục xem. Lục Trường Tiên có thể nhìn ra đó là một cái bá chủ cấp đoạn hồn hổ. Cái gọi là Vân Tòng Long Phong Tòng Hổ, đoạn hồn hổ nhẹ nhàng nhảy lên, trên thân có thần quang hiện lên, phát động tiên phú thuật pháp. Trong chốc lát phảng phất ngồi lên như gió, tốc độ được đến gia trì, vô cùng kinh người. Nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể vượt qua một tòa ngọn núi cao vút, vượt qua tương đối xa xôi khoảng cách. Lại càng không cần phải nói thực vật hình hung thú vốn là không am hiểu di động. Bọn họ am hiểu hơn tiến hành là trận địa chiến. Dùng tự thân cắm rễ lòng đất sợi rễ, cùng với lớn lên tại trên mặt đất cành cây, phát động vô cùng vô tận công kích, đem địch nhân giết chết. Nhưng cái này đoạn hồn hổ rất rõ ràng vượt qua thực vật hình hung thú có thể đối phó cực hạn, cho nên chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng lựa chọn tự thân không am hiểu phương thức, tự nhiên là trốn không thoát số mệnh bị diệt vong. Thực vật hình hung thú bị rất nhanh liền bị đoạn hồn hổ đuổi kịp, theo một trận gió thổi tới, đoạn hồn hổ theo gió mà tới, một chảo đem hung thú đặt tại trên mặt đất. Ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra chấn động sơn lâm hổ gầm. Lục Trường Tiên cảm thấy là gốc cây thực vật này hình hung thú chỗ nào chọc tới đoạn hồn hổ, cho nên cái này bá chủ cấp đoạn hồn hổ mới sẽ truy sát đối phương, duy trì uy nghiêm của mình. Tiếp xuống có lẽ giết chết đối phương, liền sẽ kết thúc. Nhưng chưa từng nghĩ, đoạn hồn hổ đem thực vật hình hung thú giết chết về sau, cũng không có như Lục Trường Tiên theo dự liệu kết thúc, mà là dùng móng đuốt xé ra cứng rắn vỏ cây, lộ ra bên trong trắng non nà non tâm, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, nằm rạp trên mặt đất trực tiếp gặm. Lục Trường Tiên, đoạn hồn hổ ăn đến hỉ vang, nguyên bản dùng để giết chóc hung thú, mất hồn tuyệt phách răng nhọn, giờ phút này lại bị dùng để ăn cây non tâm. Răng nhọn khép mở ở giữa, có trong suốt ngọt ngào chất lỏng chảy ra, tràn đầy tinh hoa. Đoạn hồn hổ không có lãng phí, đưa ra mọc đầy gai ngược nói ngọng tại non tâm liếm động lên, mãi đến đem mỗi một giọt chất lỏng đều liếm sạch sẽ mới tính xong. Liếm môi một cái cùng trên móng đuốt lưu lại chất lỏng cùng non tâm, thuận đuốt lông, đoạn hồn hổ một mặt thỏa mãn bộ dạng. Lục Trường Tiên trơ mắt nhìn xem một màn này. Không đúng không đúng, khả năng chỉ là cái này chính đoạn hồn hổ khẩu vị tương đối đặc biệt, thích ăn làm mà thôi, cũng không thể nói rõ cái gì. Cái khác đoạn hồn hổ có lẽ còn là bình thường. Hắn cảm thấy trước mắt cái này đoạn hồn hổ có lẽ chỉ là một cái ví dụ mà thôi, cũng không thể đại biểu toàn bộ chủng tộc đều xảy ra vấn đề. Tựa như là thôn tiên hống. Đều nói cái này nhất tộc lấy rồng làm thức ăn, nhưng cái này thay mặt tộc trưởng không như thường mỗi ngày hô hào chính mình đen long huynh đệ sao? Con tim hắn cầm hóa long thảo tới, nói là muốn nuôi điểm á long ăn một chút. Lục Trường Tiên xác định ý nghĩ của mình, hắn lại đi vòng một vòng, tính toán nhìn kể bên này còn có hay không cái khác đoạn hồn hổ, dùng để nghiệm chứng chính mình suy đoán. Loại này hung thú tại trong cấm địa phân bố không ít, Lục Trường Tiên rất nhanh liền tìm tới. Nhìn xem phía dưới cái kia đồng dạng tại ăn chay đoạn hồn hổ, Lục Trường Tiên rơi vào trầm tư. Không những như vậy, Lục Trường Tiên mới vừa rồi còn nhìn thấy huyết sắc ngạc, ám ma lang, thương thiên thanh mãng, chờ, đều là cấm địa bên trong điển hình ăn thịt tính sinh vật, lại đều thái độ khác thường tại ăn chay. Cái kia thương thiên thanh mãng điều kỳ quái nhất, ăn một gốc vương giả cấp thụ ma, đem chính mình toàn bộ thân thể đều chống lên đến, da bị tạo ra thành mảng mỏng dạng xuề ô đổ cắm ở trên mặt đất, giống như là một gốc rắn cây. Lục Trường Thiên triệt để trầm mặc, hắn cảm thấy cái này cấm địa đại khái là điên. Nếu như chỉ là một cái đoạn hồn hổ cũng coi như, dù sao cánh rừng lớn, cái gì hổ đều có khả năng dùng ví dụ đến giải thích. Nhưng số lượng nhiều như thế, còn bao dung rất nhiều khác biệt chủng tộc là tình huống như thế nào? Luôn không khả năng những này ăn thịt chủng tộc, đột nhiên toàn bộ đều sửa ăn chay đi. Thậm chí Lục Trường Thiên còn nghe được một cái ám ma lang tại sau khi ăn xong phát ra cảm thán. Ngao giống. Phía trước thế nào không có phát hiện, cái đồ chơi này quả thực so thịt còn tốt ăn, bắt đầu ăn ngọt ngào, nước cũng nhiều. So những cái kia bắt đầu ăn ế ẩm thô sát thịt ngon ăn nhiều. Hắn thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không có được nghiền ép thu săn trình độ, cho nên tại đi săn thời điểm thường xuyên cần đi qua một phen khổ chiến. Có đôi khi trên người mình đều sẽ nhận đến không nhẹ tổn thương, mới có thể đem thú săn lấy xuống. Quá trình này không những nguy hiểm, thậm chí bắt vào tay thú săn hương vị cũng thường xuyên không như trong tưởng tượng tốt, thịt cũng biến thành vừa chua vừa cứng, khó ăn cực kỳ. Á ma lang không rõ ràng cái gì axit là cái loại hình đồ vật, nhưng hắn biết săn giết động vật hình hung thú không những nguy hiểm, có khả năng thịt cũng không tốt ăn. Có thể là ăn chay lời nói, cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Mặc dù đồng dạng có nguy hiểm, nhưng tối thiểu những thực vật này bắt đầu ăn sẽ không vừa chua vừa cứng a. Ngao, cự đầu thật không lừa ta a. Á ma lang cảm thán nói, lung lay sau lưng cái đuôi, cảm thấy vị kia cự đầu quả thực là thiên tài. Nơi này cũng không phải là Lục Trường Thiên lãnh địa, hắn cũng không phải lúc trước nhìn thấy Lục Trường Thiên bắt giữ Tuyết Liêu Ma đằng cái kia ám ma lang. Chỉ là ngẫu nhiên nghe đến đồng tộc nói lên chuyện này, nghe nói tựa hồ là một vị nào đó cường đại cự đầu dẫn đầu làm. Nghe nói liền vị kia thôn thiên hống tộc cự đầu, đều đối một vị nào đó thực vật hình dị tộc cự đầu triển lộ ra thêm ăn. Đây chính là lấy ăn mà nghe tiếng dị tộc cự đầu a. Cái này ám ma lang nghe đến, mặc dù không hiểu nhiều lắm nguyên nhân trong đó, nhưng hắn nghĩ đến, tất nhiên liền cao cao tại thượng cự đầu đều dẫn đầu ăn lên xưa nay, như vậy nhất định có hắn đạo lý, chính mình dạng này nhỏ nằm sấp đồ ăn chỉ cần đi theo cự đầu làm là được. Vì vậy hắn liền tìm một gốc thực vật hình dị tộc thử một chút. Cái này thử một lần, lập tức để hắn giống như mở ra thế giới mới cửa lớn. Quả thực quá tốt rồi có hay không? Lục Trường Thiên đem cái này ám ma lang lời nói đều nghe đến thanh thanh sở sở, hắn cảm thấy chính mình phát hiện sự tình kẻ cầm đầu. Nguyên lai đều là các ngươi làm a. Chương 124, cái này loan điệu nhiệt tình như vậy sao? Lục Trường Thiên thả ra cảm giác, có khả năng nhìn thấy những cái kia nguyên bản hẳn là đang ngủ say cự đầu, giờ phút này nhưng là khắc thường tỉnh lại. Tận lực tìm kiếm phía dưới, hắn rất nhanh phát hiện, có một ít ăn thịt cự đầu, giờ phút này cũng khác thường ăn lên làm. Lục Trường Tiên lúc này liền trầm mặc. Hắn cảm thấy chính mình cũng đã đoán được những cái kia cấp thấp ăn thịt dị tộc, vì cái gì bỗng nhiên khác thường ăn lên làm nguyên nhân. Không ngờ đều là phía trên cự đầu mang đầu a. Hắn cảm thấy những này cự đầu khó tránh quá không làm nhân sự một điểm, mặc dù bọn họ vốn cũng không phải là người. Bất quá vì chính mình ác thú vị, vậy mà để một chút vốn là ăn thịt hung thú, cứ thế mà sửa ăn chay. Cái này cùng kiếp trước những cái kia cực đoan thức ăn chay chủ nghĩa người khác nhau ở chỗ nào? Lục Trường Tiên kiếp trước đã cảm thấy những người kia não có vấn đề, chính người muốn ăn cái gì liền ăn cái gì thôi, hà tất ép buộc người khác. Tựa như là hắn, mặc dù mình thích ăn thịt, nhưng cũng không có buộc thích ăn làm tiểu bạch ăn thịt ta. Hắn đối với những này cự đầu hành động bày tỏ mãnh liệt khiển trách. Cấm địa rất lớn, lớn đến liền xem như lãnh chúa cấp hung thú, dùng hết cả đời cũng vô pháp vượt ngang cấm địa. Không chừng vừa ra cửa nhà, liền gặp phải cái gì không thể chiến thắng cường địch, sau đó bị trở thành sau bữa ăn món điểm tâm ngọt một cái khó chịu. Ví dụ như hiện tại, Lục Trường Tiên thuận tay chụp tới, bắt lấy một cái bá chủ cấp hung thú, miệng phun long viêm đem nó nướng chín, tinh khí kèm theo nướng mùi thơm nhô lên mà ra. Một cái ném vào trong miệng, răng rắc hai lần trực tiếp ướt, xem như là trên đường điểm tâm ngọt. Cấm địa cũng rất nhỏ. Đối với cự đầu cấp bậc tồn tại, bọn họ tốc độ nhanh đến mức cực hạn, có khả năng nhấc lên thần quang di chuyển nhanh chóng. Rộng lớn cấm địa nơi hẻo lánh, đối với bọn họ mà nói bất quá là bước cất bước liền có thể đến nơi địa phương. Tựa như là một cái hồ nước nhỏ nhỏ, rất nhanh liền có thể đi khắp. Lục Trường Tiên rất nhanh liền đi tới Loan Điểu lãnh địa. Long Huyệt cùng Loan Điểu lãnh địa cách rất xa nhau, cứ việc cùng chỗ cấm địa, nhưng cả hai hoàn cảnh xung quanh cũng là lộ ra hoàn toàn khác biệt. Loan Điểu lãnh địa có dốc đứng vách núi, phồn thịnh rừng rậm, khắp nơi đều là cao ngất cây cối, thân cây tráng kiện vô cùng, đã đầy đủ để Lục Trường Tiên xem như cây tăm. Thỉnh thoảng càng là có thể nhìn thấy có phi cầm loại hung thú từ cao ngất trên cây cối hoặc là dốc đứng vách núi ở giữa bay ra, tại trên không vần quanh. Trong đó không thiếu bá chủ cùng vương giả cấp bậc cường đại tồn tại. Đối với bá chủ cấp giống chim hung thú, bầu trời chính là bọn họ lãnh địa, cánh vỗ một cái, lên như diều gặp gió nháy mắt vạn mét xa. Nhưng tại nơi này, những bá chủ này cấp cùng vương giả cấp bậc hung thú mặc dù tốc độ phi hành như cũ rất nhanh, trên dưới lượn vòng, nhưng từ đầu đến cuối duy trì lấy một cái không cao không thấp độ cao. Phản phất có một cái vô hình giới hạn, hạn chế bọn họ bay về phía càng tài cao hơn đúng. Đối với ước mơ bầu trời chim nhỏ đến nói, đây vốn là tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình mới đúng, nhưng giờ phút này giống chim hung thú nhưng là tự nguyện như vậy. Bởi vì đây là bọn họ đối với cự đầu tôn kính. Không chỉ là độ cao bảo trì tại cái nào đó hạn độ phía dưới, giống chim hung thú cũng đều an ý rời xa mảnh này lãnh địa vị trí trung tâm. Tại nơi đó, có một gốc cao lớn lạ thường đại thụ. Cho dù là tại ngàn năm lão thụ khắp nơi có thể thấy được vùng rừng rậm này bên trong, cây kia đại thụ nhanh cho người một loại hạt giữa bầy gà cảm giác, giống như một cái chống trời chi trụ đồng dạng. Một mình đứng sừng sững ở chính giữa, quan sát toàn bộ lãnh địa. Mà tại đại thụ đỉnh thì là Loan Điểu xảo huyệt. Nhắc tới, phía trước đều không có cơ hội đến Loan Điểu tổ bên trong kiểm tra ạ. Lục Trường Tiên chợt nhớ tới cái này chuyện vặt. Phía trước Thất Ý Ma Thần triệu tập bảy đại cự đầu đánh kích cấm địa bình chướng thời điểm, hắn chỉ là mang tính lựa chọn trộm mấy cái cự đầu trong nhà bà cố. Không có cách, thời gian có chút eo hẹp, còn muốn vội vàng đuổi kịp kết thúc, đi đâm lưng Thất Ý Ma Thần đây. Cho nên chưa kịp chiếu cố một cái Loan Điểu tổ chim. Không phải vậy nếu là tại tổ chim bên trong nhặt đến mấy cây Loan Điểu lâm vũ, lúc trước cũng sẽ không cần tìm Loan Điểu mớn, còn chỉ cần đến mấy cây. Hiện tại khó được đến một chuyến. Lục Trường Tiên bắt đầu cân nhắc muốn hay không nhặt lại người cũ. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có làm như thế. Dù sao ta hiện tại cũng là có thân phận, có mặt mũi long, lần này tới cũng không phải vì trộm đồ, hà tất như thế tốt ta, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đã bị phát hiện. Tiến vào Loan Điểu lãnh địa về sau, Lục Trường Tiên liền không có lại toàn lực thu lại khí tức, tự thân khí tức tự nhiên tỏa ra. Những cái kia nhỏ yếu phi cầm ngược lại là còn tốt, nhưng xem như nơi đây chủ nhân, cùng là đồ đẳng cấp Loan Điểu, thì là ngay lập tức liền phát hiện đạo này khí tức cường đại tồn tại. Lục Trường Tiên có khả năng cảm nhận được một đạo đáng sợ khí tức tại lãnh địa trung tâm gốc kia trên thần thụ dâng lên, cùng lúc đó một đạo lăng lệ hót vang âm thanh truyền đến. Cao ngất trên thần thụ phương, tách ra giống như hỏa diễm đồng dạng màu lam thần quang. Chói lọi thần quang tại trên không dần dần tạo thành một đầu cao nhã ma thần thánh thần điểu dương cánh, đạo đạo hào quang rủ xuống, giống như thần quang phổ chiếu. Thần điểu duỗi người ra, thỏa thích hiện ra chính mình mỹ lệ chân dung. Tiểu Bạch thật đúng là không có nói sai, thật sự là thật xinh đẹp một con chim lớn. Lục Trường Thiên nhìn phía xa Loan Điểu, cho dù là hắn cũng thừa nhận, cái này Loan Điểu đích thật là đẹp đến nỗi giống như là một cái thần điểu. Cùng trong cấm địa rất nhiều vớ va vớ vẩn đồng dạng mặt khác cự đầu, quả thực tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đoán chừng đối phương sở dĩ lựa chọn chính mình rời xa cấm địa, một mình ở tại biên giới, cũng là bởi vì nguyên nhân này à. Siêu bước tránh xa một chút. Lục Trường Tiên cảm thấy chính mình cũng là như thế, thân rồng uy vũ mà bá khí, khắp nơi hiện lộ rõ ràng thần long khí tràng. Có lẽ cách những cái kia tướng mạo kỳ hoa cự đầu xa một chút, ly loan chim gần một điểm. Tối thiểu như thế xinh đẹp chim, nhìn xem cũng dễ chịu đúng không? Lục Trường Tiên chú ý tới nơi xa Loan Điểu đang theo chính mình bay tới. Nàng xuê hai cánh, giống như hai đạo mỹ lệ tinh hà, kéo lấy thật dài lông đuôi, càng giống là đem trên trời ngôi sao đều lôi xuống, vậy thành một kiện váy, lôi tại sau lưng đồng dạng. Chỉ bất quá cái này mỹ lệ váy lại có một ít tì vết, có khả năng nhìn thấy Loan Điểu lông đuôi tựa hồ thiếu một cái, đó là bị Lục Trường Thiên muốn đi bản mệnh chân vũ. Cứ việc Loan Điểu điều chỉnh còn lại lông đuôi góc độ, tính toán che kín cái này thiếu hụt một cái lông đuôi, cũng quả thật làm cho nó không thấy được. Nhưng loại này thiếu hụt, giờ phút này lại trở thành ảnh hưởng hoàn mỹ một điểm cuối cùng, dẫn đến lộ ra đặc biệt rõ ràng. Phản phất là nhấc lên một đạo trường tiểu, Loan Điểu đáp lấy cầu hướng hắn bên này bay tới. Lục Trường Tiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Loan Điểu thế mà nhiệt tình như vậy hiếu khách, hắn vừa mới đến đây, đối phương liền không kịp chờ đợi lao ra nghênh đón. Con chim này tính cách không phải vẫn luôn rất thanh lãnh, không hòa đồng sao? Thôn Thiên Hống cái kia ngốc chó lại làm hại ta. Lục Trường Tiên ở đấy lòng thầm mắng một tiếng Thôn Thiên Hống không đáng tin cậy, cái này chim chỗ nào thanh lãnh? Quả thực quá nhiệt tình. Bất quá tất nhiên Loan Điểu nhiệt tình như vậy, Lục Trường Tiên tự nhiên cũng là cho đáp lại, tỏa ra thiện ý thần thức. Mắt thấy Loan Điểu cùng chính mình khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh, Lục Trường Thiên bỗng nhiên cảm giác tình huống cùng chính mình dự đoán, tựa hồ xuất hiện một ít sai sót. Cùng hắn nói là hướng chính mình bay tới, không bằng nói là hướng chính mình đụng tới. Chương 125, Loan Điểu tâm tình không quá tốt. Loan Điểu, tại cấm địa rất nhiều cự đầu bên trong, cũng được cho là khá đặc thù một vị. Cùng là cự đầu, nhưng Loan Điểu cùng mặt khác cự đầu quan hệ trong đó không hề mật thiết, thậm chí liền liên hệ đều rất ít. Thậm chí liền chỗ ở, cũng rời xa mặt khác cự đầu, một mình ở tại cấm địa phía nam biên giới, cái này gốc cao ngất trên thần thụ. Giống như là muốn cùng cấm địa mở ra giới hạn, khinh thường tại những cái kia cự đầu đồng lưu đồng dạng. Rất có một loại, mặc cho các ngươi cự đầu tại cấm địa bên trong làm sao khoé gió nổi mưa, ta tự tại nơi này một mình mỹ lệ. Nàng cũng không có hứng thú giống như là mặt khác cự đầu như thế mượn nhờ đồ đẳng tín ngưỡng tới tu luyện, cho nên không hề từng đặc biệt đi thu thập tín ngưỡng. Sở dĩ tại nàng ở vùng rừng rậm này phía dưới, sẽ có nhiều như thế giống chim dị tộc cùng hung thú, cũng chỉ là những này giống chim tự phát tụ tập tới mà thôi. Cấm địa bên trong quá mức nguy hiểm, hy vọng cái này Loan Điểu xem tại cùng là giống chim phấn thượng, che chở bọn họ một ít. Loan Điểu đối với cái này cũng không có làm ra cái gì đáp lại, nhưng cũng không có động thủ khu ra những này giống chim, tựa hồ là ngầm cho phép điểm này. Những này giống chim cũng rất tự giác, không có lôi kéo Loan Điểu danh hiệu làm đại kỳ, tại cấm địa khắp nơi gây sự, một mực an phận thủ thường. Giữa hai bên cũng coi là bình an vô sự. Nhưng gần đây, những cái này sinh hoạt tại Loan Điểu lãnh địa bên trong giống chim dị tộc cùng đám hung thú lại phát hiện, vị kia từ đầu đến cuối thanh lãnh mà ưu nhã thánh khiết Loan Điểu, tựa hồ có chút không thích hợp. Chú ý tới sao? Loan Điểu thần thượng gần nhất tâm tình tựa hồ có chút không tốt. Loan Điểu lãnh địa, giống chim các dị tộc thảo luận nhộn nhịp. Thần thượng là bọn họ đối với Loan Điểu tôn sưng. Dù sao cũng là cấm địa, tại chỗ này dị tộc mới là chủ đạo chủng tộc, cự đầu mới là hàng mạnh tồn tại. Những này giống chim các dị tộc xưng hô Loan Điểu, tự nhiên sẽ không dùng đại nhân loại này tại thế giới loài người mới có xưng hô. Ta cũng cảm thấy, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy vị kia thanh lãnh thần thượng, thế mà lại lộ ra tâm tình chập chờn. Có giống chim dị tộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù là bọn họ thờ phụng cự đầu, những này giống chim cũng chưa từng đình chỉ qua đối Loan Điểu đả bái. Nhưng vô luận bọn họ làm cái gì, tín ngưỡng làm sao kiên định thành kính, nhưng lại chưa bao giờ gặp cái kia thần điểu từng có phản ứng chút nào. Phản phất giữa hai bên có một đạo xa cách ngăn cách một dạng, một phe là trên trời thần điểu, một phương lại chỉ là nhân gian giống chim. Mặc dù tại cùng một nơi, cũng sẽ không có chỗ gặp nhau. Có thể thấy được Loan Điểu thanh lãnh chi danh đến cùng là bao nhiêu thâm nhập dị tộc chi tâm. Cũng có trách Thôn Thiên Hống phía trước sẽ như vậy nói với Lục Trường Thiên, hắn nhận biết con chim này lâu như vậy, nghe được đều là những chuyện tương tự. Quả thực là lạnh đến trong xương. Hẳn là bởi vì đầu kia hắc long a. Có giống chim dị tộc nói, đây là một tên vương giả cấp giống chim. Trên thân lông vũ xanh xanh đỏ đỏ, chói lọi nhiều màu, mỏ chim giống như trắng huyết, cứng rắn vô cùng, đủ để tùy tiện ngang cấp hung thú phòng ngự. Đây là một cái vẹn. Dù cho rời đi Loan Điểu lãnh địa, cũng có nhất định sức tự vệ. Lại một mực ở lại chỗ này, đối thần thượng có thâm hậu tín ngưỡng. Hắc Long, đông đảo giống chim dị tộc sử xuất, bọn họ không giống như là vương giả cấp vẹn dị tộc, dù cho rời đi Loan Điểu che chở cũng có thể ở trong cấm địa bình yên sinh tồn. Nơi này dị tộc phần lớn đều chưa từng rời đi Loan Điểu lãnh địa, nhưng bọn hắn cũng đã nghe nói qua liên quan tới đầu kia Hắc Long sự tích. Tựa hồ là mới xuất hiện, thanh danh lại che lại một chút già cự đầu, thực lực cực mạnh đồ đẳng cấp cự đầu. Nhưng bọn họ lại không rõ ràng, cái này cùng Hắc Long có quan hệ gì. Loan Điểu từ trước đến nay không để ý tới cấm địa phân tranh, cùng cấm địa không có tranh, liền tính Hắc Long lại thế nào gây sự, cũng không lấy được Loan Điểu trên thân a. Có giống chim dị tộc bày tỏ nghi hoặc. Vương giả cấp vẹn tiếp tục nói, các ngươi cũng biết đoạn thời gian trước Loan Điểu thần thượng rời đi một lần thần thụ, sau đó lại trở về a. Thần thượng đó là đi tham dự một tràng liên quan tới cấm địa đại chiến, tổng cộng có 8 vị cự đầu liên lụy vào trận đại chiến kia bên trong. Cuối cùng, lại có thất tí ma thần xảo trá, đánh lén bao gồm thần thượng ở bên trong 7 vị cự đầu, thậm chí còn giết chết mấy vị. Liên thần thượng đều suýt nữa trọng thương. May mà tối hậu con đầu, Hắc Long đông nhiên xuất hiện, sử dụng ra diệt tuyệt long chảo, dấu giếm vô tận tan vỡ lực lượng, một chảo liền đả thương nặng thất tí ma thần. Sau đó càng là cùng thần thượng hợp tác. Hắc Long cùng Loan Điểu cùng văng lên, long cùng chim tại trên không cùng múa, đem cái kia xảo trá thất tí ma thần triệt để diệt sát. Cuối cùng, vì đem đánh lén thần thượng dẫn đến thụ thương thất tí ma thần triệt để nghiền xương thành tro. Hắc Long càng là một mình đột nhập hỗn loạn hư không bên trong, mang về một cánh tay, đem nó triệt để thiêu sạch. Vương giả cấp vẹn nói, hắn lúc trước đã từng xa xa nhìn thấy trận đại chiến kia, bị 7 đại cự đầu cộng đồng xuất thủ lúc, cái kia kinh thiên động địa đồng dạng cảnh tượng rung động đến. Loan Điểu thần thượng rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, nhìn thấy đầu kia Hắc Long giống như thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng, đồng nhiên xuất hiện tại thất tí ma thần phía sau, một chảo đem nó nặng tổn thương, đánh tan thất tí ma thần, cứu Loan Điểu thần thượng thời điểm. Nhìn đến hắn khẩn trương đến móng vuốt đều bóp lên tới, đến mức phía sau Long cùng Loan Điểu hợp kích. Song Phương Châu liên bích hợp, diệt sát thất tí ma thần, càng làm cho hắn tâm trí hướng về. Cảm thấy hai cái này quả thực là duyên trời định, cùng một chỗ bay tại trên trời bộ dạng, thấy thế nào làm sao thích hợp. Đến mức nói cuộc chiến đấu kia bên trong trừ Hắc Long bên ngoài, còn có Thôn Thiên Hống không tâm tộc chờ dị tộc cự đầu tồn tại. vương giả cấp vẹn mang tính lựa chọn đem bọn họ cho bỏ qua. Vậy cũng là thêm đầu, đều là vai phụ, không cần để ý. Thế mà đánh lén thần thượng, cái kia thất tí ma thần thật sự là chết không có gì đáng tiếc à? Còn tốt có Hắc Long kịp thời xuất hiện, không phải vậy thần thượng sợ là muốn nguy hiểm. Khó trách ta nói khi đó cấm địa dung chuyển, giống như là muốn nổ tung một dạng, nguyên lai lại có 8 tên. Không, là 9 tên cự đầu tại hôn chiến. Bất quá cái kia Hắc Long thật là cường đại, vậy mà có thể chiến thắng được cái kia kinh khủng thất tí ma thần. Giống chim các dị tộc nghe đến tin tức này thời điểm mặc dù kinh ngạc, nhưng phần lớn mối quan tâm hay là đặt ở trận đại chiến kia quy mô hùng vĩ phía trên. Liên lụy đến 9 tên cự đầu, nhiều vị cự đầu vẫn lạc, đây chính là không biết bao nhiêu năm đều chưa từng có sự kiện lớn. Nhìn xem bọn họ chiếu cố thảo luận đại chiến hùng vĩ, Hắc Long cùng thất tí ma thần đáng sợ, lại chậm chạp không có nói đến trọng điểm phía trên. Nghe đến vương giả cấp vẹn có chút nóng nảy, cảm thấy giống chim đầu chính là không dùng được. Trọng điểm là cái này sao? Liên tại hắn suy nghĩ nếu không chính mình nói thẳng ra tính toán thời điểm, cuối cùng có giống chim dị tộc chú ý tới điểm mù. Chờ một chút, cái này lại cùng Hắc Long có quan hệ gì? Cuối cùng có chim phát hiện, vương giả cấp vẹn vô cùng kinh hỉ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng thần thụ phương hướng, hạ giọng, một bộ thần bí hề hề bộ dáng, giống như là không muốn bị phát hiện đồng dạng. Không biết các ngươi có chú ý đến hay không, Loan Điểu thần thượng lần trước trở về thời điểm, cái đuôi bên trên bản mệnh chân vũ tựa hồ thiếu một cái. Chương 126, Long tính bản dâm, lời này quả nhiên không có nói sai. Có sao? Có giống chim dị tộc kinh ngạc nói. Loan Điểu vẫn luôn ở tại lãnh địa trung tâm cây kia vô cùng cao lớn đại thụ bên trên, chỉ có thỉnh thoảng mới sẽ lộ diện, lại cũng chỉ là ở trên không đi một vòng, cũng không bay thấp. Mà bọn họ xuất phát từ đối cái này thần điểu tôn kính, cũng không dám tiếp xúc quá gần, chỉ dám quan sát từ đằng xa nó ưu nhã lại thanh lãnh dáng người. Nhưng thủy chung không có cảm thấy Loan Điểu có thay đổi gì, chỉ cảm thấy đối phương bộ dáng vẫn như cũng là cùng thường ngày không khác nhau chút nào, nắm giữ miểu sát tất cả giống chim dị tộc vẻ đẹp, mỹ lệ lông vũ thượng lưu động lên hào quang. Có vương giả cấp vẹn thái độ rất kiên định, bị hắn kiểu nói này, những này giống chim dị tộc lập tức thay đổi đến có chút không xác định. Nhắc tới, Loan Điểu thần thượng lúc ấy trở về thời điểm, lông vũ tựa hồ quả thật có chút sốc xếp bộ dáng. Đó là bởi vì chiến đấu a. Dù sao cũng là quấn vào nhiều vị cự đầu chiến đấu, kịch liệt như vậy, rơi mấy quặng tóc cũng bình thường. Xác thực, ta hàng xóm tổ bên trong liền thường xuyên phát ra tiếng kêu thảm, mỗi lần ngày thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm, trên người hắn lông liền sẽ rơi thật nhiều, cũng bị rút ra đồng dạng. Đâu chỉ a, không đánh nhau cũng sẽ rụt lông, ta biết một cái trung niên chim mông, đỉnh đầu lông đều rơi sạch. Chui lùi. Thảm a. Có giống chim dị tộc chật chật lên tiếng, trong lời nói tràn đầy đối cái kia chim đến trung niên, thân bất do kỷ biến thành tên chọc giống chim thương hại. Giống chim dị tộc phần lớn đều lấy trên thân lông vũ là đẹp, lông vũ càng là nồng đậm, sắp xếp đến càng là chỉnh tề giàu có mỹ cảm, phía trên đồ án càng là xinh đẹp, thì càng tự hào. Đang cầu ngẫu nhiên thời điểm cũng càng có ưu thế. Đối với những cái kia tuổi trẻ liền dụng lông đồng loại, cũng sẽ phát ra cười nhạo. Ta nhớ kỹ đoạn thời gian trước thần thượng xuất hiện thời điểm, sau lưng lông đôi tư thái quả thật có chút kỳ quái. Có một tên giống chim dị tộc không xác định nói, hắn thực lực đạt tới bá chủ cấp, giống chim dị tộc con mắt cũng đều tương đối sắc bén, có thể tùy tiện xem thấu nơi xa vật thể. Nhưng Loan Điểu dù sao cũng là bọn họ đồ đằng, tự nhiên không dám như vậy tứ không tiên sợ chăm chú nhìn, lại thêm Loan Điểu chính mình cũng có ý ẩn tàng thiếu hụt lông vũ. Điều chỉnh mặt khắc lông đôi vị trí, che kín cái kia thiếu hụt lông vũ. Cho nên cho dù là cái này bá chủ cấp giống chim dị tộc, cũng chỉ là bởi vì đối phương tư thế có chút kỳ quái, mà sinh ra hoài nghi, không hề xác định. Không sai, chính là cái kia lông đôi. Vương giả cấp vẹn càng xem cái này bá chủ cấp là càng hài lòng. Không những nhãn lực tốt, càng mấu chốt chính là sẽ nói tiếp, sẽ không để đề tài của hắn rơi xuống cái trống không, dẫn đến kẻ ngắt, cùng hắn phối hợp lại rất có ăn ý nhắc tới, cái này bá chủ cấp có vẻ như cũng không có sư thừa tới, còn có thể tu luyện tới bá chủ cấp, bảo ngày mai phú cũng không tệ. Vương giả cấp vẹn trong lòng đã nổi lên lòng yêu tài, có ý đem cái này bá chủ cấp nhận lấy, truyền thụ cho hắn thần công. Chính là cái kia lông đuôi, đó cũng không phải là đồng dạng lông vũ, mà là thần thượng bản mệnh chân vũ, bây giờ ngay tại Hắc Long trong tay. Thu đồ sự tình trước thả tới phía sau, vương giả cấp vẹn nhẹ nhàng, đột nhiên ném ra một cái to lớn bom. Nháy mắt ở đây chim đều vỡ tổ. Cái gì? Vậy mà không phải bình thường lông đuôi, hay là bản mệnh chân vũ? Đây chính là thần thượng bản mệnh chân vũ, không chỉ có thể dùng để chế pháp bảo cường đại, càng là có ý nghĩa đặc biệt. Đối với giống chim mà nói, bản mệnh chân vũ có đủ ý nghĩa đặc thù, sẽ chỉ giao cho mệnh trùng chú định bầu bạn. Kỳ thật ban đầu thời điểm, những này giống chim dị tộc là không có loại này truyền thống. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ thờ phụng Loan Điểu tựa hồ có loại này truyền thống, vì vậy xem như bị che chở chủng tộc, bọn họ rất thuận theo tự nhiên, liền đem loại này đặc thù hàm nghĩa kế thừa xuống. Cho nên rõ ràng hơn bản mệnh chân vũ đối Loan Điểu hàm nghĩa. Thần thượng bản mệnh chân vũ, tại sao lại tại cái kia Hắc Long trong tay? Chẳng lẽ là cái kia Hắc Long dùng thủ đoạn hèn hạ, thừa dịp thần thượng cùng thất tí ma thần chiến đấu thụ thương, cưỡng ép cướp đi thần thượng bản mệnh chân vũ? Giống chim dị tộc âm thanh vốn là bén nhọn, cho nên thế giới loài người sẽ có thanh niên một nữ nhân tương đương 500 con bị thuyết pháp. Mà giờ khắc này ở đây giống chim dị tộc, số lượng đâu chỉ mấy ngàn. Nhiều như thế số lượng giống chim dị tộc cùng nhau kêu thành tiếng, trên sân thanh âm lưu dữu không dứt bên hai. May mà trong lòng bọn họ nhiều ít vẫn là có điểm số, không dám để cho thanh âm của mình đã quấy rầy trên trời thần điểu, cho nên thấp giọng, lại không cách nào che giấu giờ phút này tâm tình kích động. Nhớ tới bản mệnh chân vũ ý nghĩa, có giống chim dị tộc đống nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Thần thượng bản mệnh chân vũ không phải sẽ chỉ cho mệnh trung chú định bầu bạn sao? Bây giờ tại Hắc Long trên tay, chẳng phải là mang ý nghĩa hai người bọn họ? đáng ghét hắc long nhất định là nhìn thấy thần thượng thanh lãnh mà mỹ lệ, chính là trên trời thần điểu, cho nên gặp sắc này lòng tham, dùng thủ đoạn hèn hạ lấy được thần thượng lông vũ, để thần thượng bị ép ủy thân cho hắn. Có thể hắc long cùng thần thượng không phải đồng tộc a? Cái này có cái gì? Từ xưa đến nay chẳng phải có long cùng phượng hoàng cùng một chỗ truyền thuyết sao? Thần thượng mặc dù không phải phượng hoàng, nhưng chẳng lẽ lại so phượng hoàng kém hay sao? Xác thực, thần thượng xinh đẹp như vậy, cho dù là khác biệt chủng tộc hắc long, bị nó hấp dẫn cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa còn có truyền thuyết rồng sinh chín con, khác biệt, không phải liền là bởi vì bọn họ mẫu thân đều không phải một chủng tộc sao? Long tính bản dâm. Câu nói này quả nhiên không có nói sai. Đáng ghét hắc long. Trong lúc nhất thời, đông đảo giống chim dị tộc nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù bọn họ trong đó đại đa số đều không có răng loại này đồ vật, bọn họ lòng đầy căm phẫn, cảm thấy hắc long đầu này tính bản dâm long, không xứng cùng lạnh lạnh mà cao thượng loan điệu cùng một chỗ. Hận không thể tại chỗ đi tìm đầu kia hắc long tính sổ sách. Chờ một chút, ta cũng không có nói là hắc long đoạt thần thượng bản mệnh chân vũ, đó là thần thượng chủ động đưa cho đối phương. Mắt thấy sự tình tựa hồ có chút hướng ngoài ý muốn phương hướng phát triển, vương giả cấp bẹn đội vàng mở miệng đánh gãy, sợ bởi vì những này xòa điệu lỗ mãng cử động, từ đó ảnh hưởng đến thần thượng cả đời hạnh phúc. Cái gì? Đông đảo giống chim dị tộc hóa đá tại chỗ, bị vương giả cấp bẹn chỗ tuôn ra tin tức này cho kinh ngạc đến. Bởi vì thông tin quá mức khiếp sợ, có giống chim dị tộc thậm chí liền bố cánh động tác đều quên. Trong lúc nhất thời, trên trời giống như bên dưới sủi cả một dạng, rất xuống số lớn giống chim dị tộc. Có giống chim dị tộc hỏi tới, ngươi nói thật chứ? Đương nhiên. Vương giả cấp bẹn quả quyết gật đầu, nói đến chuyện đã xảy ra. Hắn thực lực mặc dù không cho phép hắn tới gần chiến trường trung tâm, cũng nghe không đến đám cự đầu trò chuyện, nhưng vương giả cấp giống chim, thị lực cỡ nào sắc bén, cho dù là ngăn cách khoảng cách thật xa, đều có thể nhìn thấy cả hai động tác. Hắn thấy rõ ràng, là đen long chủ động mở miệng tỏ tình, mà thần thượng bị hắc long chân thành chỗ đả động, không những cho ra một căn bản mệnh chân vũ, thậm chí còn ngoài định mức cho mấy cây không phải bản mệnh chân vũ, lại đồng dạng cực kỳ mỹ lệ lông vũ. Đủ để thấy, song phương tình cảm tương đối thâm hậu. Chương 127, nhân ra một đôi trời sinh, đến phiên ngươi cái này người quái dị phản đối. Vương giả cấp bẹn lời nói, vượt quá ở đây giống chim dị tộc dự liệu. Bọn họ thực tế không thể tin được, vị kia lấy thanh lãnh mà cao quý sừng, đối cấm địa bên trong tất cả cự đầu đều không giả lấy sát thái. Rời xa trần thế, một mình ở tại cao ngất trên thần thụ, một mình mỹ lệ thần thượng. Thế mà lại có một ngày đưa ra chính mình bản mệnh chân vũ. Nhưng làm sao vương giả cấp bẹn miêu tả cảnh tượng quá mức giống y như thật, chi tiết vô cùng hoàn thiện, trong đó thậm chí còn miêu tả ra loan điệu nghe đến tin tức này lúc ban đầu khẩn trương, sau đó do dự, ngượng ngùng. Đem cảm xúc biến hóa đều miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Lại thêm loan điệu bản mệnh lông đôi thiếu một cái cũng là sự thật. Đủ loại sự thật cứ như vậy bày ở trước mắt, để bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng, chuyện này là thật. Sau khi khiếp sợ, có giống chim dị tộc tại chỗ lớn tiếng bày tỏ. Không hổ là hắc long, lại có dũng khí hướng thần thượng tỏ tình. Ta đồng ý hôn sự này. Xác thực, từ xưa đến nay liền có long cùng phượng hoàng là một đôi truyền thuyết lưu truyền, nhưng không có long cùng loan điệu là một đôi truyền thuyết. Chẳng lẽ loan điệu liền so phượng hoàng không kém thành? Có giống chim dị tộc nói, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ. Đối lúc trước truyền ra long cùng phượng là một đôi quy tắc này truyền thuyết dị tộc bày tỏ mãnh liệt khiển trách, dựa vào cái gì nói long phượng là một đôi mà không nói long cùng loan điệu là một đôi? Đây là tại ám thị bọn họ loan điệu thần thượng không sánh bằng phượng hoàng sao? Hay là đầu này hắc long có ánh mắt, biết chúng ta loan điệu thần thượng so phượng hoàng tốt? Tên này giống chim dị tộc nói, đối hắc long ấn tượng thay đổi rất nhiều. Chẳng cần biết ngươi là ai, không quản ngươi là chủng tộc gì, chỉ cần ngươi thích loan điệu, chúng ta chính là tốt nhất đồng bạn. Có thể là các ngươi phía trước không còn nói long tính bản dâm, không xứng với thanh lanh cao khiết thần tượng sao? Tên kia dị tộc lại đưa ra một cái khác quan điểm. Lúc trước những này giống chim dị tộc sở dĩ kịch liệt như thế phản đối, trừ bởi vì hắc long khả năng là bởi vì dùng không vẻ vang thủ đoạn cầm tới bản mệnh chân vũ bên ngoài. Nguyên nhân rất lớn ở chỗ, long tộc ở phương diện này thanh danh là thật không quá tốt. Cùng lãnh lệnh cao thượng loan điệu có thể nói là hai thái cực, cho nên đặc biệt chống đối. Cái này không giống. Đầu này hắc long cùng mặt khác long không giống. Nghe vậy, bên cạnh mặt khác có một tên giống chim dị tộc lập tức nói lời phản đối, bày tỏ long cùng rồng cũng có khác nhau, đầu này hắc long là đặc thủ. Bọn họ không thể bởi vì trong đầu cứng nhắc ấn tượng, trước hết vào làm chủ cho rằng đầu này hắc long cũng tính bản dâm. Đây là không nên, sai lầm. Hắn lời thề son sắt nói. Tuy nói long tính bản dâm, nhưng dù sao đây chỉ là cái lưu truyền rộng rãi truyền thuyết, có thể là những dị tộc khác đối long tộc bôi đen. Lui một bước đến nói, liền tính long tính bản dâm thuyết pháp này là đúng, nhưng hắc long cùng mặt khác long cũng không giống. Tại cấm địa lâu như vậy, liên quan tới hắc long cùng mặt khác cự đầu thù hận xung đột cũng không ít, có thể các ngươi có thể từng nghe nói qua, hắc long cùng những dị tộc khác từng có tình cảm bên trên phân tranh, từng có sinh sôi hành động. Không có. Tuy nói long tính bản dâm, có thể hắc long lại cứ thế mà khắc chế cái này bản tính, cái này còn chưa đủ lấy chứng minh cái gì sao? Tên này giống chim dị tộc nói chắc như đinh đóng cột, càng là dơ lên trước đó vài ngày huyết sát tộc cự đầu đến xem như ví dụ. Bày tỏ huyết sát tộc cự đầu không biết chọc tới vị nào cự đầu, gần nhất trong cấm địa liên quan tới huyết sát tộc cự đầu lời đồn đại bay đầy trời. Đều đang đồn nói vị này cự đầu có đặc thù đam mê. Có thể hắc long đâu? Cựu địch trải rộng cấm địa, lại tìm không ra một tia hắc liệu, cái này còn chưa đủ lấy chứng minh cái gì sao? Vì theo đuổi thần thượng, thậm chí có khả năng chiến thắng chính mình bản năng, đây là cỡ nào khiến người cảm động chân tình a? Liên như là bọn họ dạng này giống chim dị tộc hướng về bầu trời, khát vọng phi hành đồng dạng. Sinh sôi chính là long tộc bản năng, mà có khả năng khắc chế chính mình bản năng, chỉ vì xứng với cái kia thanh lãnh cao khiết thần điểu, loại này thâm tình chẳng lẽ không càng làm cho bọn họ kính nể sao? Tối thiểu đại đa số giống chim dị tộc là làm không được, vì đối tượng liền bẻ gãy chính mình cánh, không tại phi hành. Có thể là Hắc Long rất hung tàn à, nghe nói hắn thích ăn nhất giống chim dị tộc, sẽ bị làm thành gà nướng. Lúc trước tên kia giống chim dị tộc tiếp tục bày tỏ lo lắng. Lục Trường Thiên hung danh hiển hách, đủ để khiến Tiểu Nhi chỉ đề, hắn chính là đã từng bị dùng cái này lừa qua Tiểu Nhi. Tại hắn hay là một con chim nhỏ thời điểm, từng bởi vì quá lười mà không muốn đi học phi hành, lúc ấy trưởng bối là dạng này nói với hắn. Nếu là không tranh thủ thời gian học được phi hành, đến lúc đó đáng sợ Hắc Long chạy tới, tất cả mọi người bay mất, liền hắn một con chim không biết bay, liền sẽ bị Hắc Long bắt đi ăn hết. Về sau hắn bay đặc biệt ra sức, rất nhanh liền siêu việt cùng tổ chim, bị trưởng bối các lao sư xem như ưu tú phi hành ví dụ. Cũng không có chi biết, hắn ban đầu phi hành nguyên nhân, chỉ là không muốn bị Hắc Long ăn mà thôi. Về sau, còn nghe nói Hắc Long ăn không ít giống chim dị tộc, coi xích vũ điểu là làm gà nướng, hay là dùng chính xích vũ điểu dùng lửa đốt. Quả thực tàn bạo. Cái khác giống chim đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng. Liên tính cùng là giống chim dị tộc, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không phải cùng một chỗ, diều hâu sẽ còn ăn gà con đây. Húng chi Hắc Long. Húng hồ, đây đều là chuyện lúc trước, Hắc Long gần nhất cũng sửa khẩu vị. Các ngươi nghe nói qua gần nhất trong cấm địa những cái kia ăn thịt hung thú đều chuyển biến quen thuộc, sửa ăn chay sao? Đây cũng là bởi vì nhìn thấy Hắc Long ăn chay, cho nên mới học tập. Một tên giống chim dị tộc nói, hắn mới từ bên ngoài trở về, nhìn thấy không ít ăn thịt dị tộc tại ăn chay, trong đó thậm chí có lấy bọn họ giống chim dị tộc làm thức ăn dị tộc. Để hắn khiếp sợ không thôi. Hỏi phía dưới, mới biết được đây cũng là bởi vì Hắc Long. Nghe nói Hắc Long thái độ khác thường, bắt giết một cái vương giả cấp Tuyết Liễu Ma đang ăn. Nhìn thấy liền Hắc Long đều ăn chay, phía dưới những dị tộc kia cùng hung thú nhộn nhịp bắt trước, gần nhất ngay cả chúng ta giống chim hung thú bị bắt giết số lượng đều ít đi không ít. Hắn vừa cẩn thận khảo sát một chút, phát hiện sớm nhất tại Loan Điểu cho ra bản mệnh chân vũ phía trước, Hắc Long liền thỉnh thoảng ăn chay. Nghĩ đến khi đó liền đã tại vì Loan Điểu thần thượng thay đổi chính mình. Cuối cùng, để Loan Điểu thần thượng nhìn thấy hắn quyết tâm, mới cho ra chính mình bản mệnh chân vũ. Hắc Long quyết tâm, để ở đây đông đảo giống chim dị tộc đều đối đổi cái nhìn. Không nghĩ tới đầu này bên ngoài đáng sợ Hắc Long, nội tâm cư nhiên như thế tinh tế, yên lặng vì Loan Điểu thần thượng làm nhiều như thế thay đổi. Không chỉ thực lực bản thân cường đại, là cấm địa bên trong trẻ tuổi nhất đồ đằng, thân là Long tộc, tư chất nội tình bối cảnh loại hình càng không cần nói. Trọng yếu nhất chính là đối Loan Điểu thần thượng một mảnh chân tình a. Nghĩ như vậy, Hắc Long quả thực là Loan Điểu thích hợp nhất bầu bạn. Liền một chút nguyên bản mãnh liệt chống đối giống chim dị tộc, giờ phút này đều là âm thầm gật đầu. Ta đồng ý vụ hôn nhân này. Chỉ có ban đầu tên kia giống chim dị tộc vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Có thể là ta vẫn là cảm thấy. Cuối cùng, mặt khác giống chim dị tộc nhịn không được, bọn họ nhộn nhịp liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra giống nhau ý tứ. Hắc Long cùng thần thượng một đôi trời sinh. Đế tiên ngươi cái này người quái dị phản đối. Các minh đệ, cho ta xử lý hắn. Chương 128, máu đường tung tóe trên người ta ở đây giống chim dị tộc liếc nhau. Một tên toàn thân hắc vũ quạ loại dị tộc dẫn đầu tiến lên, dương ra cánh giống như hai đạo màn đêm, đem tên kia giống chim dị tộc che đậy. Đây là cái này dị tộc thiên phú bí pháp, có khả năng nhờ vào đó đoạt đi địch nhân ánh mắt cùng với cảm giác. Ngay sau đó còn lại giống chim dị tộc cùng nhau tiến lên, thừa cơ hội này đánh đau hắn một trận. Đợi đến tên này giống chim dị tộc lần thứ hai xuất hiện thời điểm, trên thân lông vũ đã thay đổi đến thất linh bát lạc, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy lông vũ hạ thịt. Bốn phía giống chim dị tộc đội vàng giả vờ như vô sự phát sinh, ngửa đầu nhìn ngày bộ dạng, hình như trên trời có cái gì tốt nhìn đồ vật đồng dạng. Xem bọn hắn lưu loát động tác, hoàn mỹ phối hợp, hiển nhiên là có vô cùng kinh nghiệm phong phú. Để tên kia bị vây đánh dị tộc trực tiếp liền im lặng, bọn gia hỏa này coi hắn là ngớ ngẩn sao? Cái kia ai? Trên người ngươi dính lông vũ còn không có làm sạch sẽ đây. Bị vây đánh dị tộc cả giận nói. Bị hắn chỉ vào tên kia giống chim dị tộc lập tức lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc. Dùng móng vuốt đem trên thân dính lông vũ bắt lại, lớn tiếng kêu lên oan uổng, trong giọng nói tràn đầy vô tội. Là ai? Là ai đem chiếc lông chim này dính vào trên người ta? Đây là tại hãm hại ta a. Tốt tốt tốt, ngươi thừa nhận đây là trên người ngươi đúng không? Bị vây đánh dị tộc kém chút tức giận cười. Hắn vừa định nói cái gì, lại phát hiện cái kia mấy tên giống chim dị tộc còn tại một mực nhìn lấy bầu trời, hoàn toàn không có chú ý mình bộ dạng. Hắn cười lạnh bên dưới, nói: "Các ngươi mấy cái, sẽ không còn muốn nói trên trời có Hắc Long loại hình lời nói ngu xuẩn đến nói sang chuyện khác a." Nghe vậy, một tên giống chim dị tộc lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn hướng hắn. Thế mà còn bị ngươi đoán trúng, trên trời thật sự có Hắc Long. Tốt tốt tốt. Bị vây đánh dị tộc trực tiếp liền tức giận cười. Mấy tên này, thật là diễn đều không diễn. Coi mình là 3 tuổi tiểu hài sao, vừa nhấc ra Hắc Long tên tuổi, liền sẽ bị hù sợ. Cái kia mấy tên giống chim dị tộc còn nhìn phía xa chân trời, tự mình thảo luận. Không đúng, Hắc Long làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hẳn là đến tìm thần thượng a. Các ngươi nói, Hắc Long sẽ không phải là nghe đến vừa rồi có giống chim tại phản đối hắn cùng Loan Điểu thần thượng hôn sự, cho nên tới trừng phạt hắn tới a? Không thể nào. Long huyệt cách nơi này xa như vậy, Hắc Long làm sao lại biết? Ta cảm thấy rất có thể. Nghe nói đồ đẳng cấp tồn tại nắm giữ đủ loại không thể miêu tả thần lực, có khả năng cảm giác được chính mình bị tế bái, như vậy cảm giác được ý, hẳn là cũng không phải là không được. Vương giả cấp vẹn đoán được. Hắn thực lực khá mạnh, biết một chút có quan hệ với đồ đẳng sự tình. Thế những này giống chim dị tộc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy chính mình khả năng thảo luận sẽ ra sự tình chân tướng. Trang diện lập tức một hồi náo loạn, ở đây giống chim dị tộc nhộn nhịp vỗ cánh, hướng về bốn phía kinh hoàng thoát đi. Tên kia giống chim dị tộc bên cạnh trên không xuất hiện một mảnh trống rỗng. Bọn họ thân mật nhắc nhở. Cái kia người nào, ngươi nếu không trước rời đi một cái, đừng đợi chút nữa liên lụy chúng ta cũng bị Hắc Long để mắt tới. Chuyện cho tới bây giờ, thế mà còn đang diễn kịch. Tên kia giống chim dị tộc im lặng, chính mình cũng không phải là đồng dạng loài chim, đầu rất nhỏ, hắn nhưng là một tên cường đại dị tộc. Làm sao có thể bị dùng đơn giản như vậy nói dối cho lừa gạt đến? Cũng tốt, ta liền triệt để đâm thủng các ngươi nói dối. Hắn cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, định dùng hành động thực tế đến đâm thủng những người này cái kia không chịu nổi một kích nói dối. Nhưng mà, liền tại hắn xoay người nháy mắt, một đầu cự long xuất hiện tại cách đó không xa trên không. Tên kia giống chim dị tộc lập tức con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắc Long, Loan Điểu gần nhất tâm tình không quá tốt, tính tình của nàng tương đối thanh lãnh lạnh nhạt, cho tới nay đều một mình ở tại cấm địa biên giới cái này gốc đại thụ bên trên, rời xa mặt khác cử đầu, có loại ngăn cách dấu hiệu. Đối với tính cách thanh lãnh nàng đến nói, loại này cách sống chính hợp tâm ý của nàng. Mặc dù bởi vì chính mình đồ đẳng cấp thực lực, đưa tới không ít đẳng cấp thấp giống chim dị tộc tại đại thụ xung quanh ở đem hắn coi là tinh thần độ nhảy, thành kính kính ngưỡng. Nhưng Loan Điểu cũng không có đem bọn họ để ở trong lòng, giống như Lục Trường Thiên, nàng cũng không có lựa chọn dùng hương hỏa chi đạo tu hành ý nghĩ. Nàng tính cách, chú định không thích hợp cùng phàm trần có quá nhiều liên lụy. May mà những cái kia giống chim hung thú hay là không nhiều, mặc dù đem Loan Điểu coi là đồ đẳng kính bái, nhưng ngày bình thường cũng không có đi mạo phạm cái dày nàng. Mà là một mực duy trì một cái thích hợp khoảng cách, thể hiện ra đối đồ đẳng cấp tôn kính. Tất nhiên sẽ không ảnh hưởng đến chính mình, cái kia Loan Điểu cũng liền lười đi xử lý, mà là tùy ý bọn họ đi. Nhưng loại này bình tĩnh sinh hoạt, mãi đến trận kia từ Thất Tí Ma Thần phát động sau đại chiến, rốt cục là bị ép kết thúc. Ngày đó Thất Tí Ma Thần triệu tập 7 vị cự đầu, hy vọng kết hợp chúng cự đầu lực lượng, cưỡng ép rời đi cấm địa. Nhưng chưa từng nghĩ, Thất Tí Ma Thần cái gọi là hợp cự đầu lực lượng cưỡng ép rời đi cấm địa là giả, thừa dịp cự đầu chuyên tâm chiến đấu không dành quan tâm chuyện khác lúc, thừa cơ đánh lén thôn phệ bọn họ mới là thật. May mà Loan Điểu vốn là đối trong cấm địa đám cự đầu ấn tượng không quá tốt, cho nên một mực duy trì cảnh giác, ngay lập tức phát hiện Thất Tí Ma Thần dị thường, kịp thời làm ra ứng đối, mới để cho chính mình không có nhận đến quá nặng tổn thương. Nhưng mà các cự đầu lại không có may mắn như vậy, một tên cự đầu tại chỗ tử vong. Sau đó, chính là một chàng xưa nay chưa từng có mãnh liệt đại chiến, lại có hai tên cự đầu vẫn lạc tại Thất Tí Ma Thần trong tay. May mắn còn sống sót Loan Điểu cùng thôn tiên hống chờ cự đầu, mặc dù về số lượng chiếm ưu như thế, nhưng dù sao bị đánh lén bị thương. Tại Thất Tí Ma Thần bảy cái ma thủ phía dưới, tình huống cũng lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Nếu là tùy ý tình huống tiếp tục phát triển, không sớm thì muộn sẽ bị Thất Tí Ma Thần từng cái chém giết. Liên Loan Điểu đối trường hợp này đều có chút tuyệt vọng. Bị Thất Tí Ma Thần một kích đánh bay, ma tính 10 phần năng lượng thực cốt mà bảo, nhận đến thảm trọng tổn thương. Mà vừa lúc này, đầu kia Hắc Long xuất hiện. Mắt thấy chính mình bị một quyền đánh bay, sắp bị tiếp xuống một kích triệt để chôn vùi, đạo thân ảnh kia chống rông xuất hiện tại Thất Tí Ma Thần về sau. Một cái long chảo ấn tại Thất Tí Ma Thần trên lưng, nháy mắt tan rã hắn công kích. Sau đó, Hắc Long cùng chính mình, ân, còn có hai cái mặt khác cự đầu liên thủ, thôn tiên hống còn tại nằm thi đây. Nàng cùng Hắc Long cuối cùng đem Thất Tí Ma Thần đánh tan. Điên cuồng Thất Tí Ma Thần quyết định tự hủy, dùng tính mạng của mình làm đại giá, dẫn động bình chướng chấn động, vỡ vụn toàn bộ cấm địa. Thời điểm then chốt, lại là Hắc Long ngang trời xuất hiện, đem Thất Tí Ma Thần đánh vào hỗn loạn hư không, liền với chính mình cũng rơi vào trong đó. May mà cuối cùng Hắc Long thành công trở về, mang theo một thân vết thương chồng chất thương thế, toàn thân đẫm máu cự long từ hỗn loạn hư không bay đến trên trời, trong miệng còn cắn một đầu ma thần chi thủ. Cái kia cực kỳ huyết tinh, lại rất có lực rung động một màn, sâu sắc khắc ở Loan Điểu trong lòng. Chương 129, Loan Điểu, ở ngươi Long Huyệt cũng không tệ. Loan Điểu tính cách thanh lãnh cao ngạo. Lại thêm nữa nàng một mực một mình ở tại đại thụ đỉnh xào huyệt bên trong, liền cùng là giống chim hung thú cùng dị tộc. Xuất phát từ đối đồ đẳng cấp cự đầu tôn kính, cũng không dám tới gần nơi này cái độ cao. Chỉ dám tại cái này độ cao phía dưới bầu trời phi hành. Quả thực chính là cấm địa bên trong dị tộc phiên bản, ngăn cách, không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Mà dạng này Loan Điểu, lại tại một tràng đại chiến bên trong kinh lịch rất nhiều trước nay chưa từng có thể nghiệm. Rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, bị một đầu ngang trời xuất hiện Hắc Long cường thế trọng thương địch nhân, đem chính mình cứu. Sau đó càng là cùng Hắc Long liên thủ thời điểm, lẫn nhau ở giữa phối hợp không gián đoạn, giống như Long Phượng Thế Minh, loại này cảm giác để Loan Điểu cảm thấy rất là mới lạ. Cuối cùng Lục Trường Thiên lao ra hỗn loạn hư không lúc rung động một màn, càng là trong lòng nàng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cho nên, làm đầu kia Hắc Long như vậy mạo muội đưa ra hướng chính mình yêu cầu bản mệnh chân vũ thời điểm, Loan Điểu mới không có tại chỗ nổi giận, mà là xét lại một cái nội tâm của mình. Loan Điểu kinh ngạc phát hiện, mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng Hắc Long đúng là trong lòng nàng chiếm cứ địa vị đặc thù. Nàng có chút ngượng ngùng, cho ra một căn bản mệnh chân vũ, mà lại là trong đó chân quý nhất mỹ lệ lông đôi. Nhưng chưa từng nghĩ, đầu này Hắc Long thật là quá đáng. Chính mình rõ ràng đã cho một căn bản mệnh chân vũ, hắn vậy mà còn không biết đủ, còn muốn tìm chính mình nhiều muốn mấy cây làm thành vũ y. Nàng cũng không dám muốn làm thành vũ y về sau muốn tặng cho ai. Tức giận đến Loan Điểu tại chỗ liền nghĩ đem bản mệnh chân vũ muốn trở về. Đáng tiếc Hắc Long lập tức liền đem bản mệnh chân vũ thu vào, một bộ muốn lông không có lưu manh bộ dáng, để nàng muốn đổi trở về đều không có cơ hội. Cảm thấy chính mình thật sự là nhìn lầm Long, phía trước đại chiến lúc lưu lại các loại phổ tổ sọc nát đầy đất, chỉ có thể là lại ném ra mấy cây bình thường xinh đẹp lông vũ, sau đó liền thở phì phò bay trở về xào huyệt. Bất quá, mặc dù sự tình đã có một kết thúc, chính mình cũng về tới quen thuộc địa phương. Thiếu một cái bản mệnh lông đôi hay là việc nhỏ, hoa biết thời gian, còn có thể trùng tu trở về. Trọng điểm là trên tâm cảnh biến hóa. Cho dù là tại thanh lãnh trên không, thưởng thụ lấy độc thuộc về mình cô tịch, Loan Điểu trong đầu vẫn như cũng là thỉnh thoảng sẽ hiện ra cái kia chán ghét Hắc Long thân ảnh. Mở mắt ra thời điểm, trước mắt nhưng là quặn cu é xào huyệt, không thấy đầu kia chán ghét hắc long bóng dáng. Lại thêm thôn tiên hùng cái kia ngốc chó, thỉnh thoảng liền phát tới thần thức liên lạc, nói một chút cùng chán ghét hắc long có liên quan sự tình. Để vốn là tâm cảnh không tại loan điểu, cảm thấy càng ngày càng tâm phiền ý loạn. Vì vậy thừa dịp cảnh đêm bay về phía trên không, hy vọng có thể mượn rộng lớn bầu trời cùng với thanh lãnh cảnh đêm, đem đầu kia hắc long thân ảnh hòa tan rơi. May mà trong lãnh địa giống chim dị tộc đều rất có khoảng cách cảm giác, không dám mạo hiểm nhưng tới gần, mạo phạm đồ đẳng cấp cử đầu. Chỉ là ở phía xa ném lấy tôn sùng ánh mắt kính sợ. Lại thêm loan điểu chính mình cũng có chú ý, điều chỉnh lông đuôi vị trí, lợi dụng mặt khác lông đuôi đông đưa, che kín cái kia thiếu hụt lông đuôi. Cái này mới không có để trong cấm địa các dị tộc biết, chính mình bản mệnh chân vũ bị mất. Liền xem như không phải nhân gian khói lửa loan điểu, gặp loại này sự tình cũng là sẽ thẹn thùng a. Mặc dù trận đại chiến kia lưu lại rất nhiều ảnh hưởng không tốt, nhưng tương tự, chính diện ảnh hưởng cũng là rất lớn. Loan điểu tính toán trước đem thiếu hụt bản mệnh lông đuôi tu luyện trở về, sau đó tăng lên chính mình thực lực, đến siêu việt hắc long tình trạng. Cuối cùng, lại đem cái kia bị hắc long lừa gạt đi bản mệnh lông đuôi cấp về. Vì thế, khoảng thời gian này loan điểu đều tại khắc khổ tu luyện, nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ xa lạ đồ đẳng cấp khí tức xuất hiện tại lãnh địa của nàng bên trong. Mặc dù cách mình sao huyệt còn rất gần, nhưng đồ đẳng cấp cự đầu, mạo muội tiến vào mặt khác cự đầu lãnh địa, vốn là một loại khiêu khích hành động. Đồng thời đạo kia khí tức còn rất là quen thuộc, đó là hắc long khí tức. Loan điểu vốn không tính toán để ý tới, rõ ràng chính mình hiện tại còn không đánh lại hắc long, đi ra sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Nhưng nàng vừa nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng tu luyện, trong đầu lập tức liền nhảy ra hắc long chán ghét thân ảnh, hoàn toàn không cách nào ổn định lại tâm thần, chỉ cảm thấy tâm tư táo bạo cực kỳ. Nàng dứt khoát bay ra xảo huyệt, tại trên không hiện ra loan điểu chân hình, nhìn xem tùy tiện xuất hiện tại lãnh địa biên giới hắc long, vốn là có chút tâm phiền ý loạn loan điểu, giờ phút này càng là khó thở, cảm thấy ta tại chỗ này buồn rầu đến không được, trong đầu thỉnh thoảng liền sẽ tung ra chán ghét hắc long bộ dạng đến phiền chính mình. Có thể cái này kẻ cầm đầu kẻ đầu đều lại giống như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Loan điểu trong lòng tại chỗ liền không cân bằng, thật dài lông đuôi giống như một đạo chói lọi tinh hà nâng ở sau lưng, hướng Lục Trường Thiên đụng tới. Vì vậy cũng liền có Lục Trường Thiên vừa bắt đầu lúc nhìn thấy một màn kia, hắn cảm thấy cái này loan điểu có chút nhiệt tình quá mức, chính mình chỉ là chào hỏi mà thôi, đối phương làm sao lại vọt thẳng tới. Bất quá bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tất nhiên loan điểu nhiệt tình như vậy hiếu khách, chính mình xem như khách nhân cũng không tốt hỏng tâm tình của đối phương đúng không. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thần điểu tại trên không hiện ra loan điểu chân hình, trên thân thần quang giống như lưu động hỏa diễm, đó là loan điểu cảm xúc thể hiện. Cuối cùng, thần điểu cùng hắc long tại trên không va chạm, giống như là tại trên không nổ tung một đoàn mỹ lệ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây diễm hỏa, rơi vãi thần quang ngàn vạn sợi, một sợi là đủ chôn vùi một ngọn núi. Lục Trường Thiên cảm thấy cái này loan điểu khó tránh cũng quá không cẩn thận, nơi này chính là nhà của chính nàng, thế mà tùy ý thần quang tứ xạ, vạn nhất không cẩn thận đem nhà cho nổ đâu. Vì vậy Lục Trường Thiên chi kỷ đem giải rác thần quang cho xóa đi, đồng thời đối loan điểu nhắc nhở nói: Loan điểu à, ta có thể hiểu được ngươi nhìn thấy ta tâm tình kích động, thế nhưng ngươi nói thế nào cũng là đồ đẳng cấp, lực lượng cường đại, tùy tiện một động tác cũng có thể đối hoàn cảnh tạo thành to lớn phá hư, nếu không phải ta giúp ngươi đem thần quang xóa đi, vừa rồi ngươi liền muốn chính mình đem nhà của mình cho nổ. Cũng không thể học thất tí ma thần phá nhà, hắn mới vừa tỉnh liền chết, nhà nổ liền nổ, nhưng ngươi nếu là đem nhà nổ, nhưng là không có chỗ ở. Lớn như vậy một gốc cây, rất đáng tiếc a. Lục Trường Tiên nhắc nhở nói, ngôn từ khẩn thiết, câu câu châu ngọc. Cùng Bắc Thanh Hàn sống lâu, Lục Trường Tiên khó tránh khỏi cũng nhiễm lên một chút bậc cha chú thường xuyên sẽ có ma bệnh, nói ví dụ như dậy đứng lên thích thao thao bất tuyệt. Giờ phút này giáo dục lên loan điểu đến, không tự chủ liền mang theo phụ thân lập trường. Loan điểu, lời này làm sao cùng phụ thân giáo dục tiểu hài đồng dạng? Nàng cảm giác tình huống tựa hồ có chút không đúng, chính mình cũng không phải hắc long hài tử a. Đầu này chán ghét hắc long, phía trước còn tìm nàng muốn bản mệnh chân vũ đâu, lúc ấy còn đem nàng trở thành một cái thích hợp khác phái đây. Kết quả mới bao lâu không thấy, thế mà liền đem nàng trở thành một đứa bé. Biến hóa này khó tránh cũng quá lớn một điểm. Loan điểu thần thượng thần quang càng ngày càng thịnh, rốt cục là nhịn không được, phát ra thanh lành âm thanh. Yên tâm, cấm địa như thế lớn, ta nếu không được chuyển sang nơi khác, thực tế không được, ở ngươi Long Huyệt bên trong cũng không tệ. Chương 130, ta cởi cái kia dị tộc vô chi, hung thú ít trí. Bầu trời bên trong, loan điểu tuy thẹn buồn bực không thôi, muốn hung hăng dạy dỗ một phen đầu này chán ghét hắc long, nhưng cũng có đang khống chế chính mình lực lượng. Thứ nhất là vì cả hai cũng không phải gì đó sinh tử cựu địch, tuy có chút khiến chim xấu hổ chuyện cũ, nhưng còn chưa tới không chết không thôi tình trạng. Đến mức thứ hai thì là chính mình tự mình đa tỉnh, bị hắc long lừa gạt đi bản mệnh chân vũ, sau đó hắc long tìm tới cửa, chính mình bởi vì xấu hổ mà đối hắc long ra tay đánh nhau. Loại này sự tình truyền ra ngoài, để loan điểu làm sao có ý tứ a? Mặc dù không dính khói lửa trần gian, thanh lãnh như tiên, nhưng loan điểu cũng là có xấu hổ cảm giác. Nghe vậy, Lục Trường Thiên ngược lại là nghiêm túc suy tính tới loan điểu đề nghị. Hắn một bên ứng phó cùng loan điểu đùa giỡn. Không sai, cũng không phải là sinh tử chi chiến, lại chính mình thực lực cao hơn cái này loan điểu một bậc, đối Lục Trường Thiên đến nói. Giờ phút này hắn cùng loan điểu cử động, cùng tại Long Huyệt thời điểm cùng tiểu gia hỏa cùng một chỗ chơi đùa, cũng không có khác biệt về bản chất. Hắn trầm ngâm nói, là chính mình một con chim ở chỗ này, cảm thấy cô đơn tịch mịch, cho nên muốn đi ta Long Huyệt ở lại sao? Lục Trường Thiên suy tư, hắn cảm thấy chính mình khả năng hiểu được loan điểu ý nghĩ. Chắc là chính mình một con chim sống lâu, cho nên cảm thấy cô đơn đi. Trường hợp này Lục Trường Thiên cũng từng gặp phải. Xuyên qua đến cấm địa bên trong, Lục Trường Thiên cũng không có cái gì tộc nhân bằng hữu, thỉnh thoảng tại đêm khuya long tinh thời điểm, ngước nhìn cấm địa bầu trời, cái kia cùng tiếp trước hoàn toàn khác biệt tinh không, cũng sẽ làm hắn trong lòng sinh ra một loại một thân một mình cảm giác, khát vọng có người cùng hắn sinh ra gặp nhau. Mà đối với trường hợp này, Lục Trường Thiên sớm đã có một bộ tương đối thành thục ứng đối phương thức. Hắn sẽ đi ngẫu nhiên chọn lựa cấm địa một người trong đó may mắn dị tộc, sau đó cô độc cảm giác nháy mắt liền biến mất. Mỗi lần những dị tộc kia đều rất kích động, tranh nhau chen lấn muốn cùng Lục Trường Thiên làm bằng hữu, ở sau lưng đuổi theo hắn chơi bùa, để hắn không cô độc nữa. Mà Lục Trường Thiên cũng rất có tự giác, sẽ không dễ dàng xông vào những này dị tộc sinh hoạt bên trong, chỉ là cùng bọn họ tiếp xúc một đoạn thời gian, sau đó liền xin miễn đối phương đều sẽ áo nghĩa, lặng lẽ rời đi. Tại đối đãi Bắc Thanh Hàn thời điểm cũng thế. Mặc dù có chính mình người phụ thân này, nhưng tiểu hài tử luôn là cần cùng tuổi bạn chơi, vì vậy Lục Trường Thiên lại mang về thỏ. Đến mức sư tử, đó chính là một cái khác định vị, có thể loan điệu khác biệt. Tính cách thanh lãnh nàng, tự nhiên không làm được giống như là Lục Trường Thiên như thế, chủ động đi tìm những dị tộc khác kết giao bằng hữu hành động. Cũng không giống Bắc Thanh Hàn, có chính mình cái này quan tâm nhập vi phụ thân, có khả năng yêu mến thể xác và tinh thần của nàng khỏe mạnh, vì nàng an bài bạn chơi. Thật là một cái hài tử đáng thương a. Lục Trường Thiên trong lòng tình thương của cha đột nhiên tăng vọt như vậy lập tức. Cũng là không phải không được, ta vẫn là rất yêu thích ngươi, hoan nghênh đến Long Huyệt làm khách, ở một thời gian ngắn. Nhìn hướng đối diện Loan Điểu ánh mắt tràn đầy tự ái. Liên đối phương nổi giận đùng đùng bộ dáng, xem lại thời khắc này Lục Trường Thiên trong mắt cũng biến thành càng ngày càng đáng yêu, giống như là một cái làm nũng phẫn nộ chim nhỏ. Nhắc tới, tiểu gia hỏa phía trước hình như liền rất yêu thích con chim này, còn xưng hô đối phương là xinh đẹp đại điểu. Nếu là chính mình đem cái này đại điểu mang về lời nói, hẳn là sẽ rất vui vẻ a. Loan Điểu. Mặc dù nghe đến Hắc Long trong miệng nói ra thích hai chữ này thời điểm, để Loan Điểu lòng có như vậy một nháy mắt nhảy lên kịch liệt. Nhưng nhìn thấy Hắc Long trong mắt, cái kia nhìn không người thương không nhân ái chim non đồng dạng ánh mắt, Loan Điểu trong lòng không khỏi lập tức căng tức. Dù sao cũng là đồ đẳng cấp chiến đấu, mặc dù đã thu liễm rất nhiều, nhưng như thường không phải vương giả cấp phía dưới nhỏ nằm sấp đồ ăn có khả năng tới gần được. Giống chim các dị tộc đều cách xa xa, chỉ có thể nhìn thấy trên không có một đầu long cùng một cái Loan Điểu thân ảnh ngay tại bay lượn, lẫn nhau quấn quýt. Trong đó xen lẫn thần quang, thường vân. Nhìn qua lộng lẫy, phản phất một bức mỹ diệu bức tranh, vẽ lấy long cùng Loan Điểu ngay tại cùng múa. Quá đẹp. Ta vốn cho rằng thần thượng cùng Hắc Long phối hợp đặt chung một chỗ hẳn là sẽ rất đột ngột, nhưng không nghĩ tới thế mà lại như thế thích hợp. Long cùng Loan Điểu dáng người hoàn mỹ hòa hợp cùng một chỗ, giống như bức tranh. Không chỉ, các ngươi nhìn, Hắc Long ba khí ngoại hình càng làm nổi bật lên thần thượng tươi đẹp tuyệt mỹ, mà thần thượng mỹ lệ lại ngược lại phụ trợ Hắc Long cường đại, để lẫn nhau đặc tính lại lộ ra càng thêm nổi bật rõ ràng. Thật mỹ lệ Long cùng Loan Điểu chi vũ, bọn họ khoảng cách thật là gần. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy thần thượng cùng dị tộc cách gần như vậy. Ta cười cái kia dị tộc vô chi, hung thú ý chí, chỉ biết là cái gì Long Phượng Đế Minh, nhưng lại không biết Hắc Long cùng Loan Điểu mới là nhất xứng đôi. Không sai được. Chúng ta giống chim dị tộc từ xưa liền hữu dụng phi hành vũ đạo hướng khác phái cầu hái tập tụ, bây giờ thần thượng cùng Hắc Long tất nhiên cũng là như thế. Có giống chim dị tộc như vậy khẳng định nói, đến mức nói Long tộc có hay không loại này truyền thống, cái này không trọng yếu. Dù sao bọn họ giống chim, Loan Điểu có loại này tập tục là được rồi. Có giống chim dị tộc chú ý tới. Lục Trường Thiên cùng Loan Điểu không hề chỉ là đơn thuần tại trên không bay lượn, song phương miệng cùng mỏ còn tại đóng mở, tựa hồ là ngay tại trò chuyện gì đó bộ dáng. Chỉ là bởi vì khoảng cách nguyên nhân, dẫn đến bọn họ nghe không được âm thanh. Nhưng vấn đề không lớn. Giống chim dị tộc nhãn lực đều tốt đến rất, lỗ tai nghe không được, bọn họ có khả năng dùng con mắt nhìn, đi đọc môi ngữ. Đều gấp rút chết ta rồi. Ngươi mau nhìn a. Thần thượng cùng Hắc Long đến cùng đang nói cái gì? Có giống chim dị tộc gấp toàn thân ngứa một chút, giống như là có 1000 con kiến đang leo. Hắn thực lực phải kém điểm, không cách nào nhìn thấy khoảng cách xa như vậy, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở bên cạnh thực lực cao cường dị tộc trên thân. Đừng nóng nội. Ta tại nhìn. Bên cạnh vương giả cấp giống chim nhíu mày đánh gãy, một đôi sắc bén con mắt vượt qua xa xôi khoảng cách, nhìn thấy nơi xa Loan Điểu cùng Hắc Long. Nơi xa Long cùng Loan Điểu nhảy múa, các loại hào quang thủy thải tường vân rủ xuống. Cho dù là hắn cũng vô pháp xem đấu, chỉ có thể từ thỉnh thoảng thần quang ảm đạm thời điểm, mới có thể nhìn thấy Loan Điểu cùng Hắc Long tại trò chuyện cái gì. Hắn tận lực phân rõ song phương cầu hình. Ta thích Long Huyệt. Ở. Bởi vì đủ loại nguyên nhân có hạn, người vương giả này cấp giống chim không có cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng, chỉ có thể là miễn cưỡng từ trong phán đoán ra mấy cái từ ngữ. Đồng thời thông qua mấy cái này từ ngữ tiến hành bổ sung, tận lực hoàn nguyên cả hai trò chuyện. Người vương giả này cấp giống chim dị tộc, ngay tại điên cuồng tiến hành trong đầu phong bạo. Đem mấy cái này có hạn từ ngữ tạo thành một cái có ý nghĩa câu. Cuối cùng, hắn cho ra một cái kết quả. Ta thấy được, là Hắc Long. Hắc Long nói thích thần thượng. Hắn mời thần thượng đi Long Huyệt làm khách. Dầm dầm. Lời này vừa nói ra, xung quanh giống chim dị tộc lập tức xôn xao một mảnh. Ngay sau đó, có giống chim dị tộc nhịn không được, hỏi tới: "Thần thượng đâu?" Thần thượng đáp ứng không có. Người vương giả kia cấp dị tộc dõi mắt trông về phía xa, phát huy sức lực cả đời, đốt hết tất cả, tính toán xuyên thấu tầng kia thần quang. Cho dù hai mắt của mình bị tổn thương, cũng ở đây không tiếc. Cuối cùng, hắn nhìn thấy vương giả cấp dị tộc trước mắt vì đó một trong, nhãn lực của hắn được đến đột phá, cao hơn một tầng. Nhưng giờ phút này hắn lại không có tâm tư quan tâm loại này được nhỏ, mà là nghiêm túc nhìn xem thần thượng phản ứng. Thần thượng không có mở miệng cự tuyệt, giữ yên lặng. Thần thượng chấp nhận. Chương 131, có tình lòng cùng Loan Điểu cuối cùng thành quyến thuộc. Cấm địa bên trong chỉ có Lục Trường Thiên một đầu chân long, mà hắn từ trước đến nay là không có chỗ ở cố định, chạy đến chỗ nào liền ngủ đến chỗ nào. Cấm địa chính là nhà ta. Cho nên tại rất lâu phía trước, cấm điệp nhưng thật ra là không có long huyệt. Cũng chính là về sau, Lục Trường Thiên nhặt được Bắc Thanh Hàn. Cân nhắc đến tiểu gia hỏa dù sao niên kỷ còn nhỏ, thân thể yếu, không thể đi theo chính mình cấm địa là nhà, cần một cái che gió che mưa địa phương. Vì vậy, cũng liền có long huyệt. Đương nhiên, trước mắt những này giống chim các dị tộc không hề rõ ràng ở trong đó nội tình. Bọn họ chỉ biết là cái kia tại trong cấm địa khắp nơi làm loạn hắc long, có một ngày chẳng biết tại sao liền an phận xuống dưới, chiếm phiến địa phương xem như lãnh địa của mình, thành lập long huyệt. Lúc ấy còn cảm thấy cái này hắc long hội không phải là tại cùng hoàng kim sư tử chiến đấu bên trong bị thương, cần tìm một chỗ tĩnh dưỡng một cái. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lấy long tộc cường đại sinh mệnh lực, cái gì tổn thương cần nuôi lâu như vậy? Nhưng bây giờ liên lạc một chút hắc long cùng loan điệu thần thượng tình huống, những này giống chim dị tộc rất nhanh liền là hắc long hành động làm ra một cái giải thích hợp lý. Hắc long đây là vì cùng thần thượng có một cái nhà, cho nên mới thành lập long huyệt. Không nghĩ tới hắc long nhìn qua thô bạo đáng sợ, nhưng nội tâm lại như vậy tinh tế, suy tính được như thế cẩn thận toàn diện. Giống chim các dị tộc bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ một chút cũng thế. Thần thượng cỡ nào thanh lãnh cao nhã tồn tại, một mực ở trên cây cự thụ, rời xa cấm địa ô uế, làm sao có thể cùng hắc long chỉnh thiên phong món ăn ngủ ngoài trời? Sẽ ảnh hưởng đến thần thượng cao lãnh hình tượng. May mà hắc long cũng là rõ ràng điểm này, cho nên tìm cái địa phương xem như long huyệt. Vừa lúc long huyệt vị trí mặc dù cùng loan điệu lãnh địa không tại cùng một chỗ, nhưng cũng đồng dạng là rời xa cấm địa trung tâm, tương đối vắng vẻ. Lúc ấy Lục Trường Thiên là cân nhắc đến tiểu gia hỏa nhân loại thân phận không thích hợp bại lộ, cho nên mới đặc biệt lựa chọn một cái vắng vẻ địa phương làm ẩn nấp. Nhưng đặt ở những này giống chim dị tộc trong mắt, đây rõ ràng chính là hắc long cân nhắc đến loan điệu thần thượng tính cách yêu thích, cho nên mới đặc biệt lựa chọn nơi này xem như long huyệt ta. Bằng không, dựa theo hắc long phía trước phong cách làm việc, xây dựng long huyệt thời điểm làm sao có thể tìm như thế vắng vẻ quặng quẽ địa phương? Khẳng định là chỗ nào náo nhiệt ở chỗ nào a? Thậm chí khả năng dứt khoát liền sát bên huyết sát tộc dạng này cấm địa đại tộc liền ở lại. Đến mức nói hắc long nhưng thật ra là tại kiến lập long huyết về sau mới gặp phải loan điểu, cùng với vì cái gì kéo tới hiện tại mới mời loan điểu đi long huyệt ở. Những vấn đề này liền bị giống chim các dị tộc coi nhẹ. Dị tộc phần lớn mệnh dài, lại lâu dài ở tại trong cấm địa, thời gian cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa, đối với cái này đã có chút làm mơ hồ. Cho nên nói, hắc long đây là cuối cùng đem long huyệt chuẩn bị xong, cho nên tới mời thần thượng chuyển vào cùng hắn xào huyệt ân ái sao? Khẳng định là khó đạo thần bên trên liền muốn như thế rời đi sao? Vậy chúng ta chẳng phải là mất đi cự đầu che chở? Có giống chim dị tộc nước mắt rưng rưng, đầy vẻ không muốn. Ở trong đó trừ đối loan điệu bản thân không muốn bên ngoài, còn là bởi vì loan điệu thần thượng rời đi, bọn họ nơi này tụ tập mạng lớn giống chim dị tộc, đối với những cái kia lấy giống chim dị tộc làm thức ăn dị tộc cùng đám hung thú mà nói, quả thực là một mảnh tuyệt hảo bãi săn. Đến lúc đó, sẽ có vô số giống chim dị tộc vất lạc, sát khí ngất trời sẽ đem nơi này vũ trụ đều nhuộm dần, giống chim tới gần đều sẽ bị ăn mòn rơi xuống. Không đúng, sự tình cũng không thể nghĩ như vậy. Liên tính loan điệu thần thượng thật rời đi, nhưng trên danh nghĩa nơi này hay là loan điệu thần thượng lãnh địa, dị tộc xâm nhập chính là mạo phạm thần thượng cự đầu chi uy. Có một tên giống chim dị tộc giải thích nói, tình huống này kỳ thật liền tương đương với phía trước thất tí ma thần sự kiện lúc một dạng, ai cũng không có cách nào khẳng định cự đầu là thật rời đi hay là chỉ là ra chuyến cửa. Vạn nhất người ta sau đó lại trở về, kết quả phát hiện nhà mình bị trộm, vậy sẽ chỉ nên đón ác hơn trả thù. Đến mức lúc ấy thật bị trộm nhà mấy vị kia, không tâm tộc cự đầu bày tỏ chủ yếu là bởi vì hắc long đối với bọn họ có ân cứu mạng, bọn họ không muốn truy cứu trộm nhà sự tình. Tuyệt đối không phải là bởi vì đánh không lại, mà còn càng quan trọng hơn một điểm, thần thượng cùng hắc long thật ở cùng một chỗ về sau, phía sau chúng ta nhưng là không chỉ là thần thượng, còn nhiều thêm một vị hắc long. Đây chính là tại trong cấm địa có uy danh hiển hách, khiến đông đảo cự đầu kiếm kỵ, chém giết mấy tên cự đầu, trong đó thậm chí bao gồm cái kia thất tí ma thần tuyệt thế ngoan long a. Lời này làm cho đông đảo giống chim dị tộc nháy mắt hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy trước mắt mê vụ nháy mắt bị quét sạch sẽ, toàn bộ chim sáng tỏ thông suốt, giống như là mở ra thế giới mới cửa lớn. Bọn họ phía trước làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu? Hắc long tồn tại không những sẽ không để bọn họ mất đi cự đầu che chở, thậm chí sẽ để cho lưng của bọn hắn phía sau nhiều ra một vị cự đầu đến. Thậm chí vị này hắc long lực uy hiếp vẫn còn so sánh loan điệu tới càng lớn. Đây chính là thật tay xé nuốt quá lớn đầu tuyệt thế mãnh long. Bây giờ hắc long lĩnh có thể nói là trong cấm địa nơi an toàn nhất, nghe nói trong lãnh địa dị tộc đều lấy hắc long đầu rồng là xem. Đoạn thời gian trước hắc long vì thần thượng ăn chay về sau, trong lãnh địa dị tộc cũng bắt đầu ăn chay. Nghĩ như vậy, liền những cái kia nguyên bản có chút chống đối giống chim dị tộc, trong lòng đều là thay đổi ý nghĩ, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Hy vọng thần thượng cùng hắc long sự tình tranh thủ thời gian thành. Bọn họ nhìn xem trên không long loan điệu đổ, trong lòng chúc có tình long cùng loan điệu cuối cùng thành quyến thuộc. Mà cùng lúc đó, loan điệu rất tức giận, nàng cảm thấy hắc long rõ ràng là đem mình làm một cái ấu điệu đến xem. Rõ ràng giữa các nàng không phải là loại này quan hệ, hắc long còn lấy đi nàng bản mệnh chân vũ, hẳn là thân mật hơn. Ngạch, nhắc tới hai loại quan hệ, đến cùng loại nào tương đối thân mật ấy nhỉ? Loan điệu bắt đầu suy nghĩ lên một vấn đề rất nghiêm túc. Không tiếp tục sao? Đúng lúc này, hắc long âm thanh truyền đến. Loan điệu lườm hắn một cái, mỏ chim khẽ nhếch, từ trong phát ra thanh lanh hót vang âm thanh. Liên tính lại thế nào đến, ta cũng không phá được phòng ngự của ngươi a. Loan điệu có chút đục trí, nàng là có đánh ngã hắc long ý nghĩ, đến lúc đó không quản là muốn về bản mệnh chân vũ, vẫn là đem hắc long bắt tới làm áp trại phu nhân cũng có thể. Đáng tiếc chính mình thực lực tăng lên, nhưng hắc long thực lực tăng lên càng thêm đáng sợ. Cái này ra hỏa đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Loan điệu có chút oán trách nhìn hắn một cái. Nếu như nàng có thể nói ra tới, kỳ thật Lục Trường Thiên là rất tình nguyện nói cho Loan Điểu. An Hoàng Kim Sư Tử, Xích Vũ Điểu, Thất Tí Ma Thần. Chương 132, thẳng tính Loan Điểu cái gọi là tu luyện, đơn giản chính là năng lượng tích lũy. Chỉ cần hấp thu vào năng lượng đầy đủ, tích lũy năng lượng đầy đủ, thực lực tự nhiên cũng có thể tăng lên. Đương nhiên, một số đặc biệt quan hải, ví dụ như từ bá chủ đột phá đến vương giả, cần không chỉ là năng lượng huyết khí tích lũy, còn cần nắm giữ cường đại đến đủ để xưng vương vương giả ý chí, mà đến đồ đẳng cấp, không những cần thiết năng lượng lớn mức tăng lên, càng quan trọng hơn thì là cảm ngộ. Tại nhu cầu năng lượng phương diện, trừ tự mình tu luyện bên ngoài, nhanh nhất phương thức không thể nghi ngờ chính là thông qua đồ ăn đến hấp thu vào. Trong cấm địa có rất nhiều linh dược, ẩn chứa phong phú năng lượng tinh khí, có khả năng trợ giúp dị tộc cùng hung thú tiến hóa. Mà Lục Trường Thiên thì là cảm thấy, trực tiếp ăn những linh dược kia khó tránh quá chậm, còn không bằng trực tiếp ăn những cái kia cường đại dị tộc cùng hung thú tới thực tế mau lẹ. Thân thể là tất cả bản nguyên, chứa đựng phong phú tinh khí, tu luyện tất cả cuối cùng đều ngưng tụ ở hắn bản thân. Mỗi ăn một tên vương giả cấp hung thú, đều giống như ăn càng nhiều đẳng cấp thấp hung thú hoặc là linh dược. Vì vậy, ta mẹ nó ăn, không chỉ là vương giả cấp, liên đồ đẳng cấp hoàng kim sư tử cùng thất tí ma thần, Lục Trường Thiên đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên, Loan Điểu cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Chuyện tu luyện liên quan đến trọng đại, cho dù là thân cận của bạn, cũng không phải nhất định muốn đàm luận loại này để tài nhạy cảm. Lại càng không cần phải nói nàng hiện tại cùng Hắc Long Bát Tự vẫn chỉ là vừa ra tiếp theo bước đây. Loan Điểu ngược lại hỏi tới một vấn đề khác. Cho nên ngươi đến cùng là tới nơi này làm cái gì? Nàng nhìn hướng đối diện đầu kia Hắc Long. Trên thực tế, khoảng thời gian này đến nay, Loan Điểu tâm tình là rất phức tạp. Một phương diện, nàng đối Lục Trường Thiên con rồng này có khác với cấm địa mặt khác cự đầu đặc thù ấn tượng. Thú hồ, mặc dù là một chàng hiểu lầm, nhưng dù sao đối phương xác thực lấy được chính mình bản mệnh chân vũ. Loan Điểu đối đầu này Hắc Long vẫn là tương đối để ý cho nên mới sẽ lộ ra tâm phiền ý loạn, thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới Hắc Long, không còn lúc trước thanh lãnh tâm cảnh. Một phương diện khác thì là bởi vì Lục Trường Thiên. Đầu này Hắc Long rõ ràng đã lấy được chính mình bản mệnh chân vũ, lại cùng chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, từ đó về sau liền rốt cuộc không cùng chính mình gặp mặt qua. Hoàn toàn không có tới tìm chính mình giải thích ý nghĩ, thậm chí liền chuyển tới một đạo thần thức đều không có. Ngược lại là cái kia thôn tiên hống, cùng Hắc Long liên lạc tựa hồ chưa từng có từng đứt đoạn, thỉnh thoảng sẽ còn chủ động dùng thần thức liên lạc chính mình, nói lên một chút có quan hệ với Hắc Long sự tình. Loan Điểu chân không bước ra khỏi nhà, rất nhiều Hắc Long từ sau lúc đó làm sự tình, đều là thông qua thôn tiên hống mới biết. Há miệng chính là Hắc Long thế nào, trong lời nói tràn đầy tác hợp ý tứ, trong bóng tối hỏi thăm Loan Điểu cùng Hắc Long tiến triển, thúc giục Loan Điểu tranh thủ thời gian cố gắng. Tức giận đến Loan Điểu hận không thể đánh chết đối diện đầu kia ngốc chó. Mỗi lần đuổi đi cái kia ngốc chó về sau, tỉnh táo lại, Loan Điểu tâm tình càng thêm phức tạp. Rõ ràng đưa ra bản mệnh chân vũ chính là mình, có thể làm sao Hắc Long cùng nàng không có gì liên lạc, ngược lại cùng thôn thiên hướng quan hệ càng thêm thân cận. Vì vậy Loan Điểu cũng hờn dỗi đi lên. Hạ quyết tâm, tuyệt đối không chủ động đi tìm đầu kia chán ghét Hắc Long, xem ai có thể hao tổn qua được ai. Cho nên đối với hôm nay, Hắc Long có thể chủ động tới đến lãnh địa của mình, cùng chính mình gặp mặt. Loan Điểu mặc dù biểu hiện vô cùng tức giận, nhưng trong lòng trên thực tế vẫn còn có chút vui vẻ. Nàng mảnh khảnh cái cổ nhẹ nhàng nâng lên, động tác hiển thị rõ ưu nhã tư thái, lặng lẽ meo meo liếc nhìn đối diện Hắc Long. Chỉ cảm thấy đầu này Hắc Long còn thật đáng yêu. Vẫn không ra mặt mũi, nhưng vẫn là đến tìm mình sao? Thắng Lục Trường Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, đầu này Loan Điểu trước sau cảm xúc chuyển biến khó tránh cũng quá nhanh một điểm a. Phía trước còn rất tức tối bộ dạng, làm sao mới một cái chớp mắt, đột nhiên liền thay đổi đến vui vẻ như vậy? Lục Trường Thiên không nghĩ ra, cảm thấy liền tính chủng tộc khác biệt, nhưng vẫn là có một ít đồ vật là liên hệ. Nữ tính tâm tư quả nhiên không hổ là trên thế giới này khó khăn nhất nắm lấy đồ vật. Quả thực so đồ đẳng cấp tâm tư còn khó có thể phỏng đoán. Đổi lại là thôn thiên hống, hắn một cái miệng, Lục Trường Thiên liền biết cái này ra hỏa lại muốn nói cái gì thì thoại. Xác định lại không thể rời đi ăn. Ta tới tìm ngươi, là vì ngươi bản mệnh chân vũ. Lục Trường Thiên nói, nhắc lên chuyến này ý đồ đến. Chiến đấu là tốt nhất giao lưu, ngôn ngữ sẽ lừa gạt, ánh mắt cũng có thể biểu thị, thông thường hành động cũng có thể ngụy trang. Nhưng chỉ có thật sự rõ ràng chiến đấu. Đó là năng lượng va chạm, ý chí giao thoa, tinh thần đối kháng. Dưới loại tình huống này để lộ ra đến đồ vật, sẽ không nhất gạt người. Cho nên có một loại thuyết pháp. Hiểu rõ nhất ngươi, cũng không phải là ngươi bằng hữu, mà là ngươi địch nhân. Mặc dù vừa rồi cùng Loan Điểu ở giữa vẫn còn không tính là chân chính trên ý nghĩa chiến đấu, nhiều lắm là chỉ có thể coi là song phương một lần nhỏ kiểm tra, nhỏ chơi đùa. Tăng thêm phía trước đối phó thất tí ma thần lúc kể vai chiến đấu, Lục Trường Thiên bao nhiêu cũng biết Loan Điểu tính cách. Con chim này hiển nhiên là cái thẳng tính. Lấy đối phương tính cách, nếu quả thật đối với chính mình có ý kiến, rất không có khả năng sẽ tại bản mệnh chân vũ bên trên giở trò, càng có khả năng trực tiếp tìm tới cửa đánh một trận. Bản mệnh chân vũ. Loan Điểu trong lòng máy động, cao lãnh ưu nhã tư thái nháy mắt không có hơn phân nửa. Bản mệnh chân vũ. Hắc Long nói bản mệnh chân vũ làm sao vậy? Đồng thời đối Hắc Long có chút oán trách. Thật là, loại này sự tình làm sao có thể tại cái này bao lớn đỉnh đám đông bên dưới nói ra đâu? Nàng đội vàng đánh gây Hắc Long, nói: có chuyện gì, đến xào huyệt của ta thảo luận đi. Có thể. Lục Trường Tiên cũng không có cự tuyệt, việc này xác thực không thích hợp bị những dị tộc khác biết. Loan Điểu liền một cái ưu nhã quay người, mang theo Lục Trường Tiên, hướng về lãnh địa vị trí trung tâm đại thụ bay đi. Chỉ là động tác kia, để ở trong mắt Lục Trường Tiên, lại có vẻ có chút cứng ngắc, liền thân phía sau lông đôi đong đưa tựa hồ cũng có chút mất tự nhiên. Lục Trường Tiên có chút hăng hái nhìn xem Loan Điểu cái đuôi, thon dài lông đuôi mỹ lệ vô cùng, nâng ở sau lưng, giống như là kéo lấy một mảnh tươi đẹp đám mây đồng dạng. Nhưng bản này nên hoàn mỹ một màn, lại xuất hiện một điểm tì vết. Tại cái kia như Lưu Vân Đông đưa lông đuôi bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như vậy trong tích tắc khe hở, thiếu trong đó một cái. Chắc hẳn thiếu một cái, chính là giao cho chính mình bản mệnh lông đuôi. Cái này Hắc Long, nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm cái gì? Đồ đăng cấp cảm giác cỡ nào nhạy cảm, lại thêm Lục Trường Tiên cũng không có che giấu mình tầm mắt ý nghĩ. Loan Điểu có thể cảm nhận được sau lưng truyền đến hai đạo không che giấu chút nào ánh mắt nhìn chăm chú lên. Cái kia rừng rưng ánh mắt để Loan Điểu lập tức liền không dễ chịu lên, cảm thấy có phải hay không là Hắc Long chú ý tới cái gì, lại hoặc là chính mình phi hành tư thế không dễ nhìn. Vì vậy hết sức muốn điều chỉnh. Có thể càng để ý, ngược lại là bay càng quái. Chương 133, Loan Điểu cùng Hắc Long có hài tử. Giống chim các dị tộc rời xa Loan Điểu cùng Lục Trường Thiên tiếp xúc địa phương, nghe không được song phương trò chuyện, chỉ có thể là đứng xa xa nhìn cả hai động tác. Chỉ thấy Hắc Long cùng Loan Điểu đầu tiên là ở phương xa trình diễn mới ra Long Phi Loan Điểu múa, Long Loan có tưởng. Sau đó, liền do thần thượng dẫn đầu, mang theo Hắc Long hướng về xào huyệt của mình bay đi. Loan Điểu xào huyệt vị trí đại thụ nằm ở lãnh địa vị trí trung tâm, mà những này giống chim dị tộc lại phần lớn là vây quanh trung tâm đại thụ ở, cho nên Lục Trường Thiên cùng Loan Điểu tiến lên trên đường, liền cần trước vượt qua bọn họ. Nhìn thấy hai vị cự đầu hướng về chính mình vị trí bay tới, những này giống chim các dị tộc nhộn nhịp hạ thấp độ cao, rơi xuống thấp một tầng vị trí. Đồng thời ngước nhìn phía trên hai vị tồn tại, trong mắt tràn đầy kính sợ. Nhờ vào đó biểu đạt chính mình đối với đồ đẳng cấp cự đầu tôn kính. Mãi đến hai vị cự đầu đi xa về sau, trên sân nặng nề khí tức mới dần dần tiêu tán. Quá đáng sợ. Đây chính là Hắc Long cảm giác gáp bách sao? Chỉ là từ trên đầu của ta bay qua, tản ra long uy gần như liền muốn đem ta chấn bên dưới ngày đi. Có giống chim dị tộc rung động không thôi. Đồng dạng là đồ đẳng cấp, nhưng Hắc Long cho hắn áp lực so Loan Điểu phải lớn hơn nhiều. Ở trong đó ngoại trừ thực lực, chủ yếu vẫn là bởi vì Lục Trường Tiên vô luận là theo bên ngoài đơn hay là thanh danh bên trên, đều so Loan Điểu có lực chấn nhiếp phải nhiều. Rung động sau khi, vừa nghĩ tới từ nay về sau, đầu này đáng sợ Hắc Long, rất có thể sẽ cùng Loan Điểu cùng một chỗ trở thành bọn họ phía sau cự đầu. Liên để những này giống chim dị tộc hưng phấn không thôi. Phía trước trong lòng có bao nhiêu e ngại Lục Trường Tiên, hiện tại đối Lục Trường Tiên sùng kính tín ngưỡng liền sâu bao nhiêu. Hắc Long tại thượng, làm ơn cần phải cùng Loan Điểu thần thượng thật tốt ta. Nhìn chăm chú lên bay đến nơi xa hai thân ảnh, những này giống chim dị tộc không khỏi ở trong lòng cầu nguyện. Mà nhìn một chút, có chút ánh mắt hơi nhạy cảm một chút giống chim dị tộc, chợt phát hiện tựa hồ có chút không đúng. Các ngươi nói, thần thượng bộ dạng, nhìn qua có phải là có chút kỳ quái? Kỳ quái? Làm sao kỳ quái? Các ngươi nhìn, thần thượng phi hành tư thái tựa hồ có chút kỳ quái, cánh cùng lông vũ cũng luôn là lơ đãng ngăn lại phần bụng sau lưng, giống như là tại cố ý bảo vệ cái gì đồng dạng. Có giống chim dị tộc nói, Loan Điểu phi hành tư thái gồm cả ưu nhã cùng tốc độ, bay tại trên không giống như từ trên trời xuống, tuần sát nhân gian thần điệu mở dạng, mỹ lệ vô cùng. Là rất nhiều giống chim dị tộc tính toán học tập đối tượng. Bọn họ thành công, cũng đã chết. Sự thật chứng minh, không có Loan Điểu thực lực cường đại như vậy, còn dám như thế trương dương bay tại trên trời, thuần túy là tự tìm cái chết. Nhất là tại trong cấm địa. Những này không có thực lực, còn học Loan Điểu đi dạo giống chim dị tộc, quả thực tựa như là đánh cao phát sáng, còn tự mang hướng dẫn thú săn đồng dạng. Một chào một cái chuẩn, ăn một lần một cái không lên tiếng. Bất quá mặc dù học không được, nhưng thưởng thức một chút vẫn là có thể. Mỗi lần Loan Điểu phi hành, đều có thể dẫn tới đông đảo giống chim dị tộc nhìn lên, thưởng thức thần điểu. Nhưng hôm nay bọn họ lại phát hiện, Loan Điểu phi hành động tác có chút cứng ngắc, thỉnh thoảng dùng cánh chim cùng lông vũ che phần bụng. Phần bụng, cái này đặc thù bộ vị, lại liên tưởng đến Hắc Long tồn tại. Nháy mắt liền để những này giống chim dị tộc trong đầu hiện ra một cái không thể tưởng tượng phỏng đoán. Chờ một chút, có giống chim dị tộc kinh hô, nhưng lại ý thức được cái gì, lập tức thấp giọng, tận lực để thanh âm của mình tại trong phạm vi nhỏ truyền bá. Thân thượng nàng, chẳng lẽ cùng Hắc Long đã có hài tử sao? Bay hướng xào huyệt đường cũng không phải là rất dài, nhu độ nhảy cấp tốc độ có thể nói nháy mắt liền tới. Nhưng đoạn này khoảng cách lại làm cho Loan Điểu bay tương đối khó ngao. Chủ yếu là bởi vì đầu kia Hắc Long liền cùng tại sau lưng, một đôi mắt che giấu đều không che giấu một cái, liền như thế sáng loáng nhìn nàng chằm chằm. Dẫn đến Loan Điểu liền ngày trước ưu nhã phi hành tư thái đều thay đổi đến có chút khó chịu, muốn cố ý che Lục Trường Thiên ánh mắt. Tiến tới dẫn đến bị phía dưới những cái kia giống chim dị tộc hiểu lầm, cho là có Loan Điểu thần thượng cùng Hắc Long có hài tử. Loan Điểu trong lòng oán trách vô cùng. Thật muốn nhìn, liền bay đến bên người nàng, thoải mái nhìn a. Nàng cũng sẽ không để ý. Loan Điểu từ trước đến nay không keo kiệt biểu hiện ra chính mình vẻ đẹp, mọi cử động tại thuyết minh đẹp cái này chứ. May mà cuối cùng, đoạn này tra tấn phi hành rốt cục là kết thúc. Một long một chim đi tới Loan Điểu xào huyệt. Xào huyệt nằm ở đại thụ đỉnh. Cái này gốc đại thụ rất trắng kiện, gần như sánh vai một tòa sơn mạch, lại thân cây toàn thân thẳng tắp, chính giữa không có chút nào thân cảnh phiến lá lớn lên. Giống như một cái chống trời chi trụ đồng dạng bay thẳng vân tiêu, ẩn vào tầng mây. Chỉ ở chỗ cao nhất vị trí tán cây vị trí có cảnh lá lớn lên. Lục Trường Tiên cùng Loan Điểu rơi vào đại thụ đỉnh, nơi này tán cây tự nhiên lớn lên, tạo thành một cái thiên nhiên xảo huyệt hình dạng. Tán cây áp đảo trên tầng mây, có khả năng nhìn thấy bốn phía tất cả đều là một biển mây. Mặc dù còn tại cấm địa bên trong, nhưng quan sát phía dưới lại có loại cùng cấm địa ngăn cách, sống một mình trên trời cảm giác. Cũng khó trách Loan Điểu sẽ thích ở chỗ này. Đối với cái này tính cách thanh lãnh, giống như trên trời thần điểu Loan Điểu đến nói, nơi này đúng là thích hợp nhất xảo huyệt. Tín ngưỡng chi lực. Lục Trường Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem từ dưới tầng mây truyền đến, quanh quẩn bên cạnh tín ngưỡng chi lực. Hắn cảm giác được đạo này tín ngưỡng chi lực tựa hồ là đến từ phía dưới những cái kia giống chim dị tộc, lại là do chính diện cảm xúc tạo thành. Để Lục Trường Thiên có chút mà bức. Những cái kia giống chim dị tộc không phải tín ngưỡng Loan Điểu sao? Bình thường mà nói, nhìn thấy hắn dạng này một cái đồ đẳng cấp cự đầu vô duyên vô cớ xâm nhập lãnh địa, lại cùng lãnh địa cự đầu phát sinh một tràng kịch chiến, chẳng lẽ không nên cựu hận cam thù, lòng đầy căm phẫn, xông lên đánh ngã chính mình đầu này ma long mới đúng sao? Làm sao những này giống chim dị tộc còn ngược lại tín ngưỡng bên trên hắn tới? Hắn nhìn hướng đối diện loan điểu, không biết cái này thanh lãnh chim có biết hay không thủ hạ của mình đã đầu hàng địch. Làm sao vậy? Loan điểu bị hắc long nhìn đến có chút kỳ quái. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi trong lãnh địa dị tộc cũng còn rất có cá tính. Lục Trường Thiên nói. Hắn tiện tay đánh tan đạo này tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực không thể thông dụng, đối cái nào đó cự đầu tín ngưỡng chi lực, đối với một cái khác cự đầu đến nói khả năng là chí mạng độc dược. Trừ phi hai cái này cự đầu quan hệ trong đó vốn là mật thiết, lại cộng đồng che chở cung cấp đạo này tín ngưỡng dị tộc, mới có thể thông dụng. Nhưng trước không nói hắn cùng Loan Điểu quan hệ không tới tình trạng này. Hắn nhìn Loan Điểu bản thân tựa hồ cũng không phải đi tín ngưỡng chi lực tu luyện con đường này, cho nên đạo này tín ngưỡng chi lực tự nhiên không phát huy được tác dụng. Đồng thời cũng nhắc nhở Loan Điểu, chú ý một chút phía dưới giống chim dị tộc. Thực tế không được, đi Long Huyệt ở cũng là có thể. Nhà hắn còn rất lớn, tối thiểu ở thêm một con chim không có vấn đề gì. Loan Điểu đối với cái này phản ứng ngược lại là rất bình thản, nàng vốn cũng không có cái gì thành lập lãnh địa ý nghĩ. Chỉ là nhìn thấy cây này phù hợp sở thích của mình, liền tại cái này định cư, phía dưới những cái kia giống chim dị tộc cũng là tự phát tụ tập tại chỗ này. Hy vọng Loan Điểu xem tại cùng là giống chim phân thượng, che chở bọn họ một ít. Lâu này, tụ tập tại lãnh địa bên trong giống chim dị tộc càng ngày càng nhiều, chủng loại cũng bao dung cấm địa rất nhiều chủng tộc. Cũng chính là cái gọi là cánh rừng lớn, cái gì chim đều có. Những cái kia giống chim dị tộc có hay không trung thành, Loan Điểu cũng không để ý bất quá Lục Trường Thiên nhắc nhở, hay là để nàng cảm thấy rất vui vẻ. Chương 134, 3 giây nhìn tấu một đầu long đại thụ đỉnh, tổ chim. Lục Trường Thiên cũng không có làm sao để ý những cái kia giống chim dị tộc, liền huyết sát tộc loại kia cùng chính mình ở vào tuyệt đối đối địch trạng thái chủng tộc, đều có thể đối với chính mình sinh ra tín ngưỡng chi lực đây. Mặc dù là mặt trái, bất quá những này giống chim dị tộc đối với chính mình sinh ra tín ngưỡng chi lực, cũng là không phải là không được sự tình. Cũng không thế nào lo lắng Loan Điểu sẽ ăn cái thiệt thòi gì. Chứ không nói xem như nhận thư ngựa đồ đằng, nếu như phía dưới giống chim dị tộc nếu là thật sự sinh ra dị tâm, Loan Điểu nhất định có cảm giác biết. Liên chỉ bằng vào mượn Loan Điểu đồ đằng cấp thực lực, những cái kia giống chim dị tộc cũng không lật được trời. Cho nên chỉ là thuận miệng nâng câu, liền không có làm sao để ý sau đó, Lục Trường Thiên mới là nhắc lên lần này mục đích chủ yếu, hắn phun ra một đạo thần quang, hóa thành một cái lông vũ hình dạng, bay về phía Loan Điểu. Đây là Loan Điểu bản mệnh chân vũ. Chỉ bất quá căn này mỹ lệ bản mệnh chân vũ, giờ phút này phía trên da lông cao cấp lại có vẻ có chút lộn xộn, đông một đống tây một đống tập hợp một chỗ. Đồ án sớm đã không thành hình. Xem như chủ thể lông vũ trụ cũng hiện ra một cái đường cong, giống như là muốn bị bẻ gãy đồng dạng. Liền phía trên một mực lưu chuyển lên tia sáng, giờ phút này đều lộ ra ảm đạm vô quang, gần như dập tắt. Dẫn đến Loan Điểu nhìn thấy cái kia lông vũ lần đầu tiên, vậy mà kém chút nhận không ra, đó chính là chính mình bản mệnh chân vũ. Xem như một cái thích trưng diện chim, Loan Điểu đối với chính mình trên thân lông vũ từ trước đến nay là tương đối chiếu cố, phàm là có một cái lông vũ loạn, đều sẽ dừng lại, dùng mỏ chim đi đem loạn điệu lông vũ trải bớt chỉnh tề. Bình thường càng là không làm gì liền sẽ dùng tự thân lực lượng đi ẩn dưỡng lông vũ, cho nên mới có cái này một thân phảng phất chân trời dáng mây đồng dạng bệnh mà thành mỹ lệ lông vũ. Lại càng không cần phải nói lông đuôi. Đó là Loan Điểu trên thân xinh đẹp nhất lông vũ, đồng thời còn là Loan Điểu bản mệnh chân vũ, đang chiếu cố đồng thời tự nhiên cũng là nhất dụng tâm. Bình thường liền làm loạn không có chút nào chịu. Ai có thể nghĩ hôm nay lại thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Tiếp nhận bản mệnh chân vũ, Loan Điểu trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn đầy không che giấu được đau lòng. Nàng một bên cẩn thận từng ly từng tí dùng năng lượng ẩn dưỡng bản mệnh chân vũ, đem hắn xốc xếp cảnh cây nhỏ pha mềm mại. Đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn một cái Lục Trường Thiên. Ngươi đến cùng đối ta bản mệnh chân vũ làm cái gì? Nàng cũng không dám tưởng tượng, chính mình bản mệnh chân vũ đến cùng bị cái gì thê thảm đau đớn gặp phải. Loại này cảm giác tựa như là chính mình tỉ mỉ đối đại y phục, kết quả chỉ là cho vay đi mấy ngày, còn trở về thời điểm cũng đã thay đổi đến bẩn thỉu. Cũng chính là Lục Trường Thiên, nếu là đổi một cái dị tộc, nói ví dụ như cái kia thôn thiên hống, Loan Điểu đã sớm đi tìm hắn tính sổ. Gặp Loan Điểu như vậy đau lòng bộ dáng, Lục Trường Thiên cũng có chút xấu hổ, hắn đưa ra móng vuốt gãi đầu một cái. Không có gì, chỉ là muốn dùng nàng làm một kiện vũ y y, kết quả một mực thất bại, liền thành dạng này. Chỉ là làm một kiện vũ y y. Loan Điểu khiếp sợ. Nàng cho rằng Hắc Long là đem đó căn bản mệnh chân vũ cầm đi làm cái gì, dù sao cũng là nàng bản mệnh chân vũ, mặc dù chỉ là lông vũ, nhưng như muốn làm hư, đồ đẳng cấp phía dưới tồn tại cũng rất khó làm đến. Dù nói thế nào, cũng phải là tiếp nhận đồ đẳng cấp anh kích, loại hình. Có thể kết quả. Đầu này Hắc Long lại còn nói, hắn chỉ là muốn chế tạo một kiện vũ y thất bại, sau đó bản mệnh chân vũ liền biến thành dạng này. Chờ chút. Nghĩ như vậy, Loan Điểu đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Muốn chế tạo một kiện vũ y thì chỉ là một căn bản mệnh chân vũ hiển nhiên là không đủ. Trừ đó căn bản mệnh chân vũ bên ngoài, Hắc Long lúc trước cũng từ chính mình nơi này muốn đi mấy cây bình thường xinh đẹp lông vũ. Liền trong đó lực phòng ngự tối cường bản mệnh chân vũ đều biến thành dạng này, cái kia cái khác những cái kia lông vũ. Loan Điểu không khỏi nhìn hướng đối diện Hắc Long. Cái khác lông vũ đâu? Sẽ không phải đã thấy Lục Trường Thiên lại đem hắn lông vũ cũng cùng nhau phóng ra. Những cái kia lông vũ có dài có ngắn, rõ ràng là xuất từ Loan Điểu trên thân khác biệt bộ vị, có lông vũ ngăn nắp xinh đẹp, thích hợp làm vũ y tầng ngoài trang trí. Có vũ y mềm dẻo ấm áp, thích hợp làm vũ y áo lót. Lúc trước Lục Trường Thiên tìm Loan Điểu yêu cầu lông vũ thời điểm liền ý thức được điểm này, cho nên đặc biệt lựa chọn khác biệt địa phương lông vũ. Mà bây giờ, Những này dài ngắn không đồng nhất lông vũ nhưng đều là giống nhau trạng thái. Bị hắc long tàn phá đến không còn hình dáng, có chút lông vũ đều nổ tung, phía trên có cháy đen vết tích. Loan điểu, ta liền biết không có khả năng chỉ có bản mệnh chân vũ là như vậy. Nàng lại liếc mắt nhìn hắc long, ánh mắt kia giống như là muốn đem hắn cho triệt để nhìn thấu đồng dạng. Không biết cái này ra hỏa chỉ là làm cái vũ y mà thôi, vì cái gì những này lông vũ trạng thái sẽ giống như là bị đồ đẳng cấp cường giả công kích đồng dạng. Thật tình cũng biết, đây là bởi vì nhiều lần thất bại, Lục Trường Thiên liền nghĩ đến dùng tự thân lực lượng, cưỡng ép đem những này lông vũ áp chế thành một kiện vũ y để đến mức kết quả nha. Hiện tại Lục Trường Thiên xuất hiện ở đây, điểm này liền có thể nói rõ hết thảy. Chỉ có thể nói Loan Điểu lông vũ chất lượng vẫn là tương đối quá quan, không hổ là đồ đẳng cấp cường giả. Liên tính bị Lục Trường Thiên hành hạ như thế, cũng chỉ là loạn một điểm, cũng không có bị trực tiếp hủy hoại. Mà thôi, đều đưa cho ta đi. Loan Điểu cảm thấy đầu của mình có chút đau. Vận dưỡng bản mệnh chân vũ là tương đối hao phí tâm lực, mỗi một cái bản mệnh chân vũ đều tương đương với tính mệnh một bộ phận. Mà bây giờ còn nhiều ra cái này một chút bình thường lông vũ. Nhưng dù nói thế nào, cũng so nhiều rút mấy cây cho Hắc Long đến có lời. A Lục Trường Thiên tự biết đối lý, đàng hoàng đem còn lại lông vũ cũng cùng nhau giao cho Loan Điểu. Chỉ thấy đông đảo lông vũ vây quanh Loan Điểu phiêu phụ tại hư không, nằm ở giữa nhất chính là cái kia dài nhất, cũng là xinh đẹp nhất cái kia, là Loan Điểu bản mệnh chân vũ. Loan Điểu nhẹ nhàng vỗ cánh, không có thể hiện ra ở bên ngoài lúc khổng lồ như vậy chân hình, mà là hơi nhỏ số một. Đối với đồ đẳng cấp tồn tại đến nói, khống chế thân hình lớn nhỏ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thân hình hơi nhỏ, nhưng tư thái lại như cũ ưu nhã mà thần thánh, bay lượn tại trên không, cánh đập xuống, rơi vãi đạo đạo thần quang. Thần quang rơi xuống, rơi tại những cái kia lông vũ bên trên, lông vũ mặt ngoài tựa hồ cũng nổi lên từng đợt gợn sóng, giống như là có quang mang ở phía trên lưu chuyển đồng dạng. Theo năng lượng truyền vào, những này lông vũ cũng giống là bị một đôi bàn tay vô hình ở phía trên trải vớt đồng dạng. Nguyên bản lộn xộn cong lên lông vũ dần dần giãn ra, thay đổi đến thông thuận tự nhiên rất nhiều. Lông vũ tốt nhất mặt lưu lại các loại vết tích, cũng tại thần quang gột rửa bên dưới tiêu tán trong không. Lục Trường Tiên một bên nhìn xem Loan Điểu gợn dưỡng những này lông vũ, một bên đánh giá tổ chim bên trong cảnh tượng. Cùng Loan Điểu cho người thanh lanh ấn tượng không có sai biệt. Loan Điểu tổ chim bên trong cũng không có cái gì dư thừa trang trí, lạnh tanh trống rỗng một mảnh, không có nửa điểm vật sống sinh tồn vết tích. Cùng mới vừa tự nhiên tạo thành thời điểm giống nhau như lúc. Đừng nói là cái gì đồ dùng trong nhà, liền một cái rơi xuống lông vũ đều không có. Cũng để cho Lục Trường Tiên nghĩ đến thừa cơ nhặt hai cây rơi xuống lông vũ, xung làm chế tạo vũ ý dự bị tài liệu ý nghĩ rơi vào khoảng không. Chương 135, Loan Điểu, trời ạ. Vậy đơn giản chính là ta. Lục Trường Thiên thất vọng thu hồi ánh mắt. Hắn phía trước đi móc xích vũ điểu tổ chim thời điểm, đều có thể tại tổ chim bên trong nhìn thấy xích vũ điểu rơi xuống lông vũ. Làm sao tại Loan Điểu nơi này ngược lại là một cái đều không thấy được. Cái này Loan Điểu thế nào còn không sánh bằng xích vũ điểu. Nếu để cho Loan Điểu biết, sợ không phải muốn im lặng đến cực điểm. Không biết bao nhiêu giống chim dị tộc ghen tị nàng cái này thân mỹ lệ lại chưa từng dụng lông lông vũ đâu, kết quả thả tới Hắc Long nơi này, ngược lại là thành chỗ xấu. Cảm giác không thú vị thu hồi ánh mắt, Lục Trường Thiên lại đem ánh mắt đặt ở đối diện Loan Điểu trên thân. Muốn hay không thừa cơ từ con chim này trên thân rút hai cây dưới lông đến đâu? Để Loan Điểu phi hành động tác không khỏi trì trệ, cảm giác được một cô ác ý nhưng lại tìm không ra cỗ này ác ý nơi phát ra. Nàng từ trước đến nay cùng cấm địa bên trong cự đầu nước giếng không phạm nước sông, đại gia bình an vô sự, gần nhất có chỗ gặp nhau cự đầu, cũng liền chỉ còn lại Hắc Long cùng thôn Thiên Hống mà thôi. A tựa hồ còn có không tâm tộc cùng một cái khác cự đầu à, bất quá hai cái kia không trọng yếu. Hắc Long liền tại trước mắt mình, hiển nhiên không thể nào là hắn. Đã như vậy, đáp án liền chỉ còn lại một cái, khẳng định là cái kia thôn Thiên Hống. Phía trước cái kia thôn Thiên Hống lại luôn là nói một chút cùng Hắc Long có liên quan sự tình, hiện tại Hắc Long liền tại bên người nàng. Nhìn cái kia thôn Thiên Hống còn có lời gì muốn nói. Thôn Thiên Hống còn không biết, chính mình vô ý ở giữa vì chính mình đen Long huynh đệ có một cái nổi lớn. Bất quá làm huynh đệ, lẫn nhau có nổi không phải chuyện đương nhiên sao? Cười, Lục Trường Thiên cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này cực kỳ có sức hấp dẫn ý nghĩ. Nhân gia Loan Điểu chính ở chỗ này tận tâm tận lực giúp ngươi bẩn dưỡng lông vũ đâu, ngươi lại ngược lại thừa dịp người chi uy rút người lông vũ xem như là chuyện gì xảy ra. Lục Trường Thiên có thể không làm được loại này sự tình. Đúng lúc này, Loan Điểu đột nhiên thu hồi thần quang, rơi xuống. Những cái kia lông vũ cũng đã rực rỡ hẳn lên, xốc xếp mảnh lông vũ thay đổi đến bóng loáng mềm mại, phía trên có ôn nhuận rực rỡ chảy xuôi, giống như là lưu động dáng mây. Mỗi một cái nhỏ bé lông vũ nhánh đều trong suốt long lanh, nội ẩn thần quang. Tốt Loan Điểu phát ra thanh thúy hấp vang, nhìn trước mắt những này rực rỡ hẳn lên lông vũ, chỉ cảm thấy nguyên bản tâm tình hỏng bét đều thay đổi tốt hơn không ít. Không hổ là Loan Điểu, quá đáng tin. Liên cùng mới vừa rút ra đồng dạng. Lục Trường Thiên gặp cái này rõ ràng vui mừng chính mình phía trước không có làm ra không sáng suốt cử động. Loan Điểu, lời này nghe tới làm sao cảm giác kỳ quái như thế đâu? Cái gì gọi là cùng mới vừa rút ra đồng dạng? Con rồng này có biết nói chuyện hay không? Bất quá mặc dù ví von phương thức có chút kỳ quái, nhưng Lục Trường Thiên khích lệ, Loan Điểu hay là yên tâm thoải mái thu xuống. Nàng cánh bung lên, chuẩn bị đem vẩn dưỡng tốt lông vũ giao cho Hắc Long. Lại nghe được Hắc Long âm thanh tiếp tục truyền đến. Lần này liền tính về sau lại làm hư cũng không cần sợ, có thể tới tìm ngươi hỗ trợ vẩn dưỡng khôi phục. Lục Trường Thiên nói, chỉ cần có Loan Điểu tại, về sau liền tính hắn lại chế tạo vũ ý thất bại, đem lông vũ làm lộn xộn, cũng có thể để Loan Điểu hỗ trợ chữa trị. Cái này không thể so rút cái kia mấy quặng tóc thực tế. Đây chính là cái gọi là có thể duy trì liên tục phát triển. Không phải, cái này vừa mới sửa xong đâu, đầu này Hắc Long liền đã sau khi chuẩn bị xong lại đem lông vũ làm hư, sau đó lại lấy tới để nàng hỗ trợ. Loan điệu động tác lập tức liền cứng đờ, cánh đập động tác đống nhiên nhất biến. Những cái kia hóa thành lưu quang hướng Lục Trường Thiên bay đi lông vũ, đống nhiên tại trên không cùng nhau ngoặt một cái, lại bay trở về loan điệu bên cạnh, dừng ở trên không. Đón Hắc Long ánh mắt nghi hoặc, loan điệu dừng một chút, phát ra êm thai hót vang âm thanh. Hắc Long, ta nhớ kỹ ngươi là tính toán đem những này lông vũ làm thành một kiện vũ y, là muốn làm lễ vật. Lục Trường Thiên gật đầu. Loan điệu tiếp tục nói, lộ ra cảm thán thần sắc. Nếu để cho những cấm địa kia cự đầu biết, cái kia để bọn họ thúc thủ vô sách Hắc Long, thế mà đã có bầu bạn, sợ không phải muốn sốt sáng đến ngủ đều không ngủ được à? Hắc Long mặc dù cường đại, nhưng dù sao hiện nay vẫn chỉ là cá thể. Còn nếu là làm cho đối phương tìm tới một cái bầu bạn, cái kia bầu bạn bạn nhất cũng là đồ đẳng, cả hai cùng một chỗ tại trong cấm địa gây sự. A giống, xong đời. Lục Trường Thiên nhíu mày, ngắt lời nói. Ai nói với ngươi ta có bầu bạn lữ? Cái nào cho chết lại tạo cha tin vịt? Hắn trong đầu tuyển lựa khả năng đối tượng, xếp ở vị trí thứ nhất chính là huyết sát tộc cự đầu. Thôn Thiên Hống nói, chẳng lẽ không đúng sao? Loan điệu ra vẻ kinh ngạc, rất bình tĩnh liền đem Thôn Thiên Hống cho bán. Lại là đầu kia ngốc chó. Không nghĩ tới lại là khó nhất tuyệt chọn, Lục Trường Thiên quyết định tỉ mỉ bồi dưỡng một gốc hóa long thảo, đưa cho Thôn Thiên Hống. Tất nhiên không có bầu bạn, vậy ngươi làm cái này thân vũ y muốn tặng cho người nào, là cái nào đó khác phái dị tộc? Loan điệu bắt đầu nói bóng nói gió. Tính toán thăm dò ra Lục Trường Thiên chế tạo cái này vũ y, đến cùng là tính toán đưa cho người nào? Ấn Lục Trường Thiên do dự một lát. Chính mình hiện tại là long, tiểu bạch là nhân loại, với hắn mà nói, xác thực xem như là dị tộc không sai. Loan điệu suy tư. Chính mình là loan điệu, Hắc Long là long tộc, song vương không phải cùng một chủng tộc, mà là khác phái dị tộc. Vì vậy tiếp tục hỏi. Sau lưng nàng tộc nhân đồng ý không? Lục Trường Thiên lắc đầu phủ định. Nàng không có tộc nhân. Từ khi đội thăm dò người rời đi về sau, trong cấm địa hiện tại liền chỉ còn lại Bắc Thanh Hàn một nhân loại, tự nhiên là không có tộc nhân. Loan điệu tiếp tục suy tư. Cùng Hắc Long một dạng, nàng cũng là cấm địa bên trong con duy nhất loan điệu, tự nhiên cũng là không có tộc nhân. Lại phù hợp một cái điều kiện. Loan điệu trong lòng nhảy cấm như vậy một cái, vì vậy tiếp tục hỏi. Cái kia, tên địa dị tộc xinh đẹp sao? Vậy khẳng định là xinh đẹp. Toàn bộ trong cấm địa, lại không có so với nàng càng xinh đẹp. Lục Trường Tiên không có chút nào mang do dự. Đối với nàng dạng này, lão phụ thân đến nói, nhà mình nữ nhi vĩnh viễn là xinh đẹp nhất, đẹp mắt nhất, trong cấm địa xinh đẹp nhất. Loan điệu nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng, Hắc Long lời này mặc dù không có nói rõ, nhưng không phải liền là đang nói nàng sao? Nàng không phải liền là cấm địa đẹp nhất giống chim dị tộc sao? Cho nên Hắc Long muốn làm cái này vũ y kìa, kỳ thật chính là vì đưa cho chính mình. Phía trước cho rằng Hắc Long muốn bản mệnh chân vũ là vì đưa cho cái khác dị tộc, cho nên Loan điệu trong lòng có chút chống đối, cảm thấy trên đầu màu lam lông vũ xanh lét. Nhưng bây giờ tất nhiên nghĩ thông suốt, Loan điệu chủ động đưa ra đề nghị. Như vậy, ta ngược lại là có thể hỗ trợ. Hỗ trợ thì không cần, ta đã nắm giữ bí quyết, chỉ cần lại thử nghiệm cái mấy lần, liền có thể làm ra một kiện hoàn mỹ vũ y đi. Lục Trường Thiên quả quyết cự tuyệt. Hắn cho rằng lễ vật gì đó, vẫn là muốn chính mình tự tay chuẩn bị tới càng có ý nghĩa. Huống chi, trải qua phía trước nhiều lần như vậy thất bại, hắn đã trong tay nắm giữ đầy đủ kinh nghiệm. Tin tưởng chỉ cần lại đến mấy lần, liền nhất định có thể thành công. Loan điệu, ngươi được hay không, nhìn xem những cái kia bị ngươi tàn phá đến không còn hình dáng lông vũ, trong lòng chẳng lẽ liền không có cái gì mấy sao? Loan điệu tâm rất mệt mỏi. Hắc Long cố gắng như vậy, muốn tự mình làm một kiện xinh đẹp vũ ý đưa cho chính mình, đúng là rất có tâm. Nhưng ngươi đem lông vũ cho giày vào hỏng, quay đầu lại không phải là muốn ta tới thu thập cục diện rồi rắm. Vì vậy Loan điệu sử dụng ra sát chiêu. Nếu là lại đem lông vũ làm hư lời nói, ta nhưng là không quản ngươi. Còn mời Loan điệu hỗ trợ. Chương 136, chế tạo vũ ý tài liệu còn mời Loan điệu hỗ trợ. Nói đi thì nói lại, chuyên nghiệp sự tình liền giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Từ xưa đến nay liền có một câu, ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ nhưng tình nặng. Ý tứ chính là lễ vật gì đó kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu là trong đó bao hàm tình cảm. Chỉ cần trong đó mang theo tình cảm đầy đủ thâm hậu, như vậy cho dù là một cái lông ngỗng nhẹ như vậy lễ vật, đối với nhận đến lễ vật người mà nói, cũng là nặng tựa và cân. Đương nhiên, trở lên câu nói này dùng thích hợp phạm vi, tối thiểu nhất thu lễ cái kia đối tượng phải là người, không phải những cái kia đầy trong đầu chỉ có vật chất đồ vật. Bất quá Lục Trường Thiên rất rõ ràng, Tiểu Bạch không phải như thế vật chất người, liền tính hắn tùy tiện rút dễ cỏ cho Tiểu Bạch, đoán chừng đều có thể vui vẻ nửa ngày. Huống chi Lục Trường Thiên đưa cũng không phải nhẹ nhàng linh hoạt lông ngỗng, mà là loan điệu lông vũ. Giữa hai bên có thể nói là ngày đêm khác biệt. Lại càng không cần phải nói Lục Trường Thiên vì chế tạo cái này vũ ý đã thất bại nhiều lần, tình cảm gì đó tuyệt đối là đúng chỗ. Đã như vậy, vậy còn dư lại cái kia một chút xíu nho nhỏ kết thúc công tác, giao cho Loan điệu đến giúp đỡ, tựa hồ cũng không phải không được. Dù sao chỉ cần Tiểu Bạch không biết, chính mình toàn năng phụ thân hình tượng liền không có sụp đổ. Đúng rồi, ngươi biết nhân loại dáng dấp ra sao, có thể hóa hình thành người loại hình thái a? Dù sao phía trước trong cấm địa không có người loại, Lục Trường Thiên sợ Loan điệu không rõ ràng nhân loại hình dạng, cái kia còn đến hắn hao tâm tổn trí cùng đối phương giải thích muốn làm thành bộ dáng gì. Vì vậy trước đó hỏi một câu. Đương nhiên có thể. Loan điệu gật đầu. Trên thực tế, hung thú chỉ cần thực lực đến cảnh giới nhất định liền có thể hóa hình thành người. Bất quá bị giới hạn thực lực, bá chủ cấp hung thú hóa hình về sau, trên thân sẽ còn có lưu rõ ràng nguyên mẫu đặc thù. Đến vương giả cấp liền không có loại này vấn đề, đồ đẳng cấp càng là có khả năng thành tạo hóa hình chuyển đổi. Chỉ bất quá đồng dạng không cần thiết mà thôi. Đối với những này dị tộc đến nói, bọn họ đều cho rằng chính mình nguyên sinh chủng tộc hình thái mới là ưu tú nhất, không cần biến hóa thành người tộc bộ dạng. Vậy là được, làm vũ y thời điểm nhớ tới để nó có thể theo kẻ mặc vào hình thái phát sinh thay đổi, Cân nhắc đến tiểu gia hỏa hiện tại tuổi tác còn nhỏ, thân thể còn tại thần tốc lớn lên quá trình bên trong, xa xa còn chưa đạt tới định hình trình độ. Có thể nghĩ, tương lai cơ hội là một năm một cái đại biến dạng. Bộ y phục này nhưng là muốn cùng tiểu gia hỏa vượt qua một đoạn thời gian rất dài, vì để tránh cho phía sau lớn lên mặc không nổi, hay là trước thời hạn tăng thêm chức năng này. Không có vấn đề. Loan Điểu cảm thấy Hắc Long Sở Dĩ sẽ đưa ra yêu cầu này, đại khái là nghĩ đến mình có thể hóa hình thành người, cho nên muốn để Vũ Ý cũng có thể theo chính mình hình thái mà thay đổi. Mặc dù Loan Điểu gần như sẽ không hóa hình, cảm thấy chính mình bản thể liền cực kỳ mỹ lệ. Nhưng nếu như là Hắc Long thích lời nói, cũng là không phải là không thể thỏa mãn một cái đối phương muốn thấy mình hình người ý nghĩ. Dù sao cũng là Long Nha. Loan Điểu ngược lại là không kỳ quái điểm này. Chính là đối phương đều cân nhắc đến điểm này, vì cái gì không có cân nhắc đến, hóa hình về sau trên thân lông vũ cũng sẽ tự nhiên chuyển biến thành y phục đâu. Bất quá nghĩ đến cái này dù sao cũng là Hắc Long cho chính mình lễ vật, Loan Điểu cũng không có nói toạn. Tạm thời quyết định vũ y kiểu dáng cùng kiến thức cơ bản có thể, tiếp xuống chính là tài liệu vấn đề. Ta lông vũ dùng làm vũ y mặt ngoài trang trí ngược lại là đầy đủ, bất quá nội bộ hay là cần một chút vải vóc dùng làm nền. Loan Điểu nói đến, đã là đem cả kiện vũ y chia mấy cái bộ phận. Ngoại bộ dùng nàng lông vũ như vậy đủ rồi, cam đoan chế ra hiệu quả kinh diễm phi phạm. Bất quá nội bộ dùng để xung làm nền vải vóc nàng nơi này liền không có, cho nên cần từ địa phương khác cầm. Nàng thuận mồm hỏi một cái Hắc Long. Hắc Long, ngươi nơi đó có thích hợp tài liệu sao? Có, cũng sớm đã chuẩn bị xong. Lục Trường Thiên gật đầu, thả ra một đạo màu vàng thần quang, tỏa ra một cỗ cực kỳ khí tức bá đạo, phảng phất có rít lên một tiếng tại bên tai vang lên. Phảng phất có một cái tuyệt thế đại hung tại trong đầu hiện lên. Loan Điểu nhìn trước mắt vải vóc, hơi có chút do dự bộ dạng. Đây là? Lục Trường Thiên thì là tự hào hướng Loan Điểu giới thiệu nói. Nhìn, đồ đăng cấp hoàng kim sư tử gia lông, liền ta long chảo đều có thể miễn cưỡng kháng trụ, lực phòng ngự tuyệt đối là tiêu chuẩn. Đến mức thoải mái dễ chịu độ cũng không cần lo lắng. Đã trước thời hạn dùng thử qua, những cái kia lông rất là mềm dẻo, giữ ấm hiệu quả cũng rất tốt, mặc vào tương đối dễ chịu. Cân nhắc đến tiểu gia hỏa đã xuyên quen thuộc, mà còn hoàng kim sư tử da lông tại thoải mái dễ chịu độ bên trên cũng là không thể bắt bẻ. Cho nên Lục Trường Thiên tại chọn lựa chế tạo vũ y lúc nền vải vóc thời điểm, ngay lập tức liền nghĩ tới vị này đồng bạn cũ. Dùng Loan Điểu lông vũ bao trùm tại mặt ngoài, bên trong thì là dùng hoàng kim sư tử da lông. Đã chiếu cố vẻ ngoài, đồng thời cũng không có bỏ qua thoải mái dễ chịu tính, dùng hay là tiểu bạch rất tinh tường tài liệu. Quả thực hoàn mỹ. Ngươi tại kiêu ngạo tự hào cái gì sức lực a? Loan Điểu không biết Lục Trường Thiên vì sao lại như thế tự hào bộ dạng, cái này lại không phải lông trên người của ngươi ra. Đến mức hoàng kim sư tử, Loan Điểu đối hắn không hiểu nhiều. Đối phương tựa hồ là tại cấm địa bên trong tương đối sinh động một vị đồ đẳng cấp cự đầu, lãnh địa nằm ở phương đông, cũng chính là bây giờ Long huyện phụ cận. Thực lực cường đại, không thẹn với một thân cường đại huyết mạch. Đáng tiếc gặp được Hắc Long, bị hoành không xuất thế Hắc Long cường thế chém giết, trở thành đặt vững đối phương cự đầu địa vị đá đặt chân. Đến mức càng nhiều, Loan Điểu cũng không rõ ràng. Liên vừa rồi những cái kia đều vẫn là tìm thôn thiên hống hỏi thăm Hắc Long thông tin thời điểm, tiện thể từ nơi nào nghe qua đến. Bình tĩnh mà xem xét, hoàng kim sư tử ra lông vẻ ngoài không sai, lông từng chiếc có ánh, giống như là hoàng kim đồng dạng chói mắt. Nhưng Loan Điểu vẫn như cũng là không chút do dự cự tuyệt. Không được. Vì cái gì? Long tin tràn đầy lấy ra ra lông bị Loan Điểu như vậy quả quyết lại vô tình cự tuyệt, Lục Trường Thiên có chút không cam tâm. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết là đáng thương hoàng kim sư tử chính cái tên. Cái này thật rất dễ chịu. Không tin ngươi thử một lần. Dứt lời, Lục Trường Thiên lôi kéo sư tử ra, tính toán để Loan Điểu cũng thể nghiệm một cái. Không có vì cái gì, ta nói không được là không được. Loan Điểu không có cho ra nguyên nhân, nhưng ngựa khí nhưng là dị thường kiên định, nói không được thì không được, cắn chết hoàng kim sư tử da lông không thể dùng để làm vũ y tài liệu. Nàng cũng không muốn tương lai hất lên một thân dùng sư tử da làm thành y phục bay trên trời. Có hại hình tượng của nàng. Nếu như không ngoài dự liệu lời nói, đây chính là Hắc Long đưa cho nàng vũ y, làm sao có thể dùng hoàng kim sư tử da lông đâu. Lục Trường Thiên cũng không có biện pháp, dù sao Loan Điểu mới là động thủ chim, nàng nói cái gì chính là cái đó rồi. Hắn có chút không muốn thu hồi hoàng kim sư tử gia lông. Đáng thương tù sư, bây giờ đã luân lạc tới bị làm thành quần áo tư cách cũng không có sao. Chẳng lẽ tiếp xuống chỉ có thể bị trở thành lau chân bày? Bất quá hoàng kim sư tử gia lông không được, ta chỗ này cũng không có cái gì thích hợp tài liệu. Lục Trường Thiên hai tay mở ra, đây đã là hắn cảm thấy thích hợp nhất tài liệu, cái này cũng không được, hắn cũng nghĩ không ra còn có cái gì. Mà đối với cái này, Loan Điểu thì là đã sớm có thích hợp mục tiêu. Không đúng, còn có một vật, so hoàng kim sư tử gia lông càng thích hợp. Chương 137, Tiểu Bạch xem bóng. Tiểu Bạch nhanh đi nhặt. Loan Điểu xào huyệt, tương mảnh vảy rồng tung bay ở giữa không trung, lân phiến mặt ngoài có huyền ảo đường vân, mơ hồ tạo thành một đầu chân long hình dạng, tỏa ra nhàn nhạt long uy, cùng với đồ đẳng cấp khí tức. Đó là Lục Trường Thiên trên thân lân phiến. Suýt nữa quên mất, còn có trên người ta lân phiến có thể dùng để. Những này lân phiến là Lục Trường Thiên từ trên người chính mình lấy xuống, trong đó không có bản mệnh lân phiến. Lục Trường Thiên cũng không có giống Loan Điểu như thế có mấy cây đặc thù bản mệnh chân vũ, trên người hắn lân phiến mỗi một mảnh đều như thế. Hắn theo đuổi không phải cái nào đó bộ vị, nào đó một mảnh lân phiến cường đại, mà là toàn bộ phương hướng không có góc chết cường đại. Nhiều lắm là cũng là bởi vì vị trí khác biệt, độ cứng cùng với lực phòng ngự có một chút khác biệt mà thôi. Cho nên có thể nói Lục Trường Thiên không có bản mệnh lân phiến, cũng có thể nói trên người hắn mỗi một mảnh lân phiến đều là bản mệnh lân phiến. Mà trước mắt những này lân phiến thì là Lục Trường Thiên từ tới gần cái cổ vị trí địa phương lấy xuống, cũng chính là người bình thường cho là vảy ngược vị trí. Lực phòng ngự kinh người nhất. Tiện thể nhấc lên, tại lấy xuống một khắc này, mới lân phiến không sai biệt lắm cũng đã làm mà tốt. Đối một số đẳng cấp thấp long đến nói, cái gọi là vảy ngược là bọn họ nhược điểm, bị đánh nát liền sẽ tử vong. Nhưng đối Lục Trường Thiên đến nói, đem hắn vảy ngược đánh nát về sau, nên đón chính là lập tức mọc tốt vảy ngược. Chết xác thực cũng là sẽ chết, chính là chết phía kia không phải là hắn mà thôi. Ầm vang, một tiếng thanh thúy vật cứng va chạm âm thanh vang lên, Loan Điểu Hiếu Kỳ tiếp nhận vảy rồng, cong lên một cái móng vuốt, tại trên vảy rồng nhẹ nhàng ma sát một cái. Bén nhọn vuốt chim vạch qua bắn tung tóe ra tia lửa, mà khi tia lửa sau khi tắt, trên vảy rồng trừ những cái kia nguyên bản liền có đường vân bên ngoài, đúng là liền một tơ một hào vết thương đều không có. Để Loan Điểu có chút kinh ngạc, khiếp sợ lên tiếng. Vậy mà như thế cứng rắn, vừa rồi cái kia một chảo, liền xem như tinh kim đô có khả năng bị nàng cho bẻ vụn, có thể vảy rồng lại bình yên vô sự. Hắc Long lân phiến cái này cũng quá cứng. Nhớ tới những này lân phiến vị trí, tựa hồ chính là trong truyền thuyết vảy ngược, cứng rắn như thế cũng là bình thường. Những này vảy rồng, phối hợp ta bản mệnh chân vũ chế tạo một kiện bộ ý đi, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Vảy ngược trọng yếu không cần nói cũng biết, không thể so với giống chim bản mệnh chân vũ kém. Hắc Long thế mà đem trọng yếu như vậy lân phiến đều lấy ra, dùng để chế món lễ vật này vũ ý đi như thế ngẫm lại, bây giờ nàng cùng Hắc Long cũng được cho là trao đổi qua bản mệnh lân phiến cùng Long Vũ quan hệ a. Loan Điểu không khỏi nghĩ đến. Quả nhiên, phía trước chỉ là cái ngoài ý muốn, hiện tại cuối cùng là bình thường chút, tới gần nàng trong giấc mộng tìm kiếm bạn lữ quá trình. Cùng đối phương lẫn nhau trao đổi bản mệnh chân vũ. Lân phiến. Mặt ngoài Long Vũ có, bên trong lân phiến nền cũng có, còn lại chỉ thiếu có khả năng đem cả hai liên hệ với nhau sợi tơ. Loan Điểu nhìn hướng Lục Trường Thiên, mở miệng hỏi thăm. Hắc Long, ngươi nơi đó có cái gì có thể dùng để làm sợi tơ đồ vật? Đã thấy Hắc Long lại lấy ra một đoàn hình tròn vật thể. Hình cầu mặt ngoài kim quang chói mắt, giống như là một đại đoàn hoàng kim mở dạng, nhìn kỹ phía dưới, có thể nhìn thấy đó là từ từng đầu mảnh khảnh màu vàng vật dạng kia thể quấn ở cùng một chỗ tạo thành. Cảm nhận được phía trên truyền đến khí tức quen thuộc, Loan Điểu trong lòng kỳ thật đã có phỏng đoán, nhưng vẫn hỏi. Đây là Hoàng Kim Sư Tử Long. Lục Trường Thiên giới thiệu nói. Phía trước vì cùng Tiểu Gia Hỏa rút ngắn quan hệ bồi dưỡng tình cảm, hắn thỉnh thoảng sẽ cùng Tiểu Bạch chơi một chút cùng loại ném đĩa ném bao cầu loại hình trò chơi, làm cho đối phương đi nhặt. Cái này chính là trong đó đạo cụ, dùng Hoàng Kim Sư Tử Long bầm quấn thành một cái bao cầu. Đáng tiếc Bắc Thanh Hàn đối với cái này lộ ra không hứng lắm, chủ yếu là quá không có trò chơi thể nghiệm. Lục Trường Tiên nhẹ nhàng ném một cái, nàng đến chạy gần phân nửa long huyệt mới có thể nhận đến. Ngược lại là nàng ném thời điểm đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, long ba ba rối cái móng nuốt công phu, liền nhẹ nhõm mò tới. Trò chơi thể nghiệm kém. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân khác thì là, long ba ba tại ném bóng chơi đùa thời điểm luôn là sẽ kêu lên hai câu. Ví dụ như Tiểu Bạch, xem bóng, lại hoặc là Tiểu Bạch, nhanh đi nhặt. Loại hình phối hợp bên trên cái tên kia, để Bắc Thanh Hàn cảm giác chính mình giống như là tại bị dắt chó. Liên từ bỏ cái này trò chơi. Bất quá gần đây, cái này trò chơi ngược lại là một lần nữa bị Bắc Thanh Hàn nhặt lên, trò chơi đối tượng là sư tử hùng thú đại hoàng. Lâu ngày không gặp về tới chủ đạo người một phương, Bắc Thanh Hàn lại thành công nhặt lên đối trò chơi hùng thú. Đồng thời dần dần đem ném mao cầu trò chơi, tiến hóa thành tránh né bóng cầm dây bóng liền hướng sư tử hùng thú dùng sức nện. Đồ đăng cấp vũ khí, tăng thêm Bắc Thanh Hàn cái kia hình người ấu long giống như đáng sợ lực đạo, để sư tử hùng thú khổ không thể tả. Không cẩn thận bị đập trúng chính là trong bụng của quận, miệng phun nước chua. Trở lại Loan Điểu xảo huyệt. Quả nhiên, Loan Điểu lộ ra không ngoài dự đoán biểu lộ, nàng liền dư thừa hỏi lên như vậy. Tại cảm nhận được cố khí tức quen thuộc kia thời điểm, nên đoán được đây cũng là cái kia Hoàng Kim Sư Tử thứ ở trên thân. Đối với cái này, Loan Điểu trả lời tự nhiên chỉ có một cái. Không được. Lục Trường Thiên cũng đã quen, thuận tay liền đem màu vàng bóng len lại thu hồi lại. Rất lâu không có chơi qua ném bóng trò chơi, mới vừa lấy ra lập tức lại nghĩ tới đến, có chút ngửa tay, hắn tính toán sau khi trở về tìm sư tử hung thú đại hoàng chơi một chút. Sợi tơ cùng lân phiến lại không giống, lân phiến hắc long trên thân có rất nhiều, rút vài miếng xuống lập tức lại bổ sung. Luôn không khả năng đem hắc long dâu rồng rút ra làm dây dùng a. Tuy nói hắc long khẳng định cũng có thể khôi phục, nhưng dâu rồng cũng quá lớn a. Cho nên Loan Điểu chỉ có thể tìm phương pháp khác. Sợi tơ vấn đề ta đã có ý nghĩ, trừ những cái kia, vũ y mặt ngoài còn có thể thêm một chút thu hút đồ chơi nhỏ, đến dùng làm trang trí. Loan Điểu phát ra nói nhỏ, tựa hồ là tại trong đầu cấu tứ vũ y bộ dạng, đồng thời từng bước hướng phía trên tăng thêm hoàn thiện một chút chi tiết nhỏ. Lại đột nhiên chú ý tới một bên Lục Trường Thiên, tựa hồ lại tính toán lấy ra thứ gì bộ dạng. Mắt thấy Hắc Long tựa hồ lại phải có động tác, nhớ tới đối phương phía trước móc ra đồ vật, mơ hồ dự cảm đến đối phương lại sẽ lấy ra cái gì cùng Hoàng Kim Sư Tử có liên quan đồ chơi nhỏ. Loan Điểu kịp thời ngăn lại Lục Trường Thiên động tác. Những cái kia cũng không cần ngươi quan tâm, ta chỗ này vẫn có một ít hiếm lạ xinh đẹp đồ chơi nhỏ, có thể dùng tới đi. Được thôi. Lục Trường Thiên nghe vậy đành phải là hậm hực ngừng lại, đem tính toán lấy ra đồ vật lại cho thu về. Loan Điểu con mắt dùng tốt, nhìn thấy cái kia tựa hồ là kim quang lóng lánh vụn vật nhỏ bộ kiện. Mặc dù không biết là thứ đồ gì, nhưng xác định cùng Hoàng Kim Sư Tử thoát không khỏi liên quan. Chương 138, gần nhất bằng hữu ta có điểm lạ lạc nhận căn cứ thành. Hạ Hoài An cảm thấy đồng bạn của mình Đinh Khải Phi gần nhất trạng thái có chút kỳ quái. Xem như nội thành ít có lãnh chúa cấp cường giả, bọn họ lẫn nhau ở giữa đều là nhận biết, nhất là song phương tuổi tác không sai biệt nhiều. Mơ hồ có đem đối phương coi là đối thủ cạnh tranh bộ dạng. Lẫn nhau ở giữa quan hệ không nói bao nhiêu mật thiết, nhưng cũng được cho là hòa hợp. Nhưng gần nhất, Đinh Khải Phi mang đến cho hắn một cảm giác rất không thích hợp, song phương thay đổi đến xa lánh. Không chỉ là hắn, từ cái khác lãnh chúa cấp cường giả nơi đó nghe nói, gần nhất Đinh Khải Phi đối mặt bọn hắn thời điểm thái độ cũng có vẻ hơi lạnh lùng xa lánh. Cái này để Hạ Hoài An cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao cùng chính mình khác biệt, hắn bởi vì tuổi còn trẻ liền đạt tới lãnh chúa cấp, trong lòng bao nhiêu là có chút tâm cao khí ngạo, đối mặt mặt khác lãnh chúa thái độ có chút ngạo mạn. Nhưng Đinh Khải Phi đối nhân xử thế từ trước đến nay là lấy ôn hòa xưng, lại hiện ra như vậy khác thường một màn. Không chỉ là thái độ thay đổi đến khác thường, liền thực lực của đối phương, khoảng thời gian này cũng tại phi tốc tăng lên. Chính mình kinh lịch cấm địa tẩy lễ, trở lại căn cứ thành củng cố về sau thực lực đột phá, đạt tới trung cấp lãnh chúa. Vốn là để hắn cực kỳ cao hứng sự tình. Nghĩ đến đi Đinh Khải Phi cái này đối thủ cạnh tranh trước mặt khoe khoang một phen, nhưng chưa từng nghĩ, thực lực của đối phương đồng dạng không có rơi xuống, thậm chí mạnh hơn mình. Bất ngờ đã vượt qua trung cấp lãnh chúa, đạt tới cao cấp lãnh chúa. Cái này để Hạng Hoài An cảm thấy rất bất khả tư nghị. Đến cùng là lúc nào bắt đầu đây này, cái này khác thường hiện tượng. Hạng Hoài An bắt đầu suy tư lên trường hợp này phát sinh thời gian. Cũng không phải ghen ghét thực lực của đối phương tăng lên nhanh hơn chính mình, chỉ là bản năng cảm thấy chuyện này không hợp lý. Tựa như là từ cấm địa rời đi về sau mới bắt đầu a. Hạng Hoài An nghĩ lại tới. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này đủ loại khác thường tình huống, tựa hồ cũng là từ một khắc này về sau mới phát sinh. Thậm chí rời đi cấm địa phía trước liền đã có chỗ báo hiệu. Hắn đương nhiên cũng có đem chuyện này nói cho Chu Hạo Xuyên. Bất quá Chu Hạo Xuyên cùng Đinh Khải Phi quan hệ cũng không phải là đặc biệt thân cận, đối với loại này biến hóa đồ không có cảm thấy có vấn đề gì. Hắn thấy, kinh lịch cấm địa bên trong loại kia loại sự tình, nhìn thấy cấm địa rộng lớn như vậy mà bộ mặt đáng sợ. Nếu như không có biến hóa, ngược lại mới là để người kỳ quái. Đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, Chu Hạo Xuyên hay là an bài Đinh Khải Phi đi tiến hành một chút kiểm tra. Tự nhiên là cái gì cũng không có kiểm tra đi ra, vì vậy liền triệt để thả lỏng trong lòng, cảm thấy là Hạng Hoài An suy nghĩ nhiều quá. Con mở miệng an ủi người trẻ tuổi này, ta biết ngươi nhìn thấy bằng hữu thực lực tăng lên rất nhanh, cho nên trong lòng đội vàng sao động, bất quá tu luyện loại này sự tình gấp không được, càng nhanh ngược lại càng sẽ tẩu hỏa nhập ma, bị quan tưởng pháp ăn mòn thần trí. Ta tin tưởng ngươi thiên phú là rất tốt, hiện tại trước hết thư giãn một ý, cho chính mình nghỉ đi. Hạng Hoài An bị Chu Hạo Xuyên thuyết phục, cảm thấy có lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Khả năng Đinh Khải Phi thật là bởi vì thấy được cấm địa đáng sợ cùng cường đại, cho nên quyết chí tự cường, khắc khổ tu luyện, mới để cho thực lực có đột nhiên tăng mạnh đâu. Hắn cũng nghe theo Chu Hạo Xuyên cái này tiền bối đề nghị, cảm thấy khả năng là chính mình quá mức đội vàng sao động, dẫn đến dễ dàng suy nghĩ lung tung. Cho chính mình nho nhỏ thả cái giả, nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng chưa từng nghĩ, một ngày ngẫu nhiên nhìn thấy Đinh Khải Phi thời điểm, thư giãn thích trí tâm cảnh nháy mắt bị đánh bỡ. Đinh Khải Phi thực lực lại tăng lên. Phức tạp tâm tình một lần nữa xông lên đầu. Với lúc này hắn nghe đến một chút thông tin, phía trên người tựa hồ đối với Lạc Nhật cấm địa có chút hứng thú, quyết định phái người chi viện Lạc Nhật căn cứ thành. Lần nữa tiến vào thăm dò cấm địa. Cấm địa a. Nghe đến tin tức này, Hạng Hoài An không khỏi hồi tưởng lại ở trong cấm địa nhìn thấy cảnh tượng. Đáng sợ dị tộc tầng tầng lớp lớp, phản phất mỗi cái chỗ ngoặt, mỗi cái âm u nơi hẻo lánh, dưới gốc cây đều sẽ toát ra dị tộc tới, để bọn họ mệt mỏi ứng đối. Chính mình nhất cử nhất động nhìn như tùy ý, trong bóng tối lại tựa hồ như có một cái bàn tay vô hình tại thao túng, đùa bỡn bọn họ. Mà bọn họ tựa như là vô chi phi trùng một dạng, chỉ có thể không đầu bay loạn, cuối cùng rơi vào tấm kia bị bệnh tốt lưới lớn bên trong. Cho đến ngày nay, Hạng Hoài An lúc ngủ có khi như cũng mơ tới, nửa đêm bị bừng tỉnh, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cảm thấy có thể hay không liền bọn họ chạy ra cấm địa, cũng tại cái nào đó hoặc là một số tồn tại dự đoán cùng khống chế bên trong. Nhìn từ điểm này, Chu Hạo Xuyên để hắn nghỉ ngơi buông lòng đề nghị đúng là cần thiết. Tiếp tục như vậy đi xuống, cái này tiền đồ vô hạn người trẻ tuổi, sợ là không biết lúc nào liền muốn phế bỏ. Muốn đi sao? Hạng Hoài An sắc mặt xoắn xuýt, cân nhắc đến cấm địa thần bí cùng nguy hiểm, chỉ có bên trên một nhóm đội thăm dò người sống từ trong đi ra, đối hoàn cảnh tương đối hiểu rõ. Hiện nay phủ thành chủ ngay tại chiêu mộ phía trước tiến vào cấm địa đội thăm dò thành viên. Đương nhiên, không phải cưỡng chế. Chính Tiên Hưng lại không phải người ngu, làm sao có thể để chính mình người đi cùng những người kia liều mạng. Hắn ước gì không có người đáp ứng, sau đó người bề trên nhanh đi về đây. Hạng Hoài An cũng tại chiêu mộ phạm vi bên trong. Hắn muốn cho là mình đời này sẽ không còn tiến vào cái kia địa phương đáng sợ, nhưng nghĩ tới trạng thái khác thường đồng bạn, còn có quanh quẩn không tiêu tan tâm ma. Có lẽ chỉ có lại một lần nữa tiến vào cấm địa, mới có thể có chỗ đáp án a. Nghĩ như vậy, Hạng Hoài An trong lòng đã làm ra quyết định. Cấm địa. Đen nhánh cự long tại trên không bay lượn. Rộng lớn bầu trời phảng phất trở thành lục trường thiên một đầu long nhạc viên, mạnh mẽ thân rồng ở trên bầu trời nhảy chuyển Nazi. Giống như rồng vào biển rộng đồng dạng, biết bao thông khoái. Có khi ẩn vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Có khi lại từ tầng mây bên trong đống nhiên xuất hiện, thần tốc hạ xuống, qua trong giây lát liền tiếp cận mặt đất. Đồ đẳng cấp long uy hiện ra không bỏ sót, không chút kiên kỵ đổ xuống mà ra, để phía dưới dị tộc run lẩy bẩy. Lục Trường Thiên đã rời đi loan điệu lãnh địa, cũng không cần giống phía trước như thế thu lại chính mình ký tức. Vì vậy hắn lại trở về chính mình nguyên bản trạng thái, nhảy nhót tương mừng. Ngược lại là phía dưới những dị tộc kia bọn họ đối với cái này rất khó chịu. Bọn họ cảm giác trời sập, có khả năng cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường hãn đồ đẳng cấp uy áp xuất hiện tại đỉnh đầu của mình. Lúc thì treo trên cao trên không, rời xa mặt đất, giống như là chân trời ngôi sao. Lúc thì lại nhanh chóng giảm xuống, cảm giác gáp bách tùy theo thay đổi đến cường đại, phản phất có một đầu lưu tinh đang từ ngày mà hàng, thần tốc vẫn lạc, muốn đem cái này mặt đất nện cái thông thấu đồng dạng. Lúc mạnh lúc yếu, lúc cao lúc thấp khí tức, dọa đến những này các dị tộc tâm cũng là tùy theo lúc lên lúc xuống. Tim đập đều nhanh muốn suy kiệt, thần kinh siết chặt buông lỏng. Rất là tra tấn. May mà Lục Trường Thiên cũng không có duy trì liên tục quá lâu, hắn lần này ra ngoài có thể là mang theo chính sự đến, đi tìm một cái có khả năng thay thế Hoàng Kim Sư Tử dây dùng để chế Vũ Y Y Loan Điệu đã có mục tiêu. Bất quá nàng còn muốn chuẩn bị, cho nên kém Lục Trường Thiên đi lấy. Cho nên Lục Trường Thiên rất nhanh liền rời đi, phía dưới những dị tộc kia bọn họ cũng cảm giác cố khí tức mạnh mẽ kia thần tốc rời xa. Nhộn nhịp rời đi ẩn thân hang động, nhìn lên trời một bên phương hướng, cung tiễn vị này ông trời rời đi. Chương 139, cự đầu, đi theo Hắc Long, không lo ăn uống Loan Điệu cung cấp địa điểm nằm ở cấm địa tây nam bên cạnh, cách hắn lãnh địa có một khoảng cách. Bởi vì chính mình muốn lưu lại xử lý lông vũ cùng bảy rồng, là chế tạo vũ ý làm chuẩn bị. Cho nên đặc biệt phân công Lục Trường Thiên đến nơi này hỗ trợ. Dù sao là chính mình muốn vũ ý, Lục Trường Thiên cũng không có ý định đem tất cả công tác đều ném cho Loan Điểu, vì vậy cũng liền đáp ứng xuống. Hoàng Kim Tàm, Hoàng Kim Tàm, ở nơi nào đây? Hoàng Kim Tàm, chính là Loan Điểu muốn để Lục Trường Thiên chuyến này muốn tìm dị tộc. Đây là một loại vô cùng đặc thù tam loại dị tộc, hắn bản thân cũng không có cường đại cỡ nào năng lực chiến đấu. Tối thiểu cùng ngang cấp dị tộc cùng hung thú so ra, Hoàng Kim Tàm sức chiến đấu quả thực là vô cùng thê thảm. Nhưng thượng tiên tước đoạt đối phương một bộ phận năng lực, tự nhiên cũng sẽ cho tương ứng bồi thường. Mặc dù Hoàng Kim Tàm bản thể sức chiến đấu rối tinh rối mù, bản thân cũng chỉ nắm giữ một cái nhà tơ năng lực, nhưng hắn phun ra tia lại cực kỳ người tiên. Không những cứng cỏi phi phàm, đao chém không đứt, hỏa thiêu không nát, ngang cấp dị tộc đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá hư. Đồng thời còn có các loại năng lực đặc thù. Tỷ như một khi chọc đụng phải, mãi đến bị thiêu sạch phía trước vĩnh viễn sẽ không dập tắt nghiệp hỏa dây, nắm giữ gần như phòng ngự tuyệt đối kiên cố sợi tơ, cuốn lên liền vĩnh viễn sẽ không rơi xuống sợi tơ. Những này đều chỉ là tương đối cơ sở. Ở trên đây còn có chạm đến không gian ti tuyến, can thiệp thời gian múc thời gian, thậm chí có truyền ngôn xưng đã từng Hoàng Kim Tàm nhất tộc chí cường giả, thậm chí có khả năng bệnh ra ảnh hưởng vận mệnh tuyến. Thế gian vạn vật vận mệnh đều từ hắn trong tay sợi tơ nắm giữ, mượn nhờ tự thân chỗ phun ra sợi tơ năng lực đặc thù, làm cho Hoàng Kim Tàm mặc dù bản thể tương đối yếu ớt, nhưng như cũng có thể tại nguy hiểm cấm địa bên trong sống sót. Đến mức Loan Điệu cùng Lục Trường Thiên, các nàng sở dĩ lựa chọn Hoàng Kim Tàm phun ra tơ tầm dùng để làm may vũ ý sợi tơ, cũng là không phải hướng về phía những cái kia hiệu quả đặc biệt đi. Loan Điệu bản mệnh chân vũ, tăng thêm Lục Trường Thiên lân phiến, liền đã chú định đây là một kiện cực kỳ mạnh đại bảo áo. Không cần sợi tơ lại đến dạy hoa trên ấm. Sở dĩ lựa chọn Hoàng Kim Tàm sợi tơ, chủ yếu là bởi vì cái đồ chơi này đẹp mắt. Không sai, chính là đơn giản như vậy, chính là như thế giản dị tự nhiên. Làm Loan Điệu đưa ra cái này không có kẽ hở ưu điểm thời điểm, Lục Trường Thiên nháy mắt liền đồng ý đối phương ý kiến, đồng thời đem Hoàng Kim Sư Tử mao cầu cho ném đến xa xa. Bất quá tuy nói như thế, muốn tìm kiếm được Hoàng Kim Tàm cũng là không phải dễ dàng như vậy. Cái này nhất tộc số lượng thưa thớt, lại bởi vì bản thân sức chiến đấu tương đối nhỏ yếu nguyên nhân, cho nên ẩn tàng đến đặc biệt cẩn thận tinh diệu. Đặc biệt là bọn họ có thể bệnh ra một chủng loại giống như biến sắc long ẩn dấu dây, không chỉ là sắc thái, thậm chí có thể giấu giếm được cường giả thần thức cảm giác, càng làm cho bọn họ khó tìm kiếm vết tích. Loan Điểu cũng chỉ là dưới cơ duyên xào hợp, mới biết được nơi này có một cái Hoàng Kim Tàm tồn tại. Phía dưới có một cái giống chim dị tộc đi qua thời điểm nhìn nhiều một cái, liếc về một vệt màu vàng, nhưng lại rất nhanh biến mất. Có thể lại đi tìm kiếm thời điểm, nhưng lại hoàn toàn tìm không được mảy may bóng dáng. Giống chim dị tộc con mắt to nhiều vô cùng sắc bén, phía trước cái kia vương giả cấp vẹn ngăn cách thật xa, đều có thể thông qua môi ngữ đọc lên Lục Trường Thiên cùng Loan Điệu trò chuyện. Lại liền bọn họ đều không có cách nào tìm tới, có thể nghĩ Hoàng Kim Tàm ẩn tàng năng lực mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, đối Lục Trường Thiên đến nói liền không nhất định. Chứ không nói cảm giác của hắn so với lúc trước cái kia giống chim dị tộc muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Liền tính thật tìm không được, Lục Trường Thiên cũng có chính là biện pháp để cái kia chính Hoàng Kim Tàm chạy ra. Nếu không được đem nơi này nổ thôi. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất làm, cũng không phải là chính mình long huyệt. Lục Trường Thiên phá hư đã dậy chưa nửa điểm gánh nặng trong lòng. Bất quá, không đợi hắn khởi động cái này dự bị phương pháp đây. Chuẩn xác mà nói, là Lục Trường Thiên vừa mới tới gần Loan Điệu cho địa chỉ, vừa mới bắt đầu tìm kiếm, còn không có phát hiện Hoàng Kim Tàm bóng dáng đây. Lại chú ý tới mặt khác ngoài ý liệu mục tiêu. Cái đó là, trong thần thức xuất hiện ở phía xa mấy đạo khí tức cường đại, để Lục Trường Thiên cảm thấy kinh ngạc mở to mắt rộng. Tuyết Liễu Ma đằng nhất tộc cự đầu gần nhất trôi qua thật không tốt. Xem như thực vật loại dị tộc, so với động vật loại dị tộc đến nói muốn đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần hướng trên mặt đất một đâm căn, lá cây trải rộng ra, liền có thể hấp thu thiên địa tinh hoa, dùng để ẩn dưỡng bản thân. Đương nhiên, trừ cái đó ra nếu muốn càng nhanh mạnh lên phương pháp cũng là có, ví dụ như phía trước bị Lục Trường Tiên làm thành lạnh mặt cái kia vương giả cấp Tuyết Liễu Ma Đằng, có khả năng hấp thu những cường giả khác huyết đục tinh hoa đến trả lại chính mình. Tuyết Liễu Ma Đằng cự đầu trưởng thành đến nay, căn hạ tự nhiên cũng không ít thi cốt, nhưng tối thiểu mặt ngoài nhìn, Tuyết Liễu Ma Đằng nhất tộc cự đầu cùng trong cấm địa những dị tộc khác cự đầu ở giữa là không có cái gì căn bản mâu thuẫn. Những dị tộc kia cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ treo chọc vị này cường đại cự đầu. Mặc dù lúc trước Lục Trường Thiên một bàn tay liền đánh tỉnh gốc kia vương giả cấp Tuyết Liễu Ma Đằng, nhưng cái này nhất tộc thực lực kỳ thật vẫn là không sai. Cùng giai thời điểm rất khó đối phó. Lại thêm cái này ra hỏa là thực vật hình dị tộc, trong cấm địa đại đa số ăn thịt tính cự đầu đối với cái này lộ ra không hứng thú lắm. Phí lớn như vậy sức lực, giết lại không có thịt ăn, cái này không thuần làm ăn lô bốn sao? Những cự đầu kia mỗi một người đều tinh cực kỳ, hiển nhiên không có khả năng làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho nên Tuyết Liễu Ma Đằng cự đầu qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn cùng mặt khác cự đầu bình an vô sự, mà loại này bình tĩnh cục diện, mãi đến trước đó không lâu bị đánh bỡ. Ngày đó Lục Trường Thiên ra ngoài, san giết một cái vương giả cấp Tuyết Liễu Ma Đằng, Chuyện này bị trong lãnh địa các dị tộc nhìn thấy, nghĩ đến Hắc Long đều dẫn đầu ăn chay, bọn họ những này ở tạm tại Hắc Long lĩnh trong đất dị tộc không có lý do không đi theo bên trên. Vì vậy liền những cái kia ăn thịt tính dị tộc cũng bắt đầu ăn lên làm. Chưa từng nghĩ, lần ăn này, vậy mà còn thật để cho bọn họ ăn ra một cái tân thiên địa đến. Có một ít thực vật hình dị tộc bắt đầu ăn hương vị cũng thực không tồi. Có không ít ăn thịt tính dị tộc thậm chí đem những thực vật này hình dị tộc liệt cái xếp hạng, cử ra cái nào thực vật hình dị tộc tương đối tốt ăn. Đám cự đầu xem như cấm địa trên mặt nổi trưởng không giả, trong cấm địa phát sinh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cơ bản đều không thể gạt được bọn họ. Tự nhiên cũng rõ ràng cái kia xếp hạng. Bọn họ đối với cái này khịt mũi coi thường. Bất quá là một chút cấp thấp dị tộc mà thôi, có thể nếm qua vật gì tốt, thế mà cũng liệt cái xếp hạng. Mặc dù bọn họ đối với cái này cũng không có giải, nhưng không sao, Hắc Long biết ta. Đám cự đầu phần lớn biết Hắc Long ăn ngon có thể ăn sẽ ăn, đối phương tất nhiên chọn chúng Tuyết Liễu Ma Đằng, đã nói lên cái đồ chơi này hương vị xác định không sai. Kết quả là, bọn họ cũng để mắt tới Tuyết Liễu Ma Đằng. Chương 140, cự linh tộc Tuyết Liễu Ma Đằng chỗ ở là một mảnh rừng rậm chiếm diện tích phạm vi cực lớn, bên trong không chỉ có Tuyết Liễu Ma Đằng cự đầu một gốc cây liễu, còn có số lượng không ít một chút cấp thấp Tuyết Liễu Ma Đằng. Rừng rậm thảm thực vật không hề xanh tươi, thậm chí có vẻ hơi thưa thớt. Mỗi một gốc Tuyết Liễu Ma Đằng cùng mặt khác đồng loại ở giữa đều ngăn cách một đoạn tương đối xa khoảng cách. Thực vật loại hung thú cần tranh đoạt trên trời ánh mặt trời, dưới mặt đất sợi rễ cũng muốn cạnh tranh lẫn nhau đất này, đây là có thể làm cho lẫn nhau không xung đột một cái thích hợp nhất khoảng cách. Càng là cường đại Tuyết Liễu Ma Đằng, cùng mặt khác đồng loại khoảng cách liền càng xa. Mà trong đó cường đại nhất tự nhiên là Tuyết Liễu Ma Đằng nhất tộc cự đầu. Lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi 10 dặm chỉ có trên mặt đất thấp bé cỏ dại, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì mặt khác thực vật tồn tại. Từng cây tựa như yếu liễu đồng dạng ma đằng thật lừa thưa lớn lên tại trên mặt đất, nhỏ yếu cành liễu theo gió mà động. Nhìn như yếu ớt không chịu nổi, chỉ khi nào có những dị tộc khác xâm nhập, đi vào cành liễu bên trong phạm vi công kích. Những cái kia nhu nhược cành liễu, ngay lập tức sẽ hóa thành đoạt mệnh quỷ tìm kiếm ma đằng, đem địch nhân khoảnh khắc xuyên thủng. Làm cho mảnh này thưa thất rừng rậm phảng phất cấm địa bên trong một mảnh ma vực, chưa có dị tộc dám xâm lấn. Nhưng gần nhất, mảnh này ma vực nên đón rất nhiều khách nhân. Ba mấy chục đạo bạch quang chợt hiện, tốc độ giống như lưu tinh bạch qua trời cao cấp tốc, uy tích nhưng lại tựa như đoạt mệnh như gián động. Quỷ dị khó lường. Đó là Tuyết Liễu Ma Đằng cành liễu dây leo. Cành liễu phá không mà đến, mỗi một đầu cành liễu phía trên đều mang nhàn nhạt màu trắng thần quang, mang theo đủ để kích thương cấp thấp bá chủ lực lượng. Mấy chục đạo nhánh liễu đều xuất hiện, đủ để thuấn sát đồng dạng cấp thấp bá chủ. Phải biết, phát ra đạo này công kích Tuyết Liễu Ma Đằng, bản thân cũng liền chỉ là một vị cấp thấp bá chủ mà thôi a. Mà cùng loại nhánh liễu, trên người hắn đầu chỉ trăm đạo. Tuy là cấp thấp bá chủ, thực lực lại đủ để cùng bình thường trung giai bá chủ sánh vai. Từ điểm này nhìn, Tuyết Liễu Ma Đằng nhất tộc đúng là thập phần cường đại không sai. Mấy chục đạo hiện ra trắng muốt kia sáng cảnh liễu như độc xà thổ tín, văng lánh lại nhanh chóng, nếu là đổi lại đồng dạng bá chủ, sợ rằng thật đúng là muốn bị nó một chiêu này cầm xuống. Nhưng cũng tiếc, hắn đối mặt bá chủ đồng dạng vi phạm, là một loại có cường đại huyết mạch dị tộc. Lại số lượng không chỉ một, mà là ba vị bá chủ. Ba tên bá chủ phối hợp thân mật vô gian. Từ một tên bá chủ cấp phát ra cùng hống, ngăn cản Tuyết Liễu Ma Đằng đánh tới cảnh liễu, mặt khác hai tên bá chủ thì thừa cơ lấn người mà lên. Đi tới Tuyết Liễu Ma Đằng trước mặt. Cự linh tộc, là cái này một dị tộc tên, cái này nhất tộc lấy lực lượng mà nghe tiếng. Trong tộc lưu truyền có thiên phú bí pháp, có thể dùng huyết khí của mình trong thời gian ngắn tăng gọn, bộc phát ra mấy lần tại thường ngày lực lượng. Lúc này, từ một tên cự linh tộc bá chủ kiểm chế lại Tuyết Liễu Ma Đằng cảnh liễu, một tên cự linh tộc bá chủ cận thân công kích đồng thời, ngăn lại tính toán trở về thủ cảnh liễu. Một tên sau cùng thì là vây quanh ở Tuyết Liễu Ma Đằng thân cây, phát động bí pháp, trong chốc lát lực lượng tăng gọn 3 lần có dư. Cho dù Tuyết Liễu Ma Đằng đã hợp lực dãy rủa, trăm ngàn đầu dây leo điên cuồng vung dậy, quất roi quất không khí, nhưng cũng khó thoát cái này ba tên bá chủ cấp dị tộc vây công. Bị cứ thế mà rút ra, sợi rễ phá đất mà lên. Thực vật hình dị tộc chỉ cần lập thân đại địa, liền có thể thu hoạch được gần như liên tục không ngừng lực lượng. Đây là bọn họ cường đại nguyên nhân một trong, nhưng cùng lúc cũng là một đại nạn chế, tại thực lực đến trình độ nhất định phía trước, lại hoặc là một số đặc thù thực vật, liền không thể thoát khỏi đối mặt đất ỷ lại. Mà cái này gốc Tuyết Liễu Ma Đằng bị nổ lên đi ra đồng thời, cũng gần như tuyên bố hắn bại vong. Tuyết Liễu Ma Đằng triệt để không có sức phản kháng. Liền cái kia đoạt mệnh quỷ tìm kiếm đồng dạng nhánh liêu, giờ phút này cũng là triệt để mềm nhũn ra. Cái này mấy tên cự linh tộc dứt khoát ngồi trên mặt đất, một người nắm lấy một cái Tuyết Liễu Ma Đằng nhánh liêu, rút đi mặt ngoài vỏ cây, lộ ra bên trong nội tâm, sau đó cắn một cái bên dưới, đều là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, đối nó mỹ vị mười phần ngoài ý muốn. Tình huống tương tự tại cái khác địa phương cũng có phát sinh, có không ít dị tộc đi tới cái này mảnh quá khứ tránh không kịp ma cảnh, xuất thủ săn giết rút lên Tuyết Liễu Ma Đằng, có càng là trực tiếp tại chỗ bắt đầu ăn, phát biểu cảm khái, cái này Tuyết Liễu Ma Đằng hương vị thật là không sai, không hổ là có khả năng bị Hắc Long chọn chúng nguyên liệu nấu ăn, quả nhiên không phải tầm thường, ăn quá ngon, ta cảm giác ta còn có thể lại ăn một quả. Mà tại những này dị tộc không biết địa phương, vụ trộm có mấy đạo khí tức cường đại ngay tại quan sát. Đó là những này dị tộc phía sau cự đầu. Có cự đầu nhìn thấy ba tên cự linh tộc săn giết Tuyết Liễu Ma Đằng hình ảnh, không khỏi đối bên cạnh một tên cự đầu nói: "Ha ha, cự linh, ngươi trong tộc tiểu gia hỏa thực lực cũng không tệ lắm à, nhanh như vậy liền thành công săn giết một gốc bá chủ cấp Tuyết Liễu Ma Đằng." Cự linh tộc cự đầu hình thể khôi ngô, lớn như sân nhạc. Thân thể giống như dùng bản thạch điêu khắc thành, giống như là từng đầu nắm sấp long mãng, đang ngủ say lực lượng kinh khủng. Lúc trước Lục Trường Thiên để dùng cho Hoàng Kim Sư Tử làm phụ trọng núi nhỏ, đối với vị này cự linh tộc cự đầu đến nói, bất quá là tiện tay đem chơi nhỏ viên bi mà thôi. Hừ, thế mà còn muốn ba cái cùng tiến lên mới có thể đối phó được cái này gốc tuyết liêu ma đằng, thật sự là mất mặt xấu hổ. Hắn đối ba tên tộc nhân chiến tích rất không hài lòng. Bất quá là chỉ là một gốc bá chủ cấp tuyết liêu ma đằng, thế mà muốn ba người hợp lực mới cầm xuống. Lời ấy sai rồi, tuyết liêu ma đằng vốn là thập phần cường đại, đồng cấp bên trong khó có địch thủ. Ngươi nhìn ta cái kia trong tộc tiểu bối, đến bây giờ còn không có cầm xuống đây. Có một tên cự đầu nói, nhìn hướng trong tộc tiểu bối vị trí, đang cùng một gốc tuyết liêu ma đằng át chiến, không những không có cầm xuống, thậm chí mơ hồ có bại tướng. So sánh với nhau, cự linh tộc đã tương đối khá. Tuyết liêu ma đằng có thể làm cho luôn luôn ăn thịt hắc long đều động tâm, đi ăn lên làm, tự nhiên để trong cấm địa các dị tộc hiếu kỳ không thôi. Cũng muốn đi theo thử một chút. Nhưng trước không nói tuyết liêu ma đằng nhất tộc bản thân thực lực liền rất cường đại, trăm ngàn nhánh liêu đều xuất hiện, đồng cấp bên trong gần như không có đối thủ. Nếu biết rõ, cái này nhất tộc có thể là có cự đầu tồn tại a. Liên tính thật có thể đánh ngã tuyết liêu ma đằng, vạn nhất chọc tới cự đầu xuất thủ, cái kia không xong con bê sao? Vì vậy để một đám dị tộc chút bước, lựa chọn đi tìm một chút thay mặt món ăn. Bất quá đối với những này cự đầu đến nói liền không thành vấn đề, cự đầu mà thôi, ai không phải đồng dạng. Có thể thành tiểu đồ đằng cự đầu lại có cái nào là đơn giản, ngươi tuyết liêu ma đằng lợi hại, chẳng lẽ chúng ta liền yếu sao? Nếu không được đến va vào thôi. Bất quá thân là cự đầu, trực tiếp xuất thủ dù sao ảnh hưởng không tốt, bọn họ cũng không phải là hắc long, chân trần không sợ măng dày. Đám cự đầu phần lớn ra đại nghiệp đại, không tiện trực tiếp xuất thủ. Không phải vậy ngươi làm sơ nhất ta làm 10 năm, cấm địa liền triệt để lộn xộn. Bất quá gia đại nghiệp đại cũng có gia đại nghiệp đại chỗ tốt. Không phải sao, những này đám cự đầu hẹn cùng một chỗ, top 5 top 3, mang lên trong tộc tiểu bối. Đồng thời đi tuyết liêu ma đằng lãnh địa bên này ăn tiệc đứng tới. Cự linh tộc cũng là một trong số đó. Chương 141, tuyết liêu ma đằng, không ngờ ta còn phải cảm ơn các ngươi cự linh tộc. Cái này nhất tộc lấy lực xưng, tại thái cổ thời đại từng có uy danh hiển hách. Truyền thuyết, cái này nhất tộc thủy tổ, cũng chính là trong tộc chí cường giả. Đã từng cùng tổ long đấu sức, song phương bất phân cao thấp. Không sai, đây cũng là một cái cùng long tộc đòn khiêng bên trên chủng tộc. Mà tại nghe nói hắc long ăn một gốc tuyết liêu ma đằng về sau, cái này mọi chuyện đều muốn cùng long tộc so một lần, cự linh tộc cũng lên hứng thú. Vừa lúc có cự đầu mời, vì vậy thuận thế mang theo mấy tiểu bối cùng một chỗ trước đến. Cự linh tộc cự đầu suy nghĩ chờ chút để phía dưới ba cái bá chủ cấp tiểu bối lại đi nhiều săn giết vài con tuyết liêu ma đằng, để chính mình cũng nếm thử một chút. Mặt khác cự đầu phần lớn cũng là cùng loại ý nghĩ, để tiểu bối xuất thủ, chính mình tiện thể nếm thử một chút. Mà mắt thấy động thủ dị tộc càng ngày càng nhiều, tuyết liêu ma đằng cùng gặt lúa mạch, một gốc dạ hướng xuống đổ. Cuối cùng, tuyết liêu ma đằng cự đầu nhịn không được, thần thức phẫn nộ táo bạo, giống như một cái cổ thú. Đáng chết, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Như vậy xâm chiếm tộc ta lãnh địa, chớ là không để ý cự đầu đứa hay sao? Cự đầu độc thủ, đập một tí đều là khai sơn lấp biển, đối hoàn cảnh phá hư rất lớn. Nếu là không chút kiên kỵ như thế đánh xuống, sợ rằng không đợi rời đi đâu, liền đem cấm địa cho bình. Cho nên lẫn nhau quyết định, không dễ dàng xuất thủ. Lời nói này, chúng ta lúc nào xuất thủ? Chúng ta có thể là liền lãnh địa của ngươi đều không tiến vào a? Có gì tộc cự đầu phản bác? Bọn họ vị trí đều tại tuyết liêu ma đằng cự đầu lãnh địa bên ngoài, chỉ là bởi vì thần thức cường đại, cho nên dù cho tại lãnh địa bên ngoài cũng có thể cảm giác được đến, đồng thời giao lưu mà thôi. Tuyết liêu ma đằng cự đầu âm thanh lạnh lùng nói, có thể các ngươi tộc nhân không phải làm như thế. Bọn họ tại tàn sát tộc nhân của ta, đem tộc nhân của ta xem như mồi ăn. Dị tộc cự đầu tiếp tục phản bác, chỉ là bình thường săn thức ăn mà thôi, cũng không thể liền cơm đều không cho ăn đi. Săn thức ăn? Tuyết liêu ma đằng cự đầu hỏi ngược lại bên dưới. Mấy đạo cành liễu nháy mắt vạch qua trời cao, từ lãnh địa ở trung tâm trong chớp mắt đi tới lãnh địa bên ngoài, đưa về phía mấy cái ngay tại vây công tuyết liêu ma đằng dị tộc. Cái kia mấy tên dị tộc lập tức kinh hãi, vội vàng muốn tránh né, nhưng đồ đẳng cấp thủ đoạn há lại bọn họ có thể đối phó được. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chính mình liền bị buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Sau đó bị nhánh liêu treo lên đến, nâng đến mấy tên cự đầu trước mặt. Lúc này, tuyết liêu ma đằng phẫn nộ thần thức mới lần thứ hai truyền đến. Vậy ngươi nói cho ta một chút, mấy cái này dị tộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia mấy tên dị tộc phần lớn tướng mạo dữ tợn, sinh ra dùng để xé rách thịt răng nanh cùng lợi trảo, bất kể thế nào nhìn, đều là ổn thỏa ăn thịt sinh vật. Kết quả ngươi bây giờ nói với ta bọn họ giết tuyết liêu ma đằng là bình thường săn thức ăn, còn có cự linh tộc. Tuyết liêu ma đằng cự đầu lại nhìn về phía cự linh tộc cự đầu. Vừa rồi hắn nhánh liêu tính toán đi bắt cự linh tộc thời điểm, bị cự đầu chú ý tới, kịp thời xuất thủ cứu, cho nên chưa bắt được cự linh tộc. Tuyết liêu ma đằng cự đầu chất vấn, ta nhớ không lầm, ngươi tộc từ trước đến nay thịt ngon ăn, cho rằng có khả năng từ máu thịt bên trong hấp thu tinh hoa, cường đại chính mình lực lượng, từ trước đến nay không ăn thực vật. Vì sao cũng tới săn giết ta tuyết liêu ma đằng? Đừng nhìn cự linh tộc lớn như sơn nhạc lại am hiểu lực lượng, liền cho rằng đối phương trong đầu dài đến cũng là bắp thịt, cảm thấy không thông minh. Trên thực tế cự linh tộc tài trí không chút nào thấp hơn thôn thiên hống. Giờ phút này, bị tuyết liêu ma đằng cự đầu như vậy chất vấn, cự linh tộc cự đầu không chút nào không hoảng hốt, lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại. Ta cự linh tộc thủy tổ danh xưng cùng tổ long đấu sức bất phân cao thấp, trong tộc đời đời kiếp kiếp đều đem chân long xem làm đối thủ. Thân là cự linh tộc cái này thay mặt cự đầu, ta tự nhiên cũng kế thừa các vị tổ tiên lý tưởng, muốn về mặt sức mạnh áp đảo chân long. Chứng minh tộc ta không kém gì long. Có thể cấm địa bên trong lại chỉ có hắc long một đầu chân long, cho nên ta chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở trên người hắn. Tuyết liêu ma đằng nghe đến vỏ cây đều nhăn nheo đứng lên, không biết cái này cự linh tộc cự đầu đến cùng đang nói cái gì đồ vật. ngươi muốn chứng minh cự linh tộc không kém gì lòng, vậy ngươi đi tìm Hắc Long a. Đến giày vò ta Tuyết Liêu Ma đẳng nhất tộc làm cái gì? Nhàn sao? Lại nghe cự linh tộc cự đầu tiếp tục nói, ta đem Hắc Long coi là đối thủ, không chỉ là lực lượng, muốn tại các mặt bên trên đều siêu việt hắn. Vừa lúc trước đó vài ngày ta nghe Hắc Long ăn ngươi Tuyết Liêu Ma đẳng nhất tộc vương giả, cho nên ta cũng tới. Tuyết Liêu Ma đẳng cự đầu lần này nghe hiểu. Mẹ nó, ngươi nói muốn tại các mặt bên trên đều chiến thắng Hắc Long, không ngờ chính là như thế cái các mặt. Ngươi tộc thủy tổ biết ngươi có chí khí như vậy sao? Mà còn cái này không phải là thôn tiên hùng mới chuyện nên làm sao? Nhắc tới thôn tiên hùng đâu? Tuyết Liêu Ma đẳng cự đầu tản ra thần thức, phát hiện nơi xa có một cái vương giả cấp thôn tiên hùng bóng dáng, bởi vì trốn quá xa, vừa rồi vậy mà không có chú ý tới. Cái kia thôn tiên hùng trong tay chính nắm lấy một gốc lãnh chúa cấp Tuyết Liêu Ma đẳng. Không có cách, hắn lại không giống như là những gì tộc khác, phía sau có cự đầu đi theo. Hắn là bị trong tộc cự đầu xung quân đi ra, chỉ có thể là chọn cái lệch một điểm, yếu một chút, tiện hạ thủ. Chú ý tới mình bị Tuyết Liêu Ma đẳng cự đầu phát hiện, tên kia thôn tiên hùng đem Tuyết Liêu Ma đẳng ngậm lên miệng, chạy như một làn khói. Tuyết Liêu Ma đẳng cự đầu, nghe nói thôn tiên hùng nhất tộc gần nhất cùng Hắc Long đi đến thật gần, cũng chính là nói cái này gia hỏa 89 phần 10 cũng cùng Hắc Long không thể rời đi liên quan. Lại nói, Tuyết Liêu Ma đẳng ngươi luôn là ở tại trong lãnh địa, khả năng không biết gần nhất các ngươi tộc tại trong cấm địa đến cùng có cỡ nào nổi danh. Không biết bao nhiêu dị tộc, thiếu kỳ các ngươi tộc có nhiều món ngon, vậy mà có thể để cho đầu kia Hắc Long đều lựa chọn ăn chay. Hiện tại trong cấm địa rất nhiều dị tộc đều đối các ngươi mài đao xoèn xoèn. Nếu không phải là chúng ta tại chỗ này, sợ là đã có không ít dị tộc đánh lên đến, đến lúc đó ngươi tộc hội có càng lớn tổn thương. Có cự đầu nói, một bộ nói chắc như đinh đóng cột lời thể son sắt bộ dạng. Mặt khác cự đầu thấy thế nhộn nhịp cùng lời nói, bày tỏ đồng ý đúng vậy a. Bởi vì đầu kia Hắc Long làm càn rỡ, dẫn tới không ít cấp thấp dị tộc theo xu hướng, học Hắc Long ăn lên làm, hiện tại thực vật hình dị tộc tình cảnh có thể là khó cực kỳ đây. Những dị tộc kia còn làm một cái bảng xếp hạng, đem ăn ngon thực vật hình dị tộc đều xếp tại phía trên, nằm ở đứng đầu bảng chính là các ngươi Tuyết Liêu Ma đẳng nhất tộc. Đừng nhìn chúng ta bây giờ đem ngươi tộc trưởng đều bao vây, thoạt nhìn như là vây công ngươi tộc, nhưng thật ra là tại bảo vệ ngươi tộc không nhận ngoại địch xâm lấn. Có chúng ta ở đây, những dị tộc khác mơ tưởng xâm nhập nơi này nửa bước. Có dị tộc cự đầu nói, lấy lý giải, lấy tinh động, nói chính mình cũng sắp tin. Đến mức nói những cái kia bị bọn họ tộc nhân săn giết ăn hết Tuyết Liêu Ma đẳng, giúp Tuyết Liêu Ma đẳng chống cự ngoại địch lâu như vậy, đói bụng, tìm bọn hắn muốn ăn một chút cũng rất bình thường à? Tuyết Liêu Ma đẳng cự đầu đều nhanh muốn bị những này không muốn mặt ra hỏa cho tức giận cười. Không ngờ các ngươi xông ta lãnh địa ăn tộc nhân ta, ta còn phải cảm ơn các ngươi, giúp ta ngăn cản bên ngoài như vậy thật tốt ăn gì thôi. Chương 142, này xui xẻo hải tử có sao nói vậy, mặc dù đám cự đầu phần lớn tâm tư thâm trầm, cáo giả, tính toán lừa gạt lên mặt khác cự đầu đến càng là nói dối liên tục, không có một câu nói thật. Nhưng lần này, những này đám cự đầu thật đúng là không có nói sai. Xác thực có thật nhiều dị tộc đối Tuyết Liêu Ma đẳng cảm thấy hứng thú, chỉ tiếp trở ngại Tuyết Liêu Ma đẳng bản thân cường đại, cho nên không dám động thủ. Lại thêm bây giờ nơi này tụ tập nhiều như thế trong cấm địa đại tộc tồn tại, những cái kia nhỏ yếu dị tộc càng là cách nơi này cách xa xa. Cho nên từ một điểm này nhìn, những này đám cự đầu nói đều là thật, nhiều lắm là chỉ là che giấu một bộ phận sự thật mà thôi. Ta nhớ kỹ ngươi phía trước nói qua, ngươi tộc không có đồng dạng thân duyên quan hệ, cho nên Hắc Long ăn hết ngươi tộc vương người thời điểm, chưa từng làm hắn ra mặt. Chúng ta cũng không phải Hắc Long, tất nhiên giúp ngươi ngăn lại những cái kia tốt ăn người chú ý, chỉ cần chút bá chủ phía dưới nguyên liệu nấu ăn, yêu cầu này không quá phận a. Có dị tộc cự đầu nói, bày tỏ cùng Hắc Long so sánh, bọn họ đã coi như là thu liễm. Tuyết Liêu Ma đẳng cự đầu không có tìm giết chết vương giả Hắc Long tính sổ sách, ngược lại cùng bọn họ tích cực, cái này liền có chút không qua được đi. Tuyết Liêu Ma đẳng hận không thể một nhánh liêu vung tại nói lời này cự đầu trên mặt. Cái này có thể giống nhau sao? Hắc Long cái kia tốt xấu chỉ giết một cái vương giả, có thể các ngươi đâu? Đây là chắn cửa nhà ta đến ăn tự phục vụ đến rồi. Huống chi, mặc dù hắn xác thực không quan tâm cái gọi là tộc nhân, nhưng những này Tuyết Liêu Ma đẳng với hắn mà nói có tác dụng lớn, bây giờ lại bị trở thành tiệc đứng đồng dạng hưởng dụng. Để cái này gốc Tuyết Liêu Ma đẳng chỗ nào có thể nhịn? Vừa lúc này, Tuyết Liêu Ma đẳng cảnh liễu đống nhiên theo gió mà động, phát giác một đạo khí tức. Hắn đống nhiên đổi giọng nói: các ngươi mới vừa nói sẽ giúp ta ngăn lại ngoại địch. Không sai. Có cự đầu đáp lại nói: nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Nhiều như thế cấm địa đại tộc tại chỗ này, còn có bọn họ mấy vị cự đầu tỏa chấn. Mãnh liệt như vậy đội hình, gần như chỉ ở lúc trước thất tí ma thần thời điểm xuất hiện qua một lần, để cấm địa cự đầu đều đang âm thầm quan sát. Hắn cũng không tin, còn có cái nào thứ không sợ chết dám xuất hiện? Đúng vậy, thật đúng là có. Tuyết Liêu Ma đẳng cự đầu tán cây lung lay, giống như là tại gật đầu. Đồng nhiên, nó cành liêu quét ngang, chỉ vào nơi xa một phương hướng nào đó, nói: đã như vậy, bên kia cái kia, liền giao cho các ngươi. Thế mà còn thật có không sợ chết. Có cự đầu nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng phát giác chân trời đạo kia sáng loáng khí tức, đang theo bên này tới gần. Làm hắn cảm thấy yêu kỳ. Đến cùng là cái nào thứ không sợ chết, phát hiện nơi này có bọn họ tồn tại về sau, vậy mà còn dám chủ động xuống tới. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Tuyết Liêu Ma đẳng cự đầu cành liêu chỉ phương hướng lộ ra thần thức. Chân trời đạo thân ảnh kia tại thần thức chiếu rọi là như vậy dễ thấy, cái kia bá đạo long uy không che giấu chút nào, rất có nhận dạng. Là một đầu long. Tên này cự đầu lập tức trong lòng một cái lộ bộ. Nguy rồi, là Hắc Long. Lục Trường Thiên nhìn thấy, chính là như vậy một bộ kỳ quái đến có thể nói là quỷ dị tình cảnh. Một đám sinh ra răng nanh chiều dài lợi trảo, không quản từ góc độ nào đến xem, đều ổn thỏa chính là ăn thịt tính dị tộc. giờ phút này lại đem Tuyết Liêu Ma Đằng lãnh địa bao vây lại, xuất thủ công kích bọn họ. Có dị tộc tại rút ra một gốc Tuyết Liêu Ma Đằng về sau, lười đi địa phương khác xử lý, trực tiếp ngồi tại nguyên chỗ, đem mặt ngoài vỏ cây đẩy ra về sau, tại chỗ liền đặng ăn đến cái kia kêu một cái hương. Vừa ăn còn một bên cùng bên người dị tộc trò chuyện thảo luận, nội dung cơ bản đều cùng làm sao ăn Tuyết Liêu Ma Đằng có quan hệ. Vũ trộm thậm chí còn có mấy đạo cự đầu khí tức tồn tại. Lục Trường Tiên còn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là phía trước tại thôn Thiên Hống trong lãnh địa nhìn thấy qua, thủ vệ trong tộc Bảo Khố Nuốt Gió. Chỉ thấy Nuốt Gió ngậm một gốc lãnh chúa cấp Tuyết Liêu Ma Đằng, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cùng như làm tặc, sợ bị chủ nhân phát hiện. Ngay sau đó, hóa thành một đạo thần quang từ nơi này trốn xa, vừa lúc đi qua bên cạnh mình. Hắn đem đối phương ngăn lại. Đồ đăng cấp cùng vương giả cấp, tuy chỉ ngăn cách một cái cấp bậc, nhưng thực tế chênh lệch cũng lớn đi. Nuốt Gió hoàn toàn không có cảm giác được là vị nào cự đầu đang xuất thủ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền bị ngăn lại. Ngao ô ô, người nào? Là ai ngăn lại bản vương? Nuốt Gió khẩn trương giống to, thân thể đè thấp, tứ chi căng cứng, cùng một cái bị sợ hãi đại cầu đồng dạng. Hoảng sợ nhìn bốn phía, muốn nhìn rõ ràng là vị nào đại lão ngăn lại chính mình. Trong lòng của hắn đã tính toán tốt, nếu như là Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu lời nói, hắn liền đem vừa rồi bắt được lãnh chúa cấp Tuyết Liêu Ma Đằng còn cho đối phương, sau đó khiêng ra nhà mình cự đầu, đổi được một con đường sống. Nếu như là mặt khác cự đầu lời nói, hắn liền đem vừa rồi bắt được Tuyết Liêu Ma Đằng đưa cho đối phương, xem như lễ vật, sau đó khiêng ra nhà mình cự đầu, đổi được một con đường sống. Nhưng chưa từng nghĩ, xuất hiện ở trước mắt chính là một đạo ngoài ý liệu thân ảnh. Đen, Hắc Long. Nuốt Gió cả kinh, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất, miệng há thật to, giống như là có thể nuốt vào một ngọn núi nhỏ. Mới vừa rồi bị cự đầu cản lại, khẩn trương gọi bậy đều không có vứt xuống Tuyết Liêu Ma Đằng, lại tại nhìn thấy Lục Trường Thiên thời điểm, kinh ngạc rơi xuống đất. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là tộc trưởng mời ngươi tới bắt ta trở về? Nuốt Gió sợ hãi. Chẳng lẽ là mình vừa rồi ý nghĩ bị tộc trưởng cùng tộc lão biết, cho nên đặc biệt mời đến Hắc Long, muốn diệt trừ chính mình đứa bất hiếu tử tôn này? Hắn chỉ cảm thấy đồ đằng cự đầu quả nhiên cùng bố, liền chính mình còn không có hành động ý nghĩ đều có thể cảm giác được. Lục Trường Thiên, này xui xẻo hài tử lại phạm chuyện gì? A, ta vì cái gì muốn nói lại? Lục Trường Thiên suy nghĩ một chút, phát hiện Nuốt Gió phạm sự tình tựa hồ còn thật nhiều. Đầu tiên là trông coi Bảo Khố thời điểm phân thần bảy nát, cùng đồng bạn giống như là ven đường chó hoang đánh nhau giống như cắn lấy cùng một chỗ, dẫn đến Bảo Khố bị trộm, kẻ cầm đầu ung dung ngoài vòng pháp luật. Sau đó lại là ngắt lấy Hóa Long Thảo thời điểm bốn chảo chống chân trở về, để thôn thiên hống thất vọng không thôi, tức giận đến thần thức đều không gãy liền đánh hắn một trận. Tiếng kêu rên cái kia kêu một cái thê thảm, dư âm quấn long huyệt. Tên nghĩ như vậy, cái này ra hỏa xui xẻo như vậy, hình như đều cùng chính mình thoát không khỏi liên quan a. Lục Trường Tiên rất bình tĩnh đáp lại nói, không phải, không phải liền tốt. Nuốt Gió thở dài một hơi, gặp phải mặt khác cự đầu, hắn còn có thể dùng Tuyết Liêu Ma Đằng làm hối lộ, đồng thời khiêng ra trong tộc hai vị cự đầu. Những cái kia cự đầu đại khái sẽ cho thôn thiên hống nhất tộc mặt mũi, không cùng chính mình tính toán. Nhưng gặp gỡ đầu này Hắc Long, hai cái này phương pháp đều vô dụng. Chứ không nói Hắc Long cùng tộc trưởng quan hệ, liền tính thật đánh chính mình một trận, tộc trưởng cũng sẽ chỉ nói một câu đánh thật hay. Liền nói cái này Tuyết Liêu Ma Đằng đi. Mọi người đều biết, Hắc Long đối An Phương diện này là rất kén chọn. Hắn đến qua một tôn vương người, nơi nào sẽ nhìn đến trên tay mình lãnh chúa cấp nhỏ nắm sấp đồ ăn. May mà Hắc Long tựa hồ có khác nói ý, không phải vì mình mà đến. Đúng, nói đến Tuyết Liêu Ma Đằng. Nuốt Gió cúi đầu nhìn một chút, tìm tới lăn xuống ở một bên Tuyết Liêu Ma Đằng, lại điều tại trong miệng. Đây chính là chính mình thật vất vả mới từ cự đầu dưới mí mắt trộm đến đồ ăn, cũng không thể cứ như vậy không minh bạch làm mất. Vậy coi như thua thiệt lớn. Lục Trường Thiên vốn là tính toán cùng rất lâu không thấy già quen sói chào hỏi, thuận tiện hỏi hỏi nơi này phát sinh cái gì. Bị Nuốt Gió như thế quấy rầy một cái, kém chút quên đi. Vì vậy lại hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Những gì tộc kia lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao đều tại săn mồi Tuyết Liêu Ma Đằng? Chương 143, ta vừa đến đã nhìn thấy các ngươi tại đánh Tuyết Liêu Ma Đằng. Nuốt Gió, vốn là thôn Thiên Hống nhất tộc nhân vật phong vân. Cận đại thôn Thiên Hống giữa bầu trời phú cao nhất, sớm nhất thành tiểu bá chủ sói, cùng một cái khác thôn Thiên Hống bị coi là tộc quần song tử tinh. Vị trong tộc trưởng đối cho rằng hắn chắc chắn là tộc quần trụ cột. Cho tới nay, Nuốt Gió đều phong quang vô hạn. Tại trong tộc chỉ có một vị đồng bạn có thể cùng chính mình sánh vai, mà đến tộc bên ngoài, càng là đánh đầu thằng đó. Bằng vào thôn Thiên Hống nhất tộc cường hãn huyết mạch thiên phú, ngang cấp dị tộc bên trong gần như không có đối thủ của hắn. Xem tại thôn Thiên Hống nhất tộc song cự đầu phân thượng, so hắn thực lực cao cường các dị tộc, cũng không dám bước lên đắc tội cái này nhất tộc nguy hiểm ra tay với hắn. Cho nên Nuốt Gió nửa đời trước trôi qua cái kêu kêu một cái tiêu sái, ổn thỏa cấm địa nhân vật chính mô bản. Đáng tiếc, tuyệt vời này nhân sinh, tại gặp phải đầu này Hắc Long thời điểm, tựa như là gặp khắc tinh đồng dạng. Nguyên bản một đường lên cao nhân sinh quý tích lập tức nhanh quay ngược trở lại mà thẳng xuống dưới. Thậm chí bị tộc trưởng đuổi ra tộc bên ngoài, bày tỏ không có tìm được mới Hóa Long Thảo, cũng không cần trở về. Bất quá gần nhất, Nuốt Gió tâm tình ngược lại là thăng bằng không ít. Bởi vì hắn phát hiện, bị Hắc Long giày vò không chỉ là chính mình một cái, liền những cái kia cao cao tại thượng cự đầu, không phải cũng bị Hắc Long chơi đùa rất thảm sao? Nghĩ đến liền cự đầu đều như vậy, vậy mình một cái nho nhỏ vương giả, bị Hắc Long khắc không phải rất bình thường sao? Mà thôn Thiên Hống nhất tộc từ trước đến nay có một cái quen thuộc, tâm tình không tốt thời điểm phải ăn nhiều đồ vật, bởi vì ăn đồ ăn có thể để cho tâm tình thay đổi tốt, mà tâm tình tốt thời điểm càng là thèm ăn tăng nhiều, phải lớn ăn đặc biệt ăn. Vừa lúc nghe có cự đầu vây quanh Tuyết Liêu Ma Đằng lãnh địa, Nuốt Gió cũng muốn có thể tới hay không nơi này tham gia náo nhiệt, nhặt cái lọt gì đó. không nghĩ tới gặp Hắc Long. Nuốt Phong lão trung thực thật hồi đáp, gần nhất trong cấm địa không phải lưu hành ăn chay sao? Ta nghe nói có mấy cái cự đầu mang theo thủ hạ dị tộc bao vây Tuyết Liêu Ma Đằng lãnh địa, cho nên cũng tới nơi này góp một chút náo nhiệt, tại khu vực biên giới đi một vòng, thừa cơ trộn một gốc Tuyết Liêu Ma Đằng nếm thử một chút. Nhắc tới, đây là trước mắt cái này thai tinh nghiệp trướng. Những ngày này Nuốt Gió đều đang tìm kiếm Hóa Long thảo vết tích, ngày nào đó tìm kiếm không có kết quả, chợt phát hiện trong cấm địa chẳng biết tại sao cũng đều lưu hành lên ăn chay tới. Hỏi phía dưới, mới phát hiện đây cũng là Hắc Long giở trò quỷ. Hắc Long ăn một gốc Tuyết Liêu Ma Đằng, dẫn tới trong cấm địa dị tộc tranh nhau mô phỏng theo. Để Nuốt Gió đều cảm thấy Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu có chút đáng thương, êm đẹp, người trong nhà ngồi, hai từ trên trời tới. Chẳng biết tại sao liền trở thành cấm địa bên trong sốt dẻo nhất nguyên liệu nấu ăn, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Bất quá thương cảm thì thương cảm. Nuốt Gió đối Tuyết Liêu Ma Đằng cái này có thể lên Hắc Long thực đơn nguyên liệu nấu ăn hay là cảm thấy rất hứng thú, vì vậy cũng tới đục nước béo cỏ làm một quả. Ngươi muốn sao? Cho ngươi. Nói xong, Nuốt Gió còn đem trong miệng Tuyết Liêu Ma Đằng nuốt ra, đưa cho Lục Trường Thiên. Lục Trường Thiên. Hắn nhìn hướng cái kia chỉ có lãnh chúa cấp, lại phía trên còn lưu lại thôn tiên hồng dấu răng, nước bọt càng lại như là thác nước chảy xuống Tuyết Liêu Ma Đằng. Trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ biểu lộ. Lễ phép lựa chọn cự tuyệt. Không được không được, ta nhớ kỹ các ngươi tộc trưởng tựa hồ thật cảm thấy hứng thú, ngươi mang về cho hắn ăn đi. Còn có việc này. Nuốt Gió kinh ngạc, tộc trưởng gần nhất không phải vội vàng chuyển hóa Long Thảo, bồi dưỡng Á Long trùng sao? Không nghe nói hắn còn thích ăn Tuyết Liêu Ma Đằng a? Bảo đảm thật. Ta chính thai nghe hắn nói. Lục Trường Thiên lời thể son sắt nói. Đây là tại một lần cùng thôn tiên hống thần thức câu thông bên trong, đối phương trong lúc lơ đãng nói. Thôn tiên hống nói, hắn lúc ấy ăn gốc kia vương giả cấp Tuyết Liêu Ma Đằng sự tình, bị Tuyết Liêu Ma Đằng nhất tộc cự đầu cho biết. Huyết sát tộc cự đầu còn trong bóng tối châm ngòi ly gián, đổ thêm dầu vào lửa Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu, muốn để hai người bọn họ ngao có tranh nhau à? Đáng tiếc Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu không có lên làm. Để thôn tiên hống một trận tiết mới. Hắn còn muốn nhân cơ hội đối Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu xuất thủ, gậy hai cây cảnh cây đến nếm thử một chút à? Thôn tiên hống thường xuyên tại loan điệu nơi này thay hắn nói lời hữu ích, hắn có qua có lại, tự nhiên cũng phải thay thôn tiên hống suy nghĩ một chút. Đến mức cái này gốc Tuyết Liêu Ma Đằng bên trên có Nuốt đầu gió nước dấu răng. Lục Trường Tiên bày tỏ nào có phụ thân sẽ ghét bỏ hài tử nhà mình nước bọn đây này. Giống hắn, liền không chê nhà mình tiểu bạch nước bọn, chắc hẳn thôn tiên hống cũng sẽ không ghét bỏ Nuốt đầu gió nước. Thì ra là thế. Nuốt Gió hiểu rõ, liên quan đến cự đầu ở giữa trò chuyện, chính mình không biết cũng là bình thường. Đúng rồi, còn có cái này gốc Hóa Long Thảo, cũng cùng nhau mang cho hắn à, đây là ta đặc biệt bồi dưỡng. Vì phòng ngừa Nuốt Gió liền nhà cửa còn không thể nào vào được. Lục Trường Tiên thuận tay lại lấy ra một gốc chân quý linh dược, truyền vào long khí, tại chỗ tay xoa một gốc Hóa Long Thảo, cùng nhau đưa cho Nuốt Gió. Đồng thời căn dặn, đây là hắn mới khai phá phương pháp ăn, Hóa Long Thảo cùng Tuyết Liêu Ma Đằng nhất định muốn cùng một chỗ ăn. Ân nhân a. Nuốt Gió nhìn hướng Lục Trường Thiên trong ánh mắt lập tức tràn đầy cảm ơn, đối phương vậy mà nói cho chính mình dạng này bí ẩn, trợ giúp chính mình trở về tộc đàn. Thật sự là đại đại tốt long a. Đến mức trước khi nói hắn còn cảm thấy Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu đồng bệnh tương liên, tất cả mọi người là bị làm nhiều việc các Hắc Long dạy vò rất thảm à. Nuốt Gió bày tỏ phía trước là chính mình chật hẹp. Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu làm nhiều việc gắt, nên bị Hắc Long hung hăng dạy vò. Lục Trường Thiên nói, ta đưa ngươi đoạn đường. Cái này liền không cần a. Nuốt Gió cảm thấy Hắc Long quá khách khí, hắn một cái vương giả cấp, có tài đức gì có thể để cho Hắc Long đưa chính mình lên đường? Khách khí với ta cái gì? Đi cho ta ngươi. Lục Trường Thiên cưỡng ép bắt lấy đối phương, dùng sức hất lên, đem hắn hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt biến mất ở chân trời. Một cái nhấc tay mà thôi, khách khí như vậy làm cái gì? Lục Trường Thiên phủi tay, chợt nhìn hướng Tuyết Liêu Ma Đằng lãnh địa phương hướng. Hắn cũng không có tận lực thu lại chính mình khí tức, cho nên còn chưa tiếp cận liền đã bị phát hiện, mấy đạo cự đầu khí tức chính chú ý bên này. Vì để tránh cho chờ chút lên cái gì xung đột, lan đến gần Nuốt Gió, cho nên mới trước đưa đối phương rời đi. Hiện tại Nuốt Gió đã đi, Lục Trường Thiên cũng nên ngang xuất hiện ở mấy tên cự đầu trước mắt. Hắc Long. Mấy tên cự đầu sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt Hắc Long, đồ đẳng cấp Long uy trùng trùng điệp điệp, để bọn họ đều cảm nhận được một ít cảm giác áp bách. Đầu này Hắc Long, so với lúc trước đối mặt Thất Ý Ma Thần thời điểm mạnh hơn. Không nghĩ tới Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu trở ở tại đây đâu, khó trách vừa vặn đột nhiên thay đổi đến dễ nói chuyện như vậy. Không ngờ là tính toán để bọn họ đối phó đầu này Hắc Long. Bọn họ không muốn cùng Hắc Long cùng chết, vì vậy tính toán trước dùng ngôn ngữ thương lượng một cái. Hắc Long, ngươi. Nhưng chưa từng nghĩ Hắc Long ngược lại vượt lên trước mở miệng. Ta vừa đến đã nhìn thấy các ngươi đang vây công Tuyết Liêu Ma Đằng. Tuyết Liêu Ma Đằng, không bằng hai ta liên thủ, đem những này con sâu làm dầu nổi canh cùng một chỗ diệt trừ. Chương 144, Lục Trường Thiên, Tuyết Liêu Ma Đằng, tìm ngươi đang cự đầu nghe đến Lục Trường Thiên lời này thời điểm đều sửng sốt. Bọn họ vốn cho rằng Hắc Long là hướng về phía Tuyết Liêu Ma Đằng đến, lại tới đây bên trong ăn tự phục vụ. Nghĩ đến dù sao đại gia mục đích giống nhau, nếu không bọn họ nơi này để một điểm lợi ích đi ra, cũng tránh cho không cần thiết tranh đấu. Ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Có cự đầu lời nói đều nói một nửa. Ai có thể nghĩ, cái này Hắc Long thế mà há miệng chính là thay Tuyết Liêu Ma Đằng tại khiển trách bọn họ. Quả thực liền không hợp tói thường. Lúc nào Hắc Long thế mà lại thay nguyên liệu nấu ăn nói chuyện. Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu cũng không có nghĩ đến sẽ là loại này phát triển. Hắn cảm thấy đều là Hắc Long sai, mới để cho hắn vô duyên vô cớ nhận đến như vậy gặp phải, bị mấy tên cự đầu ngăn cửa, đem trong lãnh địa Tuyết Liêu Ma Đằng làm tiệc đường ăn. Cho nên dùng ngôn ngữ bố trí cả bẫy, đầu tiên là theo mấy tên cự đầu vây quanh là bảo vệ ngươi thuyết pháp. Sau đó lại dẫn ra Hắc Long tồn tại, hy vọng để bọn họ đối đầu, tốt nhất có thể lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu cũng biết sự tình không có khả năng thuận lợi như vậy. Dù sao cự đầu nha, tại trong cấm địa bình thường dị tộc trong mắt, cự đầu là chí cao vô thượng tồn tại, một lời đã nói ra tức là cấm địa pháp tắc, không cho sửa đổi. Nhưng chính Tuyết Liêu Ma Đằng thân là cự đầu, biết đây đều là một đám đức hạnh gì ra hỏa. Miệng đầy nói dối, ngươi lừa ta gạt, lừa gạt cùng phản bội đối cự đầu đến nói đều là bình thường như ăn cơm, thuần túy tư tưởng ích kỷ người. Nếu là thật cho rằng những này cự đầu lại bởi vì một cái lấy cớ, liền cùng Hắc Long đối đầu vậy liền mười phần sai. Bất quá coi như thế cũng không sao. Nếu là những này cự đầu không có ngăn cản, mà là tùy ý Hắc Long tùy ý làm bậy lời nói, cái kia Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu cũng có đầy đủ lý do, có thể đem bên trong tại lãnh địa của mình những này ăn tiệc đứng ra hỏa cho đuổi ra ngoài. Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu vốn cho là mình kế hoạch không có sơ hở nào, không quản là kết quả kia đều có chỗ tốt. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này Hắc Long không theo sáo lộ ra bài a. Há miệng liền muốn liên thủ với mình, tính toán công kích những này cự đầu. Nếu không phải vững tin Hắc Long không nghe thấy bọn họ phía trước trò chuyện lời nói, hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không là Hắc Long biết điểm này. Cho nên cố ý đến châm ngòi quan hệ. Lục Trường Thiên xác thực không biết vừa rồi phát sinh ở Tuyết Liêu Ma Đằng cùng đám cự đầu ở giữa giao lưu. Hắn chỉ là vừa đi tới nơi này, lại phát hiện ở đây có mấy vị đồ đẳng cấp cự đầu, cho nên có chút thèm mà thôi. Nhắc tới, đã rất lâu không có nếm đến đồ đẳng cấp hương vị. Lục Trường Thiên liếm liếm vẻ miệng, cảm giác nước bọt đều muốn chảy xuống. Hắn giật dây Tuyết Liêu Ma Đằng. Tuyết Liêu Ma Đằng, mặc dù ngươi đúng là một gốc cây, nhưng ta không thể thật bị làm đĩa đồ ăn a. Cái này đều bị ức hiếp đến trên mặt, ngươi có thể nhịn ta đều nhịn không được a. Lục Trường Thiên ngữ khí lòng đầy căm phẫn, một bộ ta đều không nhìn nổi bộ dạng, thay Tuyết Liêu Ma Đằng cảm thấy tức giận. Nếu là đổi lại hắn, bị mặt khác cự đầu đánh tới long huyệt cửa, đã sớm xông đi lên cùng bọn họ bạo. Đương nhiên, loại này sự tình hẳn là cũng sẽ không phát sinh mới đúng. Liền xem như ngăn cửa, cũng chỉ có hắn đi chắn những dị tộc khác cửa, không có những dị tộc khác đến chắn chính mình cửa đạo lý. Lục Trường Thiên tiếp tục nói, ngươi là không biết, những này cự đầu không chỉ là chính mình ăn chay, còn liên quan để trong cấm địa một chút thì tan dị tộc cũng sửa ăn chay. Ta vừa rồi ở trên đường liền thấy rất nhiều thực vật hình dị tộc bị khắp nơi truy sát, sinh tồn hoàn cảnh đáng lo a. Xem như ít có thực vật hình dị tộc cự đầu, ngươi cái này không được thay đông đảo thực vật hình dị tộc xuất một chút đầu, thay trời hành đạo. Lục Trường Tiên bày tỏ trong cấm địa đông đảo thực vật hình dị tộc đang ở tại một loại nước sôi lửa bỏng tình hình bên trong, nhu cầu cấp bách một vị có thực lực cự đầu ra mặt, đến chủ trì đại cục. Mà xem khắp cấm địa, Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu chính là thích hợp nhất mục tiêu. Chỉ cần Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu chịu ra tay, cho dù bước lên muốn cùng toàn bộ cấm địa là địch nguy hiểm, hắn cũng sẽ đứng tại Tuyết Liêu Ma Đằng bên này. Đến lúc đó ngươi ta cả hai hợp lực, cấm địa đâu có một hiệp chi địch. Lục Trường Thiên nói đến, miêu tả ra tốt đẹp tương lai. Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu trầm mặc. Em đẹp, hắn vì cái gì muốn cùng toàn bộ cấm địa là địch? Bên cạnh cự đầu cũng là càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Cái này không đúng. Cái này Hắc Long nói như thế nào hình như đều là bọn họ trách nhiệm một dạng, làm tựa như là bọn họ bức những dị tộc kia ăn chay đồng dạng. Có cự đầu đội vàng đánh gãy, chỉ ra Lục Trường Thiên trong lời nói vấn đề. Hắc Long, chúng ta cũng không có bức những dị tộc kia ăn chay, bọn họ là hậu ngươi. Mọi người đều biết, ta Hắc Long là ăn thịt. Lục Trường Thiên vung tay lên, bày tỏ khẩu vị của mình trong cấm địa dị tộc đều rõ ràng, thích ăn thịt. Chỉ là thỉnh thoảng cùng tiểu gia hỏa chuyển đổi một cái khẩu vị mà thôi. Thú hồ, liền tính hắn thật ăn một gốc Tuyết Liêu Ma Đằng, vậy thì thế nào đâu? Lục Trường Thiên giơ ngón tay hướng phía dưới dị tộc. Phía dưới những cái kia cũng không phải long tộc, cũng không phải ta trong lãnh địa dị tộc, là các ngươi vị trí chủng tộc. Là các ngươi mang theo bọn họ đến săn giết Tuyết Liêu Ma Đằng. Chẳng lẽ cũng là ta để các ngươi đến? Lục Trường Thiên hỏi ngược lại. Lần này, những này đám cự đầu trong lúc nhất thời đều tiếp không được lời nói. Nói không phải chứ? Cái kia chẳng phải thừa nhận là bọn họ để dưới trướng dị tộc ăn chay sao? Nói đúng không? Vậy bọn hắn chẳng phải là thành Hắc Long theo đuôi một dạng, Hắc Long nói cái gì thì làm cái đó. Mặc dù cự đầu hèn hạ vô sỉ âm hiểm xảo trá nói dối hết bài này đến bài khác. Ha ha ha. Cuối cùng, một trận sang sảng tiếng cười truyền đến, đem trầm mặc cục diện đánh bỡ. Cự linh tộc cự đầu cười ha ha, khổng lồ giống như núi hình thể có chút rung động, mỗi đi một bước đều mang để đại địa chấn động lực lượng. Phản phất nhấc lên một trận loại nhỏ động đất. Không sai, ta đúng là nghe nói Hắc Long ăn Tuyết Liêu Ma Đằng, cho nên mới mang theo tiểu bối tới nơi này. Không nghĩ tới thế mà có thể tại chỗ này nhìn thấy chính chủ. Cự linh tộc cự đầu ánh mắt sáng rực nhìn hướng Hắc Long. Hắc Long quật khởi tốc độ quá nhanh, cái này đã không đơn thuần là huyết mạch mang cho hắn ưu thế. Cho dù là tại Long tộc bên trong, cũng không có mấy đầu long mạnh lên tốc độ có Hắc Long như thế không hợp thói thường. Vừa lúc Hắc Long lại yêu thích ăn, cho nên cự linh tộc cự đầu nghĩ từ hướng này hạ thủ, biết rõ ràng Hắc Long cường đại bí quyết, đồng thời cũng vì chính mình chiến thắng đối phương làm chuẩn bị. Không nghĩ tới lại gặp được chính chủ. Cự linh tộc cự đầu trong mắt thần quang vạn trượng, toàn thân huyết khí dâng trào, mênh mông huyết khí phóng lên tận trời. Trong lòng chiến y đã tăng lên tới đỉnh điểm, muốn ở chỗ này phục khắc lịch sử, cùng Hắc Long đấu sức. Đã thấy Lục Trường Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng cự linh tộc cự đầu, làm không rõ ràng vì cái gì đối phương đột nhiên liền nhiệt huyết đi lên. Ngươi là? Cự linh tộc cự đầu. Lớn giết. Cự linh tộc cự đầu tự giới thiệu, phát ra ù ù giống như mang theo thiên uy đồng dạng âm thanh. A không cần biết. Lục Trường Thiên ngữ khí kéo dài. Hắn ngược lại là nghe nói qua cự linh tộc cái chủng tộc này, đã từng nghe nói qua cái này nhất tộc danh xưng cùng sừng rồng lực truyền thuyết. Nhưng người nào để phía trước cùng thôn tiên hung tán gẫu qua đâu? Biết có rất nhiều dị tộc đều thích cọ một cọ long tộc nhiệt độ, để cho mình chủng tộc nghe vào càng như bất một điểm. Lại thêm đối phương xuất hiện ở đây, rõ ràng là cùng mấy tên khác cự đầu cùng một chỗ. Lục Trường Thiên đương nhiên cho rằng, cự linh tộc cự đầu cũng là hướng về phía Tuyết Liêu Ma Đằng đến. Vì vậy hắn quả quyết tránh ra đường, xông Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu nói: "Tìm ngươi?" Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu: "Ngươi con mắt nào nhìn thấy hắn là tới tìm ta?" Cự linh tộc cự đầu lớn giết mênh mông chiến ý một tiết lại tiết, rốt cục là nhịn không được, bị Lục Trường Thiên như vậy không nhịn, bước bước chân nặng nề hướng Hắc Long mà tới. "Cùng ta đấu sức đi, Hắc Long." Chương 145, cùng sừng rồng lực anh. "Vành, vành." Tuyết Liêu Ma Đằng lãnh địa bên ngoài phát sinh một tràng đại chiến. Mặc dù quá trình có chút gập ghềnh, nhưng cuối cùng vẫn là để những này cự đầu cùng Hắc Long đấu nhau. Tuyết Liêu Ma Đằng cự đầu hay là thật hài lòng. Cùng mặt khác cự đầu ở bên quan chiến, kịch liệt tiếng nổ không dứt bên hai, đại địa điên cuồng rung động, giống như là phát sinh duy trì liên tục không ngừng động đất đồng dạng. Mặt đất nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy thâm uyên, giống như tại trên mặt đất lưu lại từng đạo miệng vết thương. Lục Trường Tiên cảm thấy cự linh tộc cự đầu quá không giảng đạo lý, tìm chính mình liền hảo hảo nói a, làm sao không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Nhắc tới cái này ra hỏa mới vừa nói chính mình gọi là cái gì nhỉ, tựa như là kêu lớn ốc. Hắn không hiểu vì sao lại có người cho chính mình lên loại này danh tự, quả thực so thôn thiên hống tộc cái kia ăn tây bắc phong còn không hợp thói thường. Bất quá danh tự ngược lại là rất chuẩn xác, cái này ra hỏa nào xác định không dễ dùng lắm. Phản phất có một tòa sơn mạch trên mặt đất di động, mỗi đi một bước đều để đại địa đang run rẩy, tạo thành từng đạo sóng chấn động, chấn động đến nơi xa Tuyết Liêu Ma Đằng đều đang lắc lư, dễ gây đau nhức, gần như muốn bị sóng chấn động đánh gãy. Cũng không phải gì đó huyết mạch năng lực, cũng không phải cái gì đặc thù thuật pháp, lớn giết cự đầu cái này một kích chưa dùng tới cái khác năng lực, chỉ là đơn thuần lực lượng gây nên mà thôi. Đụng gặp lớn giết cự đầu chỉ là đơn thuần so đấu lực lượng, Lục Trường Thiên cũng không có sử dụng pháp lực, đồng dạng dùng đơn thuần nhục thể nên đón tiếp lấy. Lục Trường Thiên cùng lớn giết cự đầu va chạm trong nháy mắt đó, rõ ràng chỉ là nhục thể va chạm, lại bộc phát ra so lôi mình còn muốn biết hai mấy lần anh mình, lấy cả hai va chạm địa phương làm trung tâm, thả ra một đạo kinh khủng sóng xung kích. Bất luận cái gì tại cả hai va chạm phạm vi bên trong đồ vật đều biến mất. Không khí bị gạt ra, hóa thành thuần túy chân không. Đại địa lõm bị va chạm đưa tới lực lượng đáng sợ chèn ép đến cực hạn. Nguyên bản núi lỏng ra mặt đất, tại lực lượng áp suất bên dưới thay đổi đến so với huyền thiết còn cứng rắn hơn, liền xem như lãnh chúa cấp tường giả. Một quyền đi xuống cũng khó có thể ở phía trên lưu lại mảy may ấn ký. Không biết có bao nhiêu dị tộc cùng hung thú bị va chạm dư âm lan đến gần, Tuyết Liêu Ma Đằng bọn họ chỉ có thể dùng sức đem chính mình sợi rễ cành liễu đều thâm nhập lòng đất, nhờ vào đó vững chắc thân thể. Không biết bao nhiêu Tuyết Liêu Ma Đằng bị thổi đến ngã trái ngã phải, trên thân cành liễu đều bẻ gãy rơi sạch. Lực lượng thật mạnh. Đơn thuần nhục thể va chạm, lại có thể dẫn phát ra loại này giống như thần thông oanh kích đồng dạng động tĩnh. Cự linh tộc không hổ là cùng thôn tiên hống nhất tộc một dạng, danh xưng là có thể cùng long tộc vật tay chủng tộc. Cái này nhất tộc thủy tổ từng cùng tổ long đấu sức truyền thuyết, xem ra hẳn là thật. Có đứng ngoài quan sát dị tộc cự đầu rung động nói, bị Lục Trường Thiên cùng cự linh tộc đấu sức có chút kinh hãi đến. Đến đồ đẳng cấp, bất luận bọn họ là chủng tộc gì, am hiểu lại là cái gì phương diện, lực lượng cũng sẽ không quá yếu. Dù sao nội tình bày ở nơi này, nói thế nào cũng đến đồ đẳng cấp cánh cửa. Nhưng dù vậy, cự linh tộc cự đầu chỗ bạo phát đi ra loại này đáng sợ lực lượng, vẫn như cũng là để bọn họ có loại sợ mất mật cảm giác. Cảm thấy nếu là chính mình đặt ở trên vị trí kia, khả năng nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Đương nhiên, đồ đẳng cấp chiến đấu không hề chỉ là đơn thuần so đấu lực lượng, còn có thuật pháp thần thông loại hình. Cho nên mặc dù lực lượng hoàn toàn không sánh bằng cự linh tộc cự đầu, nhưng nếu là thật đánh nhau, bọn họ cũng không cảm thấy chính mình liền nhất định không phải cự linh tộc cự đầu đối thủ. Thắng bại còn chưa thể biết được. Cự linh tộc lực lượng là rất cường đại không sai, nhưng vấn đề có thể là cái kia Hắc Long. Chỉ dựa vào đơn thuần lực lượng, hắn là đủ cùng cự linh tộc cự đầu cùng so sánh. Mà phải biết, Hắc Long cũng không phải cự linh tộc. Lực lượng cường đại chỉ là hắn một bộ phận mà thôi. Có cự đầu ở bên cạnh nói, đề tỉnh còn lại dị tộc. Đúng vậy, ác cự linh tộc lực lượng mạnh thì cũng thôi đi. Dù sao đây là cái này nhất tộc đột xuất nhất đặc điểm, tại bọn họ tộc đàn tên bên trên liền thể hiện ra tới. Một cái lớn chữ nói rõ tất cả. Nhưng Hắc Long cũng không đồng dạng. Không chỉ là lực lượng, phương diện khác cũng không kém cỏi chút nào. Là toàn bộ phương hướng không có góc chết cường đại. Chiến cuộc bên trong, Lục Trường Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này ra hỏa, khí lực còn rất lớn. Mặc dù hắn nghe nói qua có quan hệ với cự linh tộc truyền thuyết, biết cái này nhất tộc danh xưng là có thể cùng chân long đấu sức mà không lộ dấu hiệu thất bại. Nhưng Lục Trường Thiên kỳ thật cũng không có làm sao để ở trong lòng. Chủ yếu là bởi vì có tiền khoa ở phía trước, là thôn thiên hùng cái này ra hỏa quá không đáng tin cậy đưa đến. Cái này ra hỏa nói là lấy rồng làm thức ăn, kết quả ăn chỉ là dùng bên cạnh nhà cầu hóa long thảo nuôi đi ra loại kém long. Lại thêm thôn thiên hùng đủ loại hành vi, dẫn đến Lục Trường Thiên đối với mấy cái này cái gọi là có thể cùng long tộc sánh ngang huyết mạch đeo lên một bộ thành kiến. Vào trước là chủ cũng cho rằng cái này cự linh tộc cũng cùng thôn thiên hùng không sai biệt lắm, nhưng chưa từng nghĩ cái này cái gọi là cự linh tộc vậy mà không phải có tiếng không có miếng, mà là thật sự có chút tài năng, lực lượng khá cường đại, có chút ý tứ. Lục Trường Thiên đến sức lực, cấm địa cự đầu đông đảo, nhưng có khả năng cùng hắn về mặt sức mạnh chính diện va chạm chủng tộc nhưng là không nhiều. Hôm nay gặp một cái danh xưng có thể cùng sừng rồng lực cự linh tộc, hơn nữa còn không phải nói thật tốt nghe, là thật có như vậy có chút tài năng. Để Lục Trường Thiên trong lòng cũng là lâu ngày không gặp dâng lên một tia chiến ý, ngươi cự linh tộc danh xưng là có thể cùng sừng rồng lực đúng không? Vậy ta liền nhất định muốn về mặt sức mạnh, chính diện đem ngươi áp đảo. Lục Trường Thiên toàn thân huyết khí dâng trào, bàn long mạnh mẽ nhục thân mơ hồ phồng lớn một vòng, phản phất lan ra một tầng vô hình gợn sóng. Đúng là đem cự linh tộc cự đầu về sau ép tới. Đến hay lắm. cự linh tộc cự đầu thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cùng hắc long chính diện bật lộn. Mạnh mẽ thân rồng cùng cự linh tộc cự đầu ngọn núi thân hình cao lớn đụng vào nhau. Không có thuật pháp ba động, không có thần quang va chạm, không có các loại chói lọi âm thanh ánh sáng đặc hiệu, có chỉ là thuần túy nhục thể va chạm, mang đến cảm giác chấn động không chút nào không kém. Trên thân bắp thịt như từng đầu cầu long cổ trướng mà lên, tỏa ra mãng hoang cùng ra khí tức. Phía dưới đông đảo các dị tộc chỉ có thể là một mặt rung động ngửa đầu, nhìn trước mắt cái này hai tôn kinh khủng tồn tại tranh phong. Mỗi một cái động tác đều để lộ ra tuyệt đối cường đại lực lượng, để bọn họ khiếp sợ không thôi, càng cảm thấy chính mình nhỏ bé. Giống như về tới thần thoại thời đại, trước mắt là chân long cùng cự linh tại đấu sức. Chương 146, Long sinh ra chính là muốn phiên giang đảo hải. Giống như thần thoại lại xuất hiện đồng dạng cảnh tượng quá mức rung động, phía trước kinh khí tàn phá bừa bãi, đại địa chấn chiến, đây là song phương lực lượng va chạm tạo thành dư âm. Ép đến đông đảo dị tộc không tự chủ được lui lại, sợ chính mình bị cuốn vào trong đó, bị dư âm tác động đến mà chết. Cái này có thể quá oan. Hừ, một đám đồ hèn nhát. Có một tên dị tộc vương giả hừ lạnh, nhìn phía sau nhanh chóng lùi về phía sau đông đảo các dị tộc, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Cự đầu cơ hội xuất thủ cỡ nào khó được, có khả năng khoảng cách gần quan sát, bọn gia hỏa này không cố gắng chân quý cũng coi như, vậy mà còn chạy. Như vậy nhát gan, không có một viên vương giả chi tâm, khó trách chỉ có thể dừng bước nơi này. Nhưng hắn khác biệt, hắn cũng không phải là thuộc về cái gì cường đại dị tộc, có khả năng tại nguy hiểm cấm địa trung thành liền vương giả, toàn bộ nhờ chính là một viên thẳng tiến không lùi vương giả chi tâm. Tại Thiên Truy Bách Luyện bên trong, thành tựu cái này một bộ có thể nói là vương giả cấp vô địch thân thể cường hãn, cùng cấp bậc vương giả, thậm chí liên phá phòng đều cực kỳ khó khăn. Tại cấm địa rất nhiều cự đầu bên trong, hắn nhất là tôn sùng chính là Hắc Long. Đối phương một thân mạnh mẽ bá đạo thân rồng, quả thực chính là bạo lực mỹ học đại danh tử, là gần như hoàn mỹ tồn tại. Nghe nói Hắc Long ăn một gốc Tuyết Liêu Ma Đằng, lại vừa lúc biết có cự đầu bao vây Tuyết Liêu Ma Đằng lãnh địa, cho nên tính toán đến thử thời vận. Dù sao tất cả hướng Hắc Long nhìn chính là, nhưng chưa từng nghĩ, tại chỗ này vậy mà nhìn thấy Hắc Long cái này chính chủ, thậm chí còn cùng cự linh tộc cự đầu phát sinh chiến đấu. Cự linh tộc cự đầu, đồng dạng là vị này dị tộc vương giả tôn sùng chủng tộc, nhục thân cường hãn, lực lượng vô song, danh xưng có khả năng cùng sừng rồng lực. Hai vị đồng dạng là nhục thân cường đại, lực lượng vô song cự đầu, phát sinh va chạm. Đối với hắn dạng này chú trọng nhục thể tu luyện chủng tộc đến nói, trận chiến đấu này lực hấp dẫn không thể nghi ngờ. Quá đẹp, hoàn mỹ như vậy nhục thân, quả thực là thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc ra kiệt tác, đây chính là nằm ở dị tộc bên trong nhục thân đỉnh điểm chủng tộc sao? Dị tộc vương giả nhìn đến như si như say, thật không thể đem song phương chiến đấu mỗi một cái động tác, thân thể mỗi một chi tiết nhỏ đều sâu sắc khắc đến trong đầu. Sở trường nhục thân dĩ nhiên mang đến cho hắn rất lớn tiện lợi, để hắn tại giai đoạn trước chiếm cứ không nhỏ ưu thế, thậm chí chiến thắng một chút nổi tiếng dị tộc. Nhưng theo thực lực mạnh lên, hắn cũng dần dần cảm nhận được áp lực. Phát giác nhục thân tựa hồ phát triển đến một cái bình cảnh, khó mà lại tiếp tục đột phá. Mặc dù cường đại như trước, lại tìm không được tiếp tục đi tới con đường, lại càng không cần phải nói làm sao đột phá đồ đằng. Hắn bắt đầu hoài nghi mình, cảm thấy có lẽ chính mình có lẽ từ bỏ sở trường nhục thân, ngược lại tinh tâm cảm ngộ. Nhưng bây giờ, vị này dị tộc vương giả không tại mê mang, hắn phát hiện chính mình tìm được đường. Chính là trước mắt Hắc Long cùng cự linh tộc. Liên tính chỉ dựa vào nhục thân, cũng có thể tạo thành lực phá hoại mạnh như thế, không hề nghi ngờ, đây là đồ đẳng cấp bậc lực lượng. Lại gần chút. Dị tộc vương giả ánh mắt nóng bỏng, cảm thấy đứt rời đường đã chữa trị, thông hướng đồ đẳng cấp bậc tiền đồ tươi sáng đang ở trước mắt, rõ ràng như thế. Như vậy sáng tỏ, chiếu sáng hắn quang minh tương lai. Dị tộc vương giả muốn lên phía trước, khoảng cách gần quan sát chiến đấu, cũng thấy rõ chính mình tương lai. Nếu như đổi lại là mặt khác cự đầu chiến đấu, hắn là quả quyết không dám đến gần, đồ đẳng cấp chiến đấu vô cùng kinh khủng, trong đó xen lẫn chiến đấu song phương các loại hủy diệt tính năng lượng. Dính vào một điểm, liền có thể tạo thành không cách nào khôi phục bản nguyên tổn thương. Nhưng bây giờ khác biệt, Hắc Long cùng cự linh tộc cự đầu chỉ là tại tiến hành nhục thân va chạm, lực lượng đối kháng, cho hắn thời cơ lợi dụng. Tên này dị tộc vương giả đối với chính mình nhục thân vẫn còn có chút tự tin, cảm thấy nếu như chỉ là tại phụ cận nhìn, không chính diện đụng tới, chỉ là chiến đấu dư âm lời nói, chính mình có lẽ còn là miễn cưỡng gánh vác được. Vì vậy, hắn dung cảm bước ra một bước kia, lại bỗng nhiên phát giác trước mắt của mình tối đen, ngay sau đó liền triệt để mất đi ý thức. Thứ không biết chết sống, cũng dám tới gần chiến trường. Nơi xa một tên cự đầu gặp cái này lộ ra vẻ khinh miệt, chỉ là một cái vương giả, vậy mà muốn tới gần Hắc Long cùng cự linh tộc chiến đấu chiến trường, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Không thấy được liền bọn họ đều đàng hoàng ở chỗ này, xa xa dùng thần thức đến xem sao. Mặc dù chỉ là nhục thân tranh phong, nhưng loại kia tuyệt đối lực lượng bá đạo, để bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lại càng không cần phải nói là một cái vương giả. Mặc dù người vương giả này nhục thân xem như là không sai, tại vương giả cấp bên trong hẳn là khó gặp địch thủ. Nhưng liền xem như nhục thân kém nhất đồ đẳng cấp, cũng không phải hắn có thể so sánh. Lại càng không cần phải nói Hắc Long cùng cự linh tộc cự đầu. Có đến một cái liền phải chết. Thứ đồ gì rồi ta một cái? Lục Trường Thiên sững sờ. Hắn đang cùng cự linh tộc cự đầu tiến hành thuần túy lực lượng tranh chấp, đã dùng hết trên thân bất kỳ một cái nào có thể dùng để công kích bộ vị. Vừa rồi chính bung ra đuôi rồng, tính toán quất cự linh tộc cự đầu. Lại phát hiện đuôi rồng bung đến một nửa thời điểm tốc độ đột nhiên dừng lại một chút, cũng là không phải thật lâu, chỉ là như vậy một sát na. Nhưng đúng là chậm một cái, giống như là bị đụng phải thứ gì. Đau ngược lại là không đau, cảm giác tựa như là đụng phải một viên hòn đá nhỏ, một nháy mắt liền biến mất không thấy. Nhưng ít nhiều vẫn là có một chút ảnh hưởng. Cái kia một cái đuôi cũng rắn rắn chắc chắc quất vào cự linh tộc cự đầu trên thân, lại bị cự linh tộc cự đầu đưa tay đỡ được. Hắc Long, cùng ta chiến đấu, ngươi vậy mà phân thần. Cự linh tộc cự đầu rất phẫn nộ. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng vừa rồi Hắc Long cái này hất lên đuôi lúc đầu lực đạo 10 phần khủng bố, để hắn nghiêm túc mà đợi. Nhưng chẳng biết tại sao, lại tại sắp công kích đến chính mình thời điểm đống nhiên tản đi bộ phận khí lực, để cự linh tộc cự đầu có khả năng nhẹ nhõm đo lấy. Hắn cảm giác mình đã bị vũ đụng. Đây là đang làm cái gì? Hắc Long đây là tại khinh thường chính mình sao? Cùng chính mình chiến đấu vậy mà còn lâm thời thu lực. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới cái kia dị tộc vương giả bộ dạng. Cự linh tộc cự đầu quyết định dùng lực lượng cường đại nhất, để Hắc Long biết, chính mình cũng không phải hắn có khả năng khinh thị đối thủ. Ân Lục Trường Thiên thần sắc đống nhiên khẽ động, cũng không có tâm tư đi quan tâm vừa rồi đến cùng là đập đến thứ gì. Dù sao cũng chính là một cái hòn đá nhỏ mà thôi. Hắn nhìn hướng đối diện cự linh tộc cự đầu, chỉ thấy trên người đối phương khí tức đột nhiên tăng vọt, lập tức tăng lên mấy cái bậc thang. Nếu như nói phía trước cự linh tộc cự đầu trên thân huyết khí là một mảnh đại giang đại hạ, sôi trào mãnh liệt lời nói, cái kia giờ phút này tựa như là một phiến bông dương đại hải. Hắc Long, tin tưởng ngươi cũng biết, ta cự linh tộc nhất mạch lấy lực nghe tiếng, có huyết mạch bí pháp, có thể làm cho tự thân lực lượng trong thời gian ngắn tăng vọt. Nghe vậy, Lục Trường Thiên từ chối cho ý kiến, không có lên tiếng. Chủ yếu là hắn phía trước cũng không có nghe nói qua chuyện này. Chỉ nhớ rõ cự linh tộc danh xưng có thể cùng chân long đấu sức truyền thuyết, đến mức cái này nhất tộc có cái gì bí pháp cái gì, hắn hoàn toàn không hiểu rõ a. Trong cấm địa nhiều như thế dị tộc, nắm giữ bí pháp càng là biển đến không biết nơi nào đi. Bất quá có một chút Lục Trường Thiên hay là rõ ràng. Đó chính là cự linh tộc bí pháp đúng là tương đối đáng sợ, đến đồ đẳng cấp, thực lực bản thân mỗi tăng lên một chút cũng là cực kỳ khủng bố. Có thể loại này bí pháp lại có thể để cho cự linh tộc huyết khí tăng lên tới giống như mênh mông biển lớn đồng dạng tình trạng. Xác thực là đáng sợ. Nhưng dù vậy, trong mắt Lục Trường Thiên nhưng cũng không có lộ ra nửa phần vẻ sợ hãi. Mênh mông biển lớn lại như thế nào? Hắn là Long. Long sinh đến chính là muốn đến phiên Giang đạo hải.